Chương 332. Cũng nên để Thái Hành Sơn lượng kiếm. Chương 332. Cũng nên để Thái Hành Sơn lượng kiếm. Đến đây đi. Cầu giết chết ta. Phóng ngựa. Đến chiến. Công tôn toàn địa âm thanh vang vọng chiến trường. Vang dội, sục sôi, không sợ. Giọng tử là thật sự đại. Xa xa, Trần Nặc cười cận, hắn cười, cũng không phải là vì công tôn toàn theo như lời nói. Mà là, hắn nghĩ tới rồi, này công tôn toàn hắn cũng là dựa vào bám váy lập nghiệp A. Hắn món tiền đầu tiên là cái gì? Hắn thái thú nhạc phụ A. Đừng xem công tôn gia cũng coi như cái thế gia, nhưng công tôn gia cũng không mạnh, hơn nữa hắn còn là một thiếp sinh con thứ. Thế gia bên trong, con trai trưởng nắm giữ tất cả, con thứ, chỉ so với nô bộc tốt hơn một chút thôi. Nhưng ngay ở hắn cùng đồng bạn chơi một lúc, giọng tử lớn, âm thanh vang dội, đụng với cơ duyên vô cùng to lớn. Bị hắn thái thú nhạc phụ chọn chúng, từ đó một bước lên mây, sẽ thành một phương chư hầu. Thành tựu bạch mã tướng quân công tôn toàn. Trần Nặc, ngươi cười cái gì? Nói cho ngươi, người khác sợ ngươi, ta công tôn toàn cũng không sợ. Ta ưu yến nam nhi, tuyệt không có dục ngựa bỏ chạy kẻ vô dụng. Công tôn toàn thủ cấp ở đây, chờ ngươi đến lấy, là nam nhân liền đến chém ta, ai trốn ai hắn mẹ tôn tử. Sốt ruột, công tôn toàn hắn sốt ruột. Nói một đằng làm một nẻo, không sợ, ngươi gấp cái gì? Công tôn ba khuê, ngươi cho rằng ngươi tưởng thành rất kiên cố à? Cô trong vòng một tháng, tất phá ngươi thành. Trần Nặc vừa nhấc cương ngựa, dục ngựa tiến lên. Ha 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 ha. Chuyện cười. Công tôn toàn ngựa mặt lên trời cười to, không nghĩ đến, đường đường hạ vương, chém gió cũng không làm bản nháp. Không trách ngươi lợi hại, ta trước đây còn chưa hiểu, hiện tại ta biết rồi, ta là không ngươi gặp tội à? Đừng một tháng. Ba tháng ngươi có thể phá ta thành, ta coi như ngươi không khoác lác. Công tôn toàn giọng nói mang vẻ đối với thành này tuyệt đối tự tin. Trần Nặc cũng ở quan sát con ngựa này thành. 10 năm trước, hán ngựa đạp tiên ti, bắt đầu từ thành này tùy hán, khi đó thành này một mảnh rách nát. Mà lúc này, thành này tuy không tính là nhiều kiên cố, nhưng rất nhiều tu bổ địa phương, xào rượu địa dựa vào yên sơn nơi hiểm yếu, muốn đánh hạ, sát thực không dễ. Này công tôn toàn, cũng thật là cái tu thành tiểu năng thủ. Trong lịch sử, cái tên này, toàn bộ vũ châu đều không còn. Chỉ còn một cái huyện thành, Dịch huyện. Cũng chính là Ký Châu cùng Vũ Châu chắc quận giao giới, bình thường một cái huyện thành. Hắn lại có thể bằng này một cái huyện, xây dựng đại danh đỉnh đỉnh Dịch Kinh, thành công chặn lại rồi Viên Thiệu mấy trăm ngàn đại quân, còn thủ vững hơn 2 năm. Công tôn toàn, Tào Tháo ngươi tùy tiện lãng, trong nhà có ta đến thủ, ổn giữa. Tào Tháo tại Trung Nguyên các nơi lãng bay lên, chinh viên thuật, đánh Lưu Bị, đánh Lữ Bố, Nam Dương một pháo hại Tam Hiển, còn đi quan trung đi dạo một vòng, đem hiến đế đều cho đón về đến rồi. Mà ở chư hầu tranh bá, một tấc thời gian một tấc vàng thời điểm, Viên Thiệu mục tiêu chỉ có một cái, ăn cơm đi ngủ công Dịch Kinh. Đây là một cái mạnh mẽ đem Viên Thiệu tha chết ngon nhân, cuối cùng cũng không sống tạm, binh thất bại lúc, dẫn hỏa tự thiêu, một cây đuốc đem chính mình cùng vợ con già trẻ, toàn bộ cháy hết. Có câu nói, không sợ ngạnh, chỉ sợ hành, không sợ hành, chỉ sợ không muốn sống. Này ba điểm, công tôn toàn toàn chiếm. Loại kẻ địch này, ai gặp phải ai đau đầu. Ha ha ha, Trần Nặc. Bối rối đi. Không dám lên, liền mau mau lăn trứng, không tiễn. Công tôn toàn vang dội giọng tiếp tục vang lên, phạm ta cảnh giới, chính là ngươi phạm sai lầm lớn nhất, ngươi bất bại, chấm dứt ở đây. Hiện tại không dám đánh. Đợi ta đúc kinh lại liền thành một vùng, đến lúc đó, ngươi đầu càng long long. Ha 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 ha. Chúng dị tộc thủ lĩnh nghe vậy cũng đông cảm thấy phân chấn, bắt đầu cười ha hả, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Âm thanh lớn liền Trần Nặc đều chen miệng vào không lọt. Trần Nặc nhíu mày, nay giọng nói lớn, thật sự có giọng nói lớn chỗ tốt, nhưng chỉ giọng lớn có thể vô dụng. Trên thế giới này liền không vĩnh viễn không bao giờ công phá chi thành. Chúa công. Lúc này, Giả Hủ quét ra dục ngựa tiến lên phía trước nói, chúa công, chúng ta có 3 sách có thể phá thành này. Thấy Trần Nặc quay đầu, Giả Hủ nói, đệ nhất sách, Ly Giản. Dụ đề, bị đề. 5 sách cùng sử dụng, dựa vào vòng vo xe, cường nỏ, cây lao mãnh liệt pháo kích, cuối cùng các tướng sĩ khoát trọng giáp, cử tạ thuẫn, mạnh mẽ tấn công chi, bằng vào ta quân sức chiến đấu, một tháng có thể phá thành này. Nhưng binh giả hung khí, thương vong khó tránh khỏi, hạ sách này. Đệ nhị sách, công tôn toàn cướp giật bách tính, càng là chém giết U Châu mục lưu ngu kế vị, không được lòng người, U Châu có lượng lớn phản kháng thế lực, lấy Diêm Lu, Tiên Vu phụ, Tiên Vu bạc cầm đầu thế lực, không phải số ít. Có thể làm người liên lạc, tự nội bộ công kích công tôn toàn. Chúng ta lại trong ngoài vây công, thành này có thể phá. Nhưng liên lạc tốn thời gian quá dài, trong này sách. Thứ 3 sách, điều động Thái Hành Sơn. Phân tán tấn công không bằng công một trong số đó điểm, chỉ cần 100.000 binh, dưới quá hành, đáp xuống, sau này thẳng vào, tất để công tôn toàn văn chương trôi chảy. Nói, Giả Hủ nhìn về phía Trần Nặc, dừng một chút sau nói, đây là thượng sách. Giả Hủ trình bày rất rõ ràng, ý tứ không cần nói cũng biết. Giả Hủ nói xong, Quách Gia lại nói, chúa công, binh quý thần tốc, kim ngàn dặm tập người, lương thảo háo cự, lại thêm chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, không thích hợp lâu thà. Xem đi, Trần Nặc thật thoải mái, muốn ăn cơm tự có người này đến miệng bên trong, cho dù buổi tối cũng có thể để cho người khác động, ngồi mát ăn mặt bằng. Trần Nặc cũng không quá nhiều suy nghĩ. Hắn 550.000 kỵ, thêm vào 1.100.000 con ngựa, mỗi ngày có thể ăn không một ngọn núi, cho dù là Trần Nặc cũng có chút đau lòng. Nuôi binh hàng ngày, dụ binh nhất thời. Thái Hành Sơn thanh kiếm này, từ 184 năm khăn vàng lên, đến nay 194 năm, vừa vặn 10 năm. Giữa kiếm 10 năm, chỉ vì chớp mắt phương hoa. Nay một kiếm đâm ra, ai cùng so tài. Cũng nên để Thái Hành Sơn lựa kiếm. Trần Nặc gật đầu, Văn Hòa, Phùng Hiếu, truyền lệnh trước hợp, như vậy như vậy. Lại truyền lệnh Triệu Vân, Cam Ninh, Từ Hoàng, chờ Thái Hành Sơn động lúc, 500.000 đại quân, đồng thời để lên, một làn sóng toàn ép đi ra ngoài. Nặc. Hai người lĩnh mệnh lùi về sau. Trần Nặc tìm ngựa trở về, phất tay hạ lệnh, toàn quân đóng trại, chôn nồi tạo cơm. Đại hạ quân nghe khiến, một cái to lớn đại doanh nhanh chóng hình thành, ngay lập tức giết dê mổ bò, bắt đầu sung sướng ăn lên. Không hề chế tạo khí giới công thành hình dáng. Đầu tường, chúng dị tộc thủ lĩnh nhìn mặt trời giữa trời, đại hạ quân liền bắt đầu đóng trại nghỉ ngơi, cười đến càng vui vẻ, ha ha, công tôn tướng quân, Trần Nặc đây là sợ nhà. Đúng đấy, thấy vậy kiên thành, hắn nhìn mà phát khiếp, đây là thật không tiện vừa đến đã lui lại, muốn mặt mũi à. Ha ha ha, thắng. Thắng. Công tôn toàn nghe vậy cau mày, nhưng hắn dưới trướng cũng không cái gì mưu thần có thể thương lượng. Nghĩ đến chốc lát, hắn cảm thấy đến vẫn là tiếp tục phát huy mình am hiểu, đem thành trì tiếp tục tạo. Hắn hạ lệnh, bất kể như thế nào, lũy thổ trúc kinh, tiếp tục tạo. Nhớ kỹ lũy cao điểm, đem mảnh này trường thành chỗ hổng toàn bộ phá hỏng. Tranh thủ một con rồi đều phi có điều đi. A, nay thổ không biết muốn lũy cao bao nhiêu mới coi như cao a. Có thể lũy cao bao nhiêu, liền trúc cao bao nhiêu. Chương 333. 10 năm mài một kiếm, kiếm ra thiên hạ kinh. Chương 333. 10 năm mài một kiếm, kiếm ra thiên hạ kinh. Mà ngay ở Trần Nặc đại quân, binh lâm vũ châu thời gian, ký châu cũng là thần hồn nát thần tính. Thời khắc bây giờ, Viên Thiệu dưới trướng văn võ, tụ hội nghiệp thành châu mục phủ, thương nghị kế sách tương đối. Quách Độ như đấu bại gà trống như thế, túi đầu ngồi ở phía dưới không nói một lời. Hai tháng trước, hắn hứng thú bừng bừng chờ lệnh đi liên hợp Thái Hành Sơn, cái kia Thái Hành Sơn sẽ cùng hắn liên hợp sao? Đương nhiên sẽ không. Bây giờ chưa lễ vỡ nhạc xấu, mọi người hay là muốn điểm mặt, loại này vô gian đạo sẽ bị người chỉ vào xương sống lưng mắng, đương nhiên sẽ không đi làm. Có thể âm mưu, dương mưu, minh tranh ám đoạt mưu, nhưng liên minh sau lại đâm lưng, không được, khiến người ta không phục. Như vậy đạt được thiên hạ cũng bất ổn. Trần Nặc hắn hoàn toàn không cần thiết. Quách Đồ hứng thú bừng bừng đi, kết quả ăn cái bế môn canh, liền môn đều không đi vào đi. Thực sự là một điểm mặt mũi đều không cho hắn vị này dĩnh xuyên đệ nhất tài tử lưu. Lúc này, hắn ngồi tại chỗ, chẳng biết vì sao, cảm giác tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều mang theo trêu tức cùng cười nhạo. Trong sân thương nghị sự, hắn là một điểm đều không, chưa nghe được. Càng nghĩ càng giận, nhân ái sinh hận. Không chiếm được, vậy thì hủy diệt. Nghe được trong sân âm thanh dừng lại, hắn bất chấp tất cả, đứng lên, cắn răng chắp tay nói, "Chúa công, Thái Hành Sơn nát sẽ có lòng mang ý đồ xấu chi tâm, y ta thấy, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhất định phải đem trừ chi, chấm dứt hậu họa." Lời ấy hạ xuống, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, hắn cảm giác nói có chút nói lớn, sửa lời nói, "Thực sự không thể, chúng ta cũng cần phòng bị một, hai." Nói xong, hắn con ngươi ở điện phòng, tự thụ chờ chính địch trên người xoay chuyển lại chuyển, không ai phản bác hắn. Vẫn làm việc đều là hắn, ai lại gặp cố ý đến gây sự đây, hắn phát hiện mình hơi nhỏ người chi tâm. Nhưng hắn cảm giác mình phân tích cũng không sai, này Thái Hành Sơn xác thực rất không đúng. Quách Đồ ưỡn thẳng lên thân thể, nhìn về phía Viên Thiệu, lần này ánh mắt của hắn là không thẹn với lương tâm. Nhưng hắn lại phát hiện, hôm nay Viên Thiệu ngồi so với dị vãng đều trực, hai mắt lấp lánh có thần, một bộ anh minh thần võ chi dạng. Chỉ là đột nhiên điệu tóc mai điểm bạc, lộ ra hắn sự bất đắc dĩ, để lộ ra hắn đối mặt áp lực lớn bao nhiêu. "Chúa công." Quách Đồ mở miệng lần nữa. "Công ta." Viên Thiệu nói đánh gãy, không nên lại nói, Thái Hành Sơn tất nhiên không lo. "Chúa công, có thể." "Được rồi. Công tác ta hỏi ngươi, Bạch Mã đội Triệu Vân có 300.000 đại quân, nên làm gì thủ?" "Làm phái trọng binh, chú thành chỉ chặn. Cái kia Hà Nội từ hoàng 7 vạn tinh binh, nên làm gì thủ?" "Làm phái một quân, lũy cao hảo sâu lấy ngăn trở." Viên Thiệu gật đầu, cầm cối khăn lông ướt, đặt ở trên trán ấn lại, trong con ngươi địa vận đục lóe lên một cái rồi biến mất, lại khôi phục các liệt. Một lát sau, hắn lại hỏi, "Cái kia Trần Nặc 550.000 thiết kỵ đại quân." "Trần Nặc hắn tự mình thống lĩnh thiết kỵ quân đoàn a, lại nên làm gì thủ a?" "Làm phái đại quân đi đến công tôn toàn nơi biên." Quách Đồ bật thốt lên. Lời nói một nửa, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Viên Thiệu, trong lòng căng thẳng, hắn rõ ràng không phải chúa công không muốn không đề phòng, mà là hiện tại đã không có cách nào. Các nơi muốn phòng thủ, nào có nhiều như vậy binh a? Thái Hành Sơn có thể không yếu, mang giáp không thua kém 20 vạn, nhân là khăn vàng dương nhiệt, toàn viên điều động càng có thể vận dụng 100 vạn đại quân. Đặc biệt là sừng sững Thái Hành Sơn, trung trung điệp điệp, tung hoành hơn 800 dặm, ký châu không có ngoại địch lúc đều đối với hắn không có cách nào, hiện tại lại nên làm gì phòng thủ đây? Lại như một con ngủ say mánh hổ, ngủ ở bên cạnh người, hiện tại ai lại dám đi chủ động xúc nó dâu hùng đây? Coi như hắn ngủ đi. Ta rõ ràng. Quách Đồ yết hầu có chút khô sát, nuốt ngụm nước bọt, lui về chỗ ngồi. Viên Thiệu hít sâu một cái, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như dao, khiến nói, "Chúng tướng nghe lệnh." "Y kế hành sự." "Tuân mệnh." Mọi người ra khỏi hàng chắp tay. Chen một tiếng, Viên Thiệu rút ra bội kiếm, cũng theo rộng mở đứng lên, lớn tiếng quát, "Năm vạn đại quân gấp rút tiếp viện Đu Châu, lần này chúng ta phòng thủ mà không phải tấn công, ta ký châu thêm thượng quận huyện binh vẫn còn có binh 37 vạn. Thế nhân thấy ta cùng Trần Nặc đối chiến, bách chiến bách bại, đều cho rằng ta gặp bại, thua chắc rồi. Nhưng là, bọn họ không biết, người à, có thể thua 100 lần, nhưng chỉ cần thắng cuối cùng một lần, liền có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Trận chiến này, ta liền muốn để người trong thiên hạ nhìn, ta Viên Thiệu lưỡi kiếm như phong, ta kiếm còn chưa thường bất lợi. Trận chiến này, ta muốn thắng." Chúng văn võ nghe vậy, quần tình sục sôi nâng cánh tay cùng hô nói, "Tất thắng." Tiếng hét lớn, thanh chấn động mạnh ngói, thật lâu không tiêu tan. Không lâu lắm, ký châu cảnh nội, đại quân điều động, rung trời động địa, vũ khí vang lên thành, không dứt bên hai. Đồng thời, năm vạn đại quân nổ trại lên phía bắc, đi U Châu. Cùng lúc đó, Thái Hành Sơn bay nhảy vô số chỉ bồ câu đưa thư bay vọt mã thành, mới vừa bay chỉ trăm dặm, đến đại huyện bầu trời lúc, liền có bồ câu đưa thư tự không trung hạ xuống, bay tới Thái Hành Sơn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Thái Hành Sơn càng cách Công Tôn Toàn Đại Quân gần như vậy. Đây là quá hành tám kính chi phi hồ đạo, có thể xuyên thẳng đại quận đại huyện, quý huyện. Còn xa không chỉ dừng lại tại đây. Câu cửa miệng tay trái chỉ tay là quá hành, tay phải chỉ tay là cư dùng quan ở đâu? Đó là U Châu kế huyện A. Minh Triều Kinh Sư A. Quá hành tám kính chi quân đô kính, liền nối thẳng kế huyện. Có thể nói, như Thái Hành Sơn điều động, Trác quận, Đại quận, Thượng Cốc, Quảng Dương bốn quận tất cả bọn họ bên trong phạm vi công kích. Trần Nặc thành tiểu chúa công, hắn thân trinh, mặc kệ thành công hay không, bất kể có hay không muốn bại lộ. Hắn an toàn tất nhiên là vị đầu tiên. Từ lúc Trần Nặc xuất chinh trước, Trương Hợp liền điều động 100.000 đại quân đóng quân ở đây hộ giá. Hơn nữa, đến tất cả đều là có thể ngăn cơn sóng dữ, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thời khắc bây giờ, một nơi to lớn trong hẻm núi, Trương Hợp mặc giáp cầm thường, ngồi ở trên diễn võ trường. Bên cạnh ngồi vây quanh Chu Thường, Trương Yến, Vũ Độc, Bùi Nguyên Diệu, Hoàng Long, Tiên Lôi, Bạch Tước chờ tướng. Mà trước mắt, 3.000 khăn vàng lực sĩ, 1 vạn thiết kỵ, 9 vạn bộ binh đồng dạng ngồi vây quanh trong đất, binh khí ở tay, bất cứ lúc nào nghe khiến mà động, thủ thế chờ đợi. Đột nhiên, dầm dầm, bồ câu đưa thư dương cánh thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng toàn trường hơn 10 vạn người, nhất thời trái tim đột nhiên co rụt lại, hô hấp hơi ngưng lại. Trường Hợp đống nhiên ngẩng đầu. Bồ câu đưa thư hạ xuống bả vai, có thể khoác trùng hải, cầm trong tay 60 cân binh khí tùy ý như thường hắn, lúc này mở ra thư giấy tay, nhưng có chút hơi run. Hắn cùng mọi người tại đây, chờ giờ khắc này, đợi 10 năm. 10 năm có bao nhiêu trường? Một đời người bên trong lại có bao nhiêu thiếu 10 năm đây? Hắn từ 20 tuổi thanh niên, cho tới bây giờ râu dài cùng ngực, đợi hơn 3.700 cái cả ngày lẫn đêm. Thư giấy mở ra. Cường tráng mạnh mẽ tiểu chữ rồng bay phượng múa, số lượng từ cũng không nhiều, nhưng hắn chỉ vừa bị binh phát hai chữ hút lại nhãn cầu. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động sông lên đầu. Trường Hợp sắc mặt đông nhiên ửng hồng, vô số ngày đêm hy vọng việc, hôm nay nhìn thấy, hắn coi chính mình gặp hưng phấn kêu to. Nhưng cũng không có. Thời khắc bây giờ, hắn trái lại dị thường bình tĩnh, chúa công giao phó trọng trách, lại sao dám không toàn lực ứng phó. Chu Thương mọi người cũng như thế, bọn họ đội vã vi đến Trường Hợp bên người, khi nhìn thấy trong thư nói lúc, dồn dập lặng im. Giữa trường chỉ có ống bệ giống như ồ ồ tiếng hít thở, chiêu hiện ra bọn họ nội tâm không bình tĩnh. Trường Hợp đông nhiên nắm chặt thư giấy, mở mắt ra, nghiêm nghị hét một tiếng, "Chúng tướng nghe lệnh." Chu Thương chờ đưa tay theo, ấn bội kiếm, nhanh chóng nhảy xuống đài cao, dùng ngựa ở đại quân phía trước đứng vững, đồng thời, giữa trường sĩ tốt đứng lên, thông thạo liệt trận đứng lại. Tất cả đều trong chớp mắt, liền hoàn thành, rõ ràng đã không biết diễn tập bao lâu. Mọi người cùng nhau ôm quyền theo tiếng, "Ở." Trường Hợp ánh mắt ở mỗi người trên người lưu luyến, chậm rãi rút ra bảo kiếm, sục sôi quát lên, tự khăn vàng bắt đầu, bản tướng được hạ vương nhờ bả, giấu mối quá hành, chờ thiên hạ có biến, liền kiếm chỉ thiên hạ, ta một ngày không dám lười biếng, bất chi bất giác đã mài kiếm 10 năm. Kim cuối cùng cũng được vương lệnh, lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ. Hơn nữa, trận chiến này, chúng ta là chủ lực. Chư vị có dám cùng ta đồng thời thử kiếm thiên hạ, kiếm ra phong hầu, dẹp yên tất cả địch. Mọi người đồng thanh hét một tiếng, "Chiến!" "Ha ha ha, được. Bản tướng vì là hạ vương thân phong trên quân đại tướng quân, chư vị cũng ta đại hạ tướng sĩ, xuất chinh làm vải đại hạ quân kỳ, đại hạ quân khải." Nặng. Không lâu lắm, cùng một màu đại hạ quân, giáo như rừng, thiết giáp tung tùm, hiện ra ở trước mắt. Trương Hợp đứng ở đại hạ đại kỳ dưới cờ, tay áo lớn vung lên, "Chư quân, phong hầu bái tướng ngày, chỉ ở hôm nay, toàn quân nghe lệnh, chỉ huy lên phía bắc, dẹp yên đại quận." Chương 334. Bao phủ 8 quận 72 thành, Liêu Hóa Tiên Phong đại phá viện quân. Chương 334. Bao phủ 8 quận 72 thành, Liêu Hóa Tiên Phong đại phá viện quân. 10 vạn đại quân, quân quận kiếm chỉ phương bắc. Đại quân bên trong không chỉ có Trương Hợp đợi 10 năm, sở hữu tướng lĩnh, 5.000 thiết kỵ, 3.000 khăn vàng lực sĩ, cùng với ngũ trưởng trở lên sĩ quan, bọn họ cũng dung hợp chiến hồn tương tự chờ đợi 10 năm. Giờ khắc này, bọn họ cũng kìm nén một hơi, cả người sức mạnh lăn lộn tung trào, 10 năm như một ngày thao luyện, chính là chờ mong hôm nay, hỏi kiếm thiên hạ. Bọn họ đều dấy lên đến rồi. Mà giờ khắc này còn lại hơn 8 vạn sĩ tốt, tại đây cái bầu không khí kéo xuống, cũng biến thành hưng phấn, thậm chí có thể nói là phấn khởi. Bọn họ nhìn mình trên người đại hạ quân khải, mắt hổ đỏ chót, đại thủ lĩnh Trương Hợp một câu nói không ngừng ở bên tai vang vọng, "Phong hầu bái tướng, phong hầu bái tướng." Giờ khắc này, bọn họ là quan quân, không còn là thổ phỉ, sơ tặc, càng không còn là thế nhân trong miệng nghĩ tặc. Hơn nữa, chúng ta cũng thao luyện huấn luyện 10 năm a. 10 năm à, không minh bạch coi như nằm vùng, trời ạ, các ngươi biết chúng ta 10 năm làm sao mà qua nổi sao? Thảo thảo thảo. Giết giết giết. Không kịp kiếp sợ tiêu hóa này đột nhiên tới kinh hỉ, bọn họ giờ khắc này chỉ muốn hỏi một chút người trong thiên hạ này, hạ vương trăm vạn đại quân, hơn nữa bọn họ 2,5 triệu Thái Hành Sơn dân, đây rốt cuộc còn có thể tại sao thua? Chờ trận chiến này chiến thắng trở về nhà, nhất định nói cho đàn bà, nói cho hài tử, bọn họ nam nhân, phụ thân, không phải tặc. Chưa cho tổ tông mất mặt. Ta là đường hoàng gia giáng quân binh. Những này tháo các hán tử, tất cả đều táo lên. Lòng bàn chân sinh phong. Không lâu lắm, đại quân đi đến phi hồ kính trên đỉnh ngọn núi biên giới, xa xa đại huyện thành trì đường biển, ngờ ngợ có thể thấy được. Các tướng sĩ, sung. Hạ vương liền ở trăm dặm ở ngoài mã thành ở ngoài, chờ chúng ta. Giết a. Chém a. Chúng áp. 10 vạn đại quân, tự Thái Hành Sơn đáp xuống, khí thế như cầu đồng, mây đen dọc trời. Mà quân địch có bao nhiêu binh? Giờ khắc này đại bên trong huyện thành chỉ có 2.000 quân coi giữ. Vũ Châu chỉ có nhân khẩu 2 triệu, mà Liêu Đông, Huyền Thú quận còn tại trên tay Công Tôn Độ, Nhạc Lãng quận cũng tại trên tay Trần Nặng. Công Tôn Toàn có thể khống chế nhân khẩu cũng không nhiều. Nay vẫn là đại huyện thành tựu đại quận của trị, mà cần vì là Công Tôn Toàn đại quân bên trong chuyển lương thảo. Bằng không, chỉ có thể càng thiếu. Chỉ có 2000 huyện binh đại huyện, căn bản không có một chút nào năng lực chống cự, một làn sóng xung phong để lên, OFF đại quân liền ung dung xen vào, trong nháy mắt đem thành trì nhấn chìm. Quân coi giữ chết chết chạy đã chạy. Lưu lại 800 nhân mã đóng giữ thành trì, trường hợp xuất quân không hề ngừng lại bay nhanh ra khỏi thành. Phân tán tấn công. Chu Thương, Trương Yến, Vũ Độc, Bùi Nguyên Hiệu, Hoàng Long, Thiên Lôi, Bạch Tước nghe lệ. Ngươi 7 người, đem 8000 binh mã toàn chiếm đại quận các thành. Nhớ kỹ, nhanh chóng hướng tây chiếm cứ định cư đại quận các thành trì, cứ điểm, vườn không nhà trống. Đoạn nó lương đạo. Quân địch hơn 20 vạn kỵ, còn có vô số dân phu, không có lương thực tất quân tâm tự tan. Hiểu chưa? Mặt tướng tuân mệnh. Các tướng lĩnh mệnh, chia binh mà ra. Trường hợp xuất còn lại 5 vạn còn lại binh mã, nhanh chóng lên phía bắc. 10 vạn binh mã tàn phá đại quận. Nhưng mà vẹn vẹn như vậy sao? Phải biết Thái Hành Sơn còn chiếm cứ quận Tường Sơn, như vẹn vẹn như vậy, vậy cũng không đáng bị Trần Nặc xưng là lá bài tẩy. Đây chỉ là Thái Hành Sơn đến đây trong bóng tối vì là Trần Nặc hộ giá binh mã một trong thôi. Theo từng con bổ câu đưa thư hạ xuống Thái Hành Sơn. Ký Châu Trung Sơn, Ngụy, Triệu, Cự Lộc 4 quận, Vũ Châu Chắc quận, Thượng Quốc, Ngư Dương 3 quận. Thêm vào đại quận, hai châu 8 quận khu vực, lít nha lít nhít Thái Hành Sơn đại quân thân mang đại hạ quân khải, từ Thái Hành Sơn trên đáp xuống, tổng cộng 500.000 chúng. Từng tòa doanh trại bị đại quân đạp vì là bình địa, từng tòa trên thành trì dây biến đại hạ quân kỳ. Từ trời cao quan sát, hai châu khu vực, Thái Hành Sơn đại quân thẳng tiến tư thế, không thể ngăn cản, một đường như bẻ cánh khô, như vô số đạo lợi kiếm xuyên thẳng chỗ yếu. Trong thời gian ngắn ngủi, Ú, ký hai châu 8 quận 72 thành, nhanh chóng luân hãm. Vô số bách tính nhìn OFF đại quân, như châu chấu giống như quá cảnh, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất mộng về 10 năm trước cuốn khắp thiên hạ cái kia một hồi báo tác, sợ đến gọi thẳng, khăn vàng lại tới nữa rồi. Cự Lộc quận, mặc cho huyện cổng phía nam. 3 vạn Thái Hành Sơn đại quân nguy cấp. Ta tạo, những người dân này, bọn ta có thể không cướp hắn một chân một đường à, cái này kêu là ta khăn vàng rồi. Một tướng nhìn tứ tán kinh trốn bách tính, một bên đốc tạo sĩ tốt chế tạo khí giới công thành, một bên yêu thích không buông tay địa sát mới tinh đại hạ ủng chiến, hướng bên cạnh Liêu Hóa, miệng méo nở nụ cười, bọn ta trốn ở trên núi, cười nhạo bọn ta là thiện lương sơn tặc, bọn ta xuống núi, còn nói ta là khăn vàng, ai, người này à, phải làm sao mới có thể toán người tốt đây? Ta này lóe sáng đại hạ đem khải, bọn họ liền không nhìn thấy sao? Nói, hắn cười lộ ra lợi răng, một ngang đầu, đống nhiên mở trừng hai mắt, vui vẻ nói, thảo, địch, cử xoái, ta dựa vào, đến thịt, ngươi xem. Liêu Hóa tức giận về liếc mắt, khiển trách, vương có thắng, thu thu ngươi những người thói quen, còn có, nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta sớm không phải tặc khăn vàng. Hiện tại bản tướng vì là đại hạ tiên phong đại tướng, xuất chinh ở bên ngoài, gọi ta tướng quân, hiểu không? Hiểu. 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 Tướng quân ngươi xem, bên kia, đến rồi sợ có 5 vạn đại quân, xếp thành uốn lượn trường long, đội ngũ siêu siêu mèo mèo, vừa nhìn chính là hệ bại chi sư, đến tiếp theo, cơ hội nhà. Liêu Hóa quay đầu. Xa xa đại quân phía trước nhất, một đại tướng mục vệ, trong tay còn ôm cái bầu rượu, rung đuôi lắc ý, hiển nhiên là uống bối rối, đây là ký châu quân, Thuần Vũ Quỳnh. Lúc này, sắc mặt tưởng hồng Thuần Vũ Quỳnh cũng nâng lên lim dim mắt buồn ngủ, cùng Liêu Hóa bốn mắt nhìn nhau. Liêu Hóa đầu tiên là nghi hoặc, này Viên Thiệu không cố gắng phòng thủ, phái 5 vạn hoang dại đại quân, ở trên đường mù đi dạo làm gì? Nhưng mặc kệ, đây là cơ hội. Liêu Hóa bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này cưỡi ngựa nâng đao quát to, toàn quân sau chuyển, sau đội biến trước quân, giết, giết. Vương Có Thắng cũng tới sức lực, phóng ngựa nâng đao, một mặt hung thần đắc sát, đầy mặt tàn nhẫn tướng, ngựa mặt lên trời gào thét, trời xanh đã chết, hạ vương đứng lên, tuổi ở giáp tuất, thiên hạ đại cát, giết nha. Địch, cơ miệng. Liêu Hóa giận dữ, chúng ta đây là vương giả chi sư, lôi đình phẫn nộ. Làm sao đến ngươi trong miệng liền biến thành phản tặc? Đừng mắng, tướng quân, ta chỉ là muốn thật giải sĩ khí a. Vương Có Thắng sợ đến co rụt lại đầu, đánh trận sao, khẩu hiệu gọi quân thuộc, nhịn không được. Liêu Hóa cũng cảm thấy có đạo lý, qua tay một cái chụp mũ liền cho Viên Thiệu chụp lên, quát to, nghịch tặc Viên Thiệu, không phục Vương Hóa, tội lôi đáng chém, các anh em theo ta giết. Dứt lời, Liêu Hóa như do dục ngựa bay nhanh, xông lên trước, trong nháy mắt cũng sắp giết tới Thuần Vu Quỳnh phụ cận, sát khí ngút trời. Thuần Vu Quỳnh kinh hãi, vung một cái vỏ rượu, quát lên, nhanh, mau tới người làm hắn. Ta đến. Vừa dứt lời, một tướng dục ngựa mà ra. Song mã đan sen, mới vừa nâng đao, liền bị Liêu Hóa chém thành hai khúc. Thối, chưa nhớ ta Liêu nào đó đại đao, càng chém bực này bọn chuột nhắt. Không biết làm tiên phong đại tướng ta, liền Chu Thương đều chỉ xứng cho ta giờ đào sao. Liêu Hóa thối ngụm nước bọn, cho mình thêm vào cái vô địch bờ UFF, hét lớn một tiếng, càng thêm tự tin, khí thế càng mạnh hơn 3 điểm. Một đao trẻ làm hai, uy thế quá mạnh mẽ, Thuần Vũ Quỳnh không ngừng suy đầu, cặp mắt lung lung, làm thế nào cũng không thể đem cái kia một tướng thi thể hợp hai là một. Trong lòng hắn hoảng hốt, thẳng thốt dục ngựa liền trốn. Liêu Hóa giết vào đoàn người, trái bổ phải chém, vô song tắc cỏ, phía sau 3 vạn đại quân theo sát một làn sóng để lên. Viên Thiệu căng lại dây nịt, mang theo toàn châu người hy vọng, trợ giúp Vũ Châu 5 vạn đại quân, dễ dàng sụp đổ, mới vừa đi rồi hơn một ngày, liền không còn. Chương 335. Công Tôn Toàn, ta tự hắn ma cắt. Không nói võ đức. Chương 335. Công Tôn Toàn, ta tự hắn ma cắt. Không nói võ đức. Thái Hành Sơn kiếm ra, tự bên trong đem bù, ký hai châu hàng phòng thủ, cắt rời rời ra phá nát. khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi khói lửa. Lượng lớn hội quân tứ tán, bách tính sợ hãi, thần hồn nát thần tính. Nay ngủ đông 10 năm nén giận một đòn, nhưng chưa đình chỉ, còn đang tàn phá, nhưng tin tức đã theo hội quân, nhanh chóng tán loạn. Vũ Châu, Đại Quận, Mã Thành, đầu tương trên. Công Tôn Toàn một tay phủ kiếm mà đứng, viễn vọng phía dưới không ngừng trồng lên gò đất, trong lòng thỏa mãn không ngớt. Lúc này mới 1-2 ngày, liền có như thế thành quả. Như lại tu mấy ngày, này hàng phòng thủ trở nên càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Chờ đi, chờ đi, Trần Nặc. Chờ ít ngày nữa, ngươi quyết tâm lại nghị công phá thành này. Chậm. Ngươi thấy chính là từng đạo tường đồng mét sắt. Nơi đây đem hóa thành là trời. Thành này, ngươi quá không được. Đương nhiên, bên hai truyền đến từng trận gây rối, Công Tôn Toàn sững sờ, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy Trần Nặc dục ngựa lại tới nữa rồi. Nay Trần Nặc lần trước không nói tiếng nào đi rồi, lần này lại đến, lẽ nào là không bị đối đủ? Hắn còn có này mê. Hừ. Trần Nặc, ngươi lại tới làm gì? Rất không tiến vào, ngạnh cắm vào là vô dụng à, ngươi đọc binh thư lẽ nào không từng đọc như thế nào tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, biết khó mà lui, tránh né mũi nhọn sao? Công Tôn Toàn cười gần hét một tiếng. Tránh né mũi nhọn. Trần Nặc nhíu mày, hắn tới đây chính là biết Công Tôn Toàn đưa tin binh sắp đến rồi, muốn cho hắn đến thực hiện cá cược, này thật nhanh à, liền không thể chờ gặp công phu sao? Đúng vậy, tránh né mũi nhọn, ngươi không hiểu, đến. Ta có thể dạy ngươi a. Công Tôn Toàn khẽ mỉm cười. Ta. Tránh ngươi phong mang. Trần Nặc bị chỉnh nợ nụ cười, nghiêm mặt, liếc nhìn một bên Điện Vi, vẫy vây tay, lấy thương. Thấy Trần Nặc cưỡi ngựa cầm thương, Công Tôn Toàn trêu tức cười to nói, ha ha ha, Trần Nặc, ngươi chẳng lẽ còn muốn đơn kỵ công thành hay sao? Đến. Ta ngay ở này đứng, tuyệt không động nửa bước, cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta chờ. Nói xong, hắn nhìn về phía bốn phía, cùng chúng dị tộc thủ lĩnh đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. Đồng nhiên. 3, 2. Trần Nặc nâng thương lại báo nổi lên mấy, Công Tôn Toàn sức sở, này Trần Nặc có bị bệnh không? Trần Nặc, ngươi có bệnh, liền đi trị. Đừng. 1. Báo. 3 tiếng âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, Công Tôn Toàn ngự khí một nghẹn chuyển hướng phía sau, ba người phi ngựa mà đến, âm thanh kinh hoàng, báo. Chúa công. Không tốt. Vô số đại hạ quân sau này mới tập kích các quận huyện, đại quận các thành đã toàn bộ luân hãm, quân tiên phong ép thẳng tới Mã Thành, hết sức khẩn cấp à. Cái gì? Công Tôn Toàn khiếp sợ, kinh ngạc thốt lên, đại hạ quân. Ở phía sau. Chúng dị tộc thủ lĩnh cũng kinh hoàng bất định, dồn dập la hét muốn rút quân, muốn chạy trốn. Hết cách rồi, không đề cập tới đại quân bị vây quanh làm sao, 20 vạn đại quân, thêm vào thiết kỵ, lương thảo căn bản không đủ 10 ngày háo. Đến lúc đó, không cần Trần Nặc độc thủ, chính bọn hắn liền sẽ tự giết lẫn nhau, chính mình ăn chính mình. Công Tôn Toàn quay đầu nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt thâm thúy, đột nhiên cười to lên, lộ ra trí tuệ ánh mắt, nhìn về phía người đến, ha ha, đại hạ quân. Từ đâu tới dám chó đại hạ quân? Trả lại hắn mẹ ở phía sau. Bọn họ chẳng lẽ còn là thiên binh thiên tướng, hạ phàm đến rồi hay sao? Nói, có phải là Trần Nặc phái người đến? Người đến nhất thời bối rối, vội la lên, chúa công, này chính xác 100 a, cầu ngài tin ta a, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, thật như vàng 9999 a. Không đi nữa không kịp a. Ngài nếu không tin, nếu không tin, ta đem trái tim phẫu hạ xuống cho người xem a. Nói, người đến càng thật sự rút kiếm ra khỏi vỏ chặn lại trong lòng. Hừ, giả trang còn rất giống, không phát hiện a, ta dưới trướng còn có các ngươi bực này nhân tài. Công Tôn Toàn cười gằn, nói, Trần Nặc cho ngươi bao nhiêu tiền, vẫn là Trần Nặc bắt được người nhà ngươi, nếu như bị uy hiếp, liền nháy mắt mấy cái. Chúa công, thật sự a. Hạch. Ken một tiếng. Công Tôn Toàn mất đi kiên trì, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, ba cái đưa tin sĩ qua lô, gọn gàng nhanh chóng đồng thời bay lên cao cao. Ngu xuẩn mất khôn. Công Tôn Toàn hư lạnh một tiếng, thu kiếm trở vào bao, thử nói, cho các ngươi cơ hội, không quý trọng. Còn moi tim. Dị tộc loại kia cẩu vật, lao tử không biết giết bao nhiêu. Trái tim của bọn họ, con mẹ nó cũng là hồng. Một bên dị tộc chúng thủ lĩnh, nghe một bụng con mẹ nó, đánh người không làm mất mặt, mắng người không đại quyết điểm, con bà nó, chúng ta còn ở đây đây, này Công Tôn Toàn toàn không đem chúng ta làm người xem a. Nhưng lúc này, thấy Công Tôn Toàn này một bộ định liệu trước chắc chắc chi dạng, bọn họ cũng không dành cùng hắn tính toán. Nếu có thể sống sót, cho dù Công Tôn Toàn hiện tại để bọn họ làm chó, bọn họ cũng có thể lớn tiếng gâu gâu gọi hai tiếng. Công Tôn tướng quân, đây thật sự là có trò lửa. Lâu Ban kỳ vọng nhìn về phía Công Tôn Toàn. Hừ, đó là đương nhiên. Công Tôn Toàn theo tiếng liếc mắt, lắc đầu xem thường, có điều là Trần Nặc bấy nhiễu ta quân tâm quỷ kế thôi. Muốn hù dọa chúng ta, để chúng ta chủ động từ bỏ thành trì, bất chiến tự tan. A, bực này cho bạn, cũng chỉ có thể lừa các ngươi những này ngu xuẩn, làm sao có thể lừa qua ta. Nói xong, hắn khinh bị liếc mắt bên dưới thành Trần Nặc. T, mẹ nó. Thật âm, suýt chút nữa chúng kế vậy. Lâu Ban vô đầu một cái, đột nhiên tỉnh ngộ. Chúng thủ lĩnh cũng một bộ sau đó ra cắt lượng chi dạng, bọn họ toàn rõ ràng, nhờ có Công Tôn tướng quân ở a, ta nói cái kia Trần Nặc làm sao như thế xảo đến bên dưới thành trăm bước, hóa ra là vì lừa chúng ta a. Thảo hắn mã, âm so với. Đúng đấy, vẫn là Công Tôn tướng quân như bức. Mọi người ngươi một lời ta một lời, cười ha ha. Công Tôn Toàn không kiên nhẫn vất tay, được rồi. Phá cái tiểu kế mà thôi, còn chưa tiếp tục đi đem thành trì tiếp theo lũy thổ, tiếp theo tạo, tại đây cười ngây ngô a cái gì. Bên dưới thành, Trần Nặc ngưng lông mày nhìn đầu tường. Phía sau chúng thê thiếp nữ tướng, vây lên đến đây. Nha! Phu quân! Này Công Tôn Toàn lâm uy không loạn a, nặng như vậy được khí. Bộ luyện sư la quần dập dờn, dùng ngựa chiếm trước tiên cơ, hướng Trần Nặc Phong tình thoáng nhìn, trong mắt trạch quang hiện ra động, phu quân, ý thiếp thân xem, muốn thắng trận chiến này, nhất định phải còn muốn toàn lực thao luyện thủy sư mới được a. Hà Bắc, hoặc là Hùng Phong khe, hoặc là vùng đất bằng phẳng, thủy sư có ích lợi gì? Trần Nặc khí cười, tạm thời đợi lát nữa. Xem, đầu tường lại có động tĩnh. Đầu tường đầu người phun trào, chúng thủ lĩnh mới vừa bị Công Tôn toàn quát lớn, quay đầu hướng về dưới thành lầu đi, liền trước mặt cùng một đám mặt mày xám xịt xông lên sĩ tốt chạm vào nhau. Binh khải chạm vào nhau, vang lên thanh chói tai không ngớt. Xảy ra chuyện gì? Công Tôn toàn xoay người, thấy một đám cả người vết thương đầy dây vũ châu quân, ánh mắt đông nhiên co rụt lại, có loại linh cảm không lành. Quả nhiên, mọi người vừa thấy được Công Tôn toàn, liền bắt đầu cùng kêu lên nói phía sau báo nguy, để hắn mau lui. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Công Tôn toàn nhìn phía dưới, hắn khổ tâm ở đây kiến tạo kiên thành, mà kẻ địch nhưng sau này mới ung dung chọc vào hắn hậu đỉnh, hắn đây ma không phải chê cười sao? Hắn không muốn tin tưởng. Đang lúc này, điền giai dưới chân giẫm từng cái huyết ấn, đẫm máu đến đây, vội la lên, chúa công, nhanh lùi. Mã thành tự Nam thành trì đã sắp toàn mất rồi, quân địch nghi ngờ Thái Hành Sơn. Cái gì? Thái Hành Sơn? Con mẹ nó mấy triệu người, so với lao tử đều mạnh, chính mình xưng vương xưng bá không được, nhất định phải cho mình kích động tìm cái cha, trên thế giới này thật sự có loại này đầu đất. Công Tôn toàn là thật sự không thể lý giải, nhưng điền giai nhưng là hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ, muốn liền điền giai đều phản bội, hắn chết sớm, hắn không thể không tin tưởng này hoang đường sự thực, lại là thật sự. Chúa công, đi thôi. Ngài sẽ không thật sự muốn tự sát ở đây đi. Điền giai nói, liền đưa tay đi quăng Công Tôn toàn, hắn biết, này chúa công nào lên, vẫn đúng là gặp làm này việc đốc. Tự sát. Công Tôn toàn tức giận nhảy chân lên, ta để hắn từ chính diện trên, hắn mẹ đến không nói võ đức, từ phía sau làm đánh lén. Ta con mẹ nó đến chết rồi đều hận không thể muốn đụng tới đánh hắn hai lòng bàn tay, ta tự hắn ma cắt. Chết. Giết ra ngoài. Chương 336. Công Tôn phu nhân xuống ngựa. Chương 336. Công Tôn phu nhân xuống ngựa. Công Tôn toàn đề sóc lên ngựa, dùng ngựa tiến lên. Đương nhiên, hắn thoáng nhìn chúng dị tộc thủ lĩnh ai đoán than thở ánh mắt, vẻ mặt một lạnh, rất sóc nhắm thẳng vào mọi người nói, các ngươi chuyện cười ta. Muốn một trận chiến sao? Đến. Trần Nặc lao tử nhịn, liền bọn ngươi những món hàng này, lão tử một sóc xuyên tặng cái, có tin hay không? Chúng thủ lĩnh. Không phải, ngươi sớm làm có dễ, ngươi mới vừa tự cho là thông minh việc, liền có thể toàn làm không phát sinh đúng không? Hơn nữa, Trần Nặc 550.000 thiết kỵ ở trước, cảnh nội còn có không biết bao nhiêu binh mã, bọn họ nào có tâm tư cười nhạo hắn Công Tôn toàn. Trời cũng sắp sụp, bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút trốn. Mọi người không để ý tới Công Tôn toàn, xoay người lên ngựa, dùng cả tay chân, thúc ngựa liền đi. Thời khắc bây giờ, chú dị tộc thủ lĩnh trên mặt mang theo 3 điểm sợ hãi, 3 điểm cấp bách, 3 điểm hoảng sợ, 1 phần hào hiệp. Tại sao lại xuất hiện hào hiệp? Sự thực chứng minh, người không lời thời điểm, sát thực gặp người. Những người này trên mặt như vậy rất có vẻ mặt sợ hãi, khỏe miệng lại còn ở không tự chủ được dương lên, có thể thấy được bị hô hô thật thảm, nhìn liền làm người đau lòng. Công Tôn toàn lúc này mới coi như thôi, ngay lập tức, hắn cũng nhanh chóng thu nạp binh mã, đem lượng lớn đồ quân nhu xe, chặn ở cửa ải, bắt đầu lui lại. Đừng tưởng rằng Công Tôn toàn chiếm cứ U Châu thì có rất nhiều kỵ binh, kỳ thực không phải vậy, Công Tôn toàn hắn có thể không nuôi nổi nhiều như vậy kỵ binh. U Châu binh vẫn là lấy bộ binh làm chủ. Lúc này, Công Tôn toàn ở Mã Thành chỉ có kỵ binh 3.5 vạn, bộ binh 6 vạn. Phải biết đây chính là cơ động binh lực. Hắn U Châu các quận huyện, ít nhiều gì đều còn có chút quận huyện binh. Toàn bộ U Châu chỉ nhân khẩu 2 triệu, hắn có thể mộ binh nhiều như vậy binh mã, đã đến cực hạn. Rơi vào vòng đây, muốn phá vòng đây, quan trọng nhất chính là tốc độ, huống chi Trần Nặc 550.000 kỵ còn ở phía sau. Công Tôn toàn quả đoán đem bộ binh toàn bộ vứt bỏ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là Lưu Bang, Lưu Bị loại này có thể đem lão bà, con gái đạp xuống xe ngựa người. Chỉ cần hắn không chết, đều sẽ mang theo. Ngay ở Công Tôn toàn cho rằng muốn đối mặt các loại vây đuổi chặn đường, nhất định phải phá phủ Trầm Chu, từ chiến đến cùng, mở một đường máu lúc. Chuyến này nhưng thuận lợi đến kỳ lạ. Dọc theo đường đi các nơi quan ải không hề ngăn cản ý nguyện của bọn họ, toàn bộ cho đi. Nếu không là nhìn phía trên quân coi giữ an mặc đại hạ quân phục, đứng ở đại hạ quân kỳ dưới, hắn đều cho rằng hắn ở dò xét lãnh địa mình. Chúa công, ai binh tất thắng. Bọn họ không dám đem chúng ta bức gấp, phải bành thành cuộc chiến, Sở Bá Vương chỉ 3 vạn kỵ, liền có thể phá phủ Trầm Chu, đánh tan Lưu Bang 56 vạn đại quân. Huống chi, chúng ta thêm vào dị tộc cũng có thiết kỵ 180.000, bọn họ nào dám chặn? Sở Bá Vương, Công Tôn toàn ngẩng đầu lên, thử, hạ vũ không dám quá gian đông, giúp khí không đủ. Đi, từ bỏ đại quận, mau trở về kế thành. Quay đầu trở lại, cũng chưa biết vậy. Nói, Công Tôn toàn giơ roi tiến lên, tốc độ càng nhanh hơn. Không lâu lắm, đại quân liền đi nhanh trăm dặm, chính đang nhanh chóng tự rộng rãi Ninh Thành bắc ngang qua mà qua. Rộng rãi Ninh Thành cũng là yên sơn dưới chân thành trì, xa xa có thể nhìn thấy vạn lý trường thành. Ngay ở thiết kỵ dòng lũ cách đó không xa lưng núi diện, Trương Hợp chính lĩnh 1 vạn thiết kỵ ẩn dấu ở sau. Hắn ám binh ở đây cũng không phải là vì ngăn trở địch, mà là phòng bị quân địch chó cùng dứt dậu công thành. Đến lúc đó hắn có thể từ hai cánh vây công. Từng làn dị tộc thiết kỵ thông qua, lộ ra phía sau cùng Công Tôn toàn đại quân, cùng với một chiếc xe ngựa sang trọng. Địch, Công Tôn toàn, mẹ kiếp không có tự sát. Mà thành tín đây, đại trượng phu một cái nước bọt một cái đinh, hắn toàn làm phí lời a. Hắn còn có Bích Liên phun chúa công. Chu Thương, Trương Yến hai người giận không nhịn nổi. Ngươi xem xe ngựa này. Bên trong. Lúc này, Bùi Nguyên Thiệu cắm đầy miệng. Chúng tướng dồn dập chuyển hướng Trương Hợp. Trương Hợp trong lòng nhanh chóng trầm âm, không kịp giải thích, nhanh chóng nhấc cánh tay giải thương chỉ thiên. Chúng tướng sĩ thấy thế nắm chặt binh khí, thủ thế chờ đợi. Các tướng sĩ, này Công Tôn Toàn không thể diện, vậy chúng ta liền giúp hắn thể diện. Nhớ kỹ, chỉ có một lần xung phong cơ hội, mục tiêu thứ nhất chặn giết Công Tôn Toàn, mục tiêu thứ hai, xe ngựa. 3, 2, 1, hình mũi quan trận. Giết. Nói xong, Trương Hợp dục ngựa đỡ thương, xông lên trước xuất quân tự trên dốc đáp xuống. Thiết kỵ lao xuống tốc độ có bao nhiêu nhanh? Trương Hợp lựa chọn thời cơ chiến đấu thời cơ có bao nhiêu xảo? Công Tôn Toàn mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, còn chưa tới kịp chỉ huy. Trương Hợp liền một thương quét bay quân địch mấy tên thiết kỵ, dùng ngựa lượn thương từ thiết kỵ dòng lũ bên trong, giết đi vào, đến thẳng Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn cả kinh, trường sóc như rồng ra biển, đâm thẳng tới, tiên hạ thủ vi cường. Trương Hợp hành thương lập tức, trường thương chém nghiêng mà xuống. Cán thương cùng trường sóc giao kích, hai người binh khí đồng thời đột nhiên chìm xuống, cán thương ở sóc cái trên kịch liệt ma sát. Đúng, trường thương lại lần nữa về phía trước đâm một cái. Công Tôn Toàn bận bịu thu sóc đó đỡ. Một lần xong mã đan sen, hai người nhanh chóng giao thủ 7, 8 chiêu, Công Tôn Toàn chiến mã lui về phía sau mấy bước, hơi kém một chút. Đang lúc này, Chu Thương, Trương Yến, Đùi Nguyên Tiệu ba người ngay lập tức giết tới, đao vung kích vũ, giao thủ lần nữa hơn 10 chiêu. Công Tôn Toàn chật vật chống đối. Phình một tiếng, mũ giáp bị đánh bay, lại quật soạt một hồi, bả vai trực tiêu huyết. Công Tôn Toàn nhìn bên cạnh thiết kỵ dòng lũ, thiết hầu lăn, bản năng xua đuổi dưới, hắn nhanh chóng trước trốn. Ầm ầm. Đại hạ thiết kỵ bước qua, Vũ Châu quân nhân ngượng ma phiền, người hào ngựa hí, bước ra một cái đấm máu đường máu. Công Tôn Toàn nhìn quân địch bước qua, tuyệt trần mà đi chưa từng tiếp tục quay đầu lại công kích, nhìn mình chật vật vết thương, mới vừa sống sót sau tai nạn thở ra một hơi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bị quân địch mang theo xe ngựa, đột nhiên muốn rách cả mí mắt, ngựa đầu đối với thiên gầm hét lên, "Không!" Cách đó không xa, một đỏ y nhẹ nhàng tuyệt mỹ thiếu nữ một đôi chân dài kẹp ở lập tức, này chính là Công Tôn Toàn con gái Công Tôn Bảo Nguyệt, nàng cũng theo gào lên đau đớn nói, "Nương!" Công Tôn Toàn bận bịu quay đầu nhìn về phía trước chúng dị tộc, muốn gọi người đồng thời cứu viện. Nhưng dị tộc gặp hỗ trợ sao? Đương nhiên sẽ không. Công Tôn Toàn ăn quả đắng, bọn họ cười cũng không kịp. Hơn nữa, đại hạ quân tập kích một làn sóng liền cũng không quay đầu lại đi rồi, hiển nhiên sẽ không cho bọn họ tạo thành uy hiếp, bọn họ nín cười, chạy càng nhanh hơn. A. Công Tôn Toàn tức giận lại lần nữa rít gào. Một bên khác, Trương tướng quân, này Công Tôn phu nhân sợ là đều 37-38 đi, này tiệt đến hữu dụng không? Bùi Nguyên Thiệu theo Trương Hợp dục ngựa hướng về xe ngựa đi đến. Mặc kệ hữu dụng, vô dụng, là một tên hợp lệ thuộc hạ, chúa công có thể không muốn, nhưng ngươi không thể không cướp, hiểu không? Trương Hợp đầy mặt chính khí. Ha ha, hiểu hiểu hiểu. Bùi Nguyên Thiệu mò đầu cười cười, tung người xuống ngựa, đẩy ra màn xe, con mắt trong nháy mắt trực, hắn bận bịu phất tay, hạ màn xe xuống, đầy mặt chuẩn dạng. Thế nào? Trương Yến, Chu Thương đồng thời mở miệng. Chính mình xem, chính mình xem. Hai người chọn liêm, đồng thời trừng lớn hai mắt, Chu Thương ngăm đen trên mặt lại hiện ra một tia đỏ ửng, đồng thời nhanh chóng lưng xoay người. Trương Hợp nghiêng đầu, xuyên thấu qua màn xe khe hở chỉ thoáng nhìn một ánh mắt, liền âm thầm gật đầu. Nhanh, nhanh cho chúa công đưa tới. Chu Thương ba người đồng thời quát lên. Đừng nóng đội, như chúa công có thể coi trọng, không phải chúng ta có thể khinh nhẫn. Trương Hợp phất tay, hướng bên người thân vệ thì thầm. Một lát sau, hai tên cao lớn vạm vỡ nữ tử nhanh chóng giục ngựa mà đến, đem xe ngựa bên trong đoàn trang nữ tử quăng ra tay xe, đặt ở trên lưng ngựa, hơn trăm kỵ liền hướng mã thành đi vội vã. Công Tôn phu nhân toàn bộ hành trình đầu đông xuống, dù chưa thấy toàn diện dùng, nhưng thấy da rẻ trắng nõn như tuyết, hoa quần bao vây trăng tròn, độ cong rất là kinh người. Đối Nguyên Thiệu bị Trương Hợp một loạt thao tác kinh diễm, tán dương, hoa. Ta nói Trương đại soái hành quân vì sao mang thật nhiều cao lớn vạm vỡ nữ tử, ta còn tưởng rằng ngươi có cái khác ham muốn, không nghĩ đến à, không nghĩ đến, nghĩ tới thực sự là quá chu đáo. Không trách ngài là lãnh đạo. Ha ha, ngươi muốn học còn nhiều đây, hiện tại trời không tối, muốn làm phiền đưa đến, cái kia chúa công chỉ có thể làm bữa ăn khuya, hiện tại khoái mã đưa đi, thời gian vừa vặn, đây mới gọi là chu đáo. Chương 337. Dung nhan từ kính. Không. Là phong vận tăng thêm. Chương 337. Dung nhan từ kính. Không. Là phong vận tăng thêm. Mã thành. 55 vạn thiết kỵ, dâm trào nhập quan, đem cửa hải nơi chặn đường đồ quân nhu xe đạp thành mảnh vụn. Đại quân mênh mông quần quần thẳng vào, liên miên không dứt, đầy đủ hai cái canh giờ, mới toàn bộ nhập quan, khí thế kinh người, liền ngay cả Công Tôn Toàn ngày gần đây lũy thế gò đất, đều bị san bằng. Trương Liêu, Cao Thuận, Hoàng Trung, Nhạc Tiến, 14 người các lĩnh 10 vạn thiết kỵ, cùng Thái Hành Sơn phối hợp, lại lần nữa đem đại, chắc, thượng gốc, Quảng Dương càn quét một lần, đem này vũ châu 4 quận triệt để bỏ vào trong túi. Nhớ kỹ, tất cả không hôn ta đại hạ thế lực, thế gia, sơ tặc, phản quân các loại, không trực tiếp thần phục người, chém. 4 ngày sau, đại quân với kế viện tập hợp đủ bộ binh lực, binh phát Hà Giang. Diệt Viên Điệu, mặt tướng tuân mệnh. 4 người đến Trần Nặc quân lệnh, điểm khởi binh mã, nhanh chóng rời đi. Sắp xếp xong tất cả, cùng với những cái khác người lượng trước kia chấp kỳ tập ký châu không giống, Trần Nặc vẫn chưa cấp bách. Hắn rõ ràng có một số việc, nhanh không phải là chuyện tốt, làm chậm công ra việc tinh tế. Đặt xuống địa bàn, cho nhanh chóng kháng gian chắc. Lấy xử vì là dám. Như vậy thì sẽ không xuất hiện cái gì khổ nhục kế, trá hàng kế, thậm chí một pháo hại tam hiền, tất cả âm mưu quỷ kế đều không dùng. Hắn cũng không cần để ý tới. Hắn nhiều như vậy binh mã, chỉ cần vững bước đẩy mạnh chắc thắng, tỷ lệ thắng 100. Hoặc là tức vũ khí trực tiếp thần phục, hoặc là chết. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Nặc trở về phụ thành chủ, nhàn nhã ăn cơm nhàn nhã, tắm rửa thay y phục. Bên trong thư phòng, hắn mới vừa cầm lấy dư đồ quan sát, ngoài cửa liền vang lên Lữ Linh Khỉ âm thanh. Cửa mở ra, Lữ Linh Khỉ mang theo một mỹ nhân đi vào. Nghe xong Lữ Linh Khỉ thì thầm sau, Trần Nặc chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn nữ tử. Trong sáng nhắn nhủi làn da, tiêu căng khinh người tư thái, đoan trang quý khí trang phục, dịu dàng trí tuệ khuôn mặt. Nữ tử 37-38 tuổi, nhưng hắn vẫn chưa từ bên trong nhìn thấy dung nhan từ kính, trái lại cảm thấy phong vận tăng thêm. Nữ nhân rất đẹp, tuyệt sắc khuynh thành. Nữ nhân này muốn sinh cái con gái, cái kia không cần phải nói, khẳng định cũng mỹ bạo a. Không thể không nói, Trần Nặc hắn đến hứng thú, ngẩng đầu lên, ngươi tên là gì? Lưu Kỳ. Nữ nhân khẽ ngẩng đầu, cùng tưởng tượng sợ sệt, ngượng ngùng, hoa si không giống, nàng trên mặt rất bình tĩnh, nhìn Trần Nặc không hề che giấu chút nào đánh giá ánh mắt của chính mình, môi đỏ khẽ run, trong mắt lóe ra một tia giận dữ, dịu dàng thi lễ, tham kiến hạ vương. Ừm. Trần Nặc cũng không hàn huyên, ngón tay bên cạnh người. Lưu Kỳ không rõ vì sao, hai tay trùng điệp phúc trước, la quần phiêu phiêu, di chuyển bước liên tục tiến lên. Nhưng thấy sau tấm bình phong bước lên hừng hực khói trắng, nàng hiếu kỳ kéo dài bình phong, khói thuốc mịt mở bên trong lộ ra một cái bồn tắm. Thế này, Lưu Kỳ rất có phong vận trên mặt nhất thời một đỏ, về chừng Trần Nặc một ánh mắt, môi đỏ cực chiến, cả giận nói, không nghĩ đến đường đường hạ vương giàu có tứ hải, lại như vậy, như vậy. Ngài nếu không có, ta có thể cho ngài sắp xếp chừng trăm cái tuyệt sắc số tử, không so với người Lao Châu hoàng ta được không? Trần Nặc đầy mặt nghi hoặc, chậm rãi tiến lên. Lưu Kỳ thấy Trần Nặc áp sát, không dám di chuyển bước chân, nhưng đấy đã thân thể nhưng đang nhanh chóng ngửa ra sau, đôi mắt đẹp hoảng loạn oai dưới đầu, lông mi rung động, tách ra Trần Nặc tầm mắt. Trần Nặc sững sờ, nói, cô thấy tiểu thư đầy mặt phong sương, xin ngươi tắm rửa một phen, có cái gì không thích hợp sao? Lưu Kỳ trước người chập trùng, cắn răng, một đôi đào hoa mắt trợn lên giận dữ nhìn, ta đều bao lớn người, hạ vương cần gì phải nói tương ý. Vừa dứt lời, cửa lại lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân, Trần Nặc trở về chủ vị ngồi xuống, đối với Lưu Kỳ không thể nghi ngờ phất tay. Lưu Kỳ sợ sệt gặp người, bận bịu lùi tới sau tấm bình phong. Tiến vào. Trần Nặc âm thanh hạ xuống, ba người cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào thư phòng, hướng Trần Nặc cung kính hành lễ sau, nói, hạ vương đại nhân, tiểu nhân là Diêm Nhu tướng quân chủ bộ, biết được hạ vương đại nhân nguy cấp, rất ẩn nút ở mã thành bên trong, để vọng có thể dâng lên sức mọn, cùng ngài trong ứng ngoài hợp, triệt để giết chết tàn bạo thích giết chóc công tôn cậu tặng. Chưa muốn hạ vương bày mưu nghĩ kế, ung dung liền đem đánh tan, ha ha. Người đến âm thanh phi thường định loạn. Trần Nặc không kiên nhẫn dương mắt, không cái gì cùng hắn nói chuyện phiếm tâm tư, độc thân lao thẳng vào, nói, nếu biết cô đã đánh tan công tôn toàn, ngươi này đến chả có gì ý. Hạ vương đại nhân, đây là Diêm tướng quân thư tín, mời ngài xem qua. Người đến lấy ra một phong thư tín trình lên. Trần Nặc nhanh chóng xem, trong lòng hừ lạnh. Này Diêm Nhu cũng thật là thông minh, không tốt nói thẳng, liền trong thư luyện chuyển hướng về hắn yêu cầu chức quan, nói muốn nương nhờ vào cho hắn. Này không phải bản điều kiện sao? Tính là gì đầu hàng? Diêm Nhu, tiên vu phụ, tiên vu bạc mọi người, chính là trước Ú Châu Mục Lưu Ngu Dương Nghiệt, vẫn ẩn nút ở Ú Châu cùng công tôn toàn to nhỏ chiến dịch vô số. Mà ba người này đều cùng tiên ti, Ô Hoàn có lôi không rõ quan hệ, Diêm Nhu đã từng càng là ở tiên ti hiệu lực nhiều năm. Nhưng bọn họ là thật sự trung thành với Lưu Ngu, vẫn là vốn là chính mình mang trong lòng dạ tâm, đối với Trần Nặc mà nói, đều không trọng yếu. Hắn muốn khống chế Ú Châu, không chỉ có muốn giải quyết trên danh nghĩa Ú Châu mục, những thế lực này cũng nhất định phải toàn bộ diệt. Giữ lại là mầm họa. Mà như tiếp thu bọn họ nạp hàng, nhưng ở đối phương đầu hàng trong quá trình, phát hiện bọn họ trung thành độ thấp, hoặc là liền dứt khoát là đối địch, khi đó lại giết, phản đối hắn danh tiếng rất là bất lợi. Hắn đến tình nguyện bọn họ giống như công tôn toàn dơ lên phản kỳ, hắn đồng thời quét ngang không chỉ có là thuận lợi việc, còn có chiến hồn. Hơn nữa, các ngươi lại không phải bản thân đến, ta lại biết các ngươi là thật đầu hay là giả đầu. Thì như người trước mắt này liền không hề trung thành độ. A, còn muốn để cô cho hắn hộ Ô Hoàn tướng quân chức vụ. Trần Nặc vẻ mặt đông nhiên một lạnh, vỗ bàn một cái, nhìn gần người đến, thiên địa vạn vật, cô ban cho hắn, mới là của hắn, cô chưa cho, hắn không thể mớn. Đây là quy củ. Trần Nặc lời ấy rất có lực các bách. Nam ngoài bình phong trên nhìn lén Lưu Kỳ đột nhiên run lên, bình phong lay động, phát sinh vang lên giòn giã. Mà người tới thật là chút nào chưa phát hiện, bọn họ đã nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nói, hạ vương, cái kia công tôn toàn tuy ném muốn quận, nhưng nếu hắn lui về ngự giường, cố thủ cũng là một cái phiền phức, huống chi hắn còn có thiết kỵ, rút đi thảo nguyên cũng là mầm họa. Thế nhưng, Ú Châu chúng ta thuộc à, như có chúng ta giúp đỡ, cho dù lại cho hắn an bài một đôi cánh, hắn cũng tất chấp cánh khó thoát. Hơn nữa, nữ nhi của hắn công tôn Bảo Nguyệt xinh đẹp như hoa, tuyệt sắc khuynh thành, chúng ta cũng có thể mang nàng đồng thời trộm tới cho ngài ai chúng ta hữu dụng à, hạ vương. Trần Nặc lắc đầu nở nụ cười, cũng là bởi vì Ú Châu các ngươi thủ, đại cổn thâm đế cố, ta mới nhất định phải làm thịt các ngươi a, muốn chiến liền chiến, muốn đầu hàng cũng trước tiên cần phải quỳ xuống đến tức vũ khí thỉnh cầu đầu hàng, muốn cô đồng ý mới coi như. Trần Nặc lời ấy còn chưa tới kịp mở miệng, sau tấm bình phong vang lên một trận lanh lảnh tiếng ho khan. Trần Nặc ánh mắt nhất động, phất tay sửa lời nói, dung cô cân nhắc, các ngươi lui xuống trước đi. Vân vân vân. Ba người kinh hoàng lui ra. Thấy bên trong thư phòng còn sót lại Trần Nặc, Lưu Kỳ thò đầu ra, bỗng nàng kinh hô một tiếng, hai chân giang rộng ra hạ nằm xuống đất, hướng Trần Nặc đưa tay nói, hạ vương, phiền phức mau tới cứu giúp ta. Ai nha, làm sao không cẩn thận như vậy? Trần Nặc trách cứ nhìn Lưu Kỳ một ánh mắt, tiến lên đưa nàng nâng dậy. Lưu Kỳ đem thân thể toàn bộ đặt ở Trần Nặc trên người, gian nan đứng dậy, la quần dưới dò ra một cái nở nang mặt chân, ôm lấy Trần Nặc mới có thể đứng thẳng đứng lên. Nhưng nhân lôi kéo, quần áo lướt xuống, lộ ra vai đẹp một vệt trắng như tuyết. Trần Nặc sợ sệt lui về phía sau ba bước, ngươi muốn làm gì? Lưu Kỳ tuyệt đẹp khuôn mặt trên lộ ra lo lắng sắc, đáng thương cắn môi đỏ nhìn về phía phía sau, phun nổ ra nhiệt khí, "Hạ Vương đại nhân, thiếp thân sóc này một ngày, nhất định phải tắm rửa một phen, nhưng nơi này lượn lờ khói thuốc, thiếp thân có chút hơi sợ, hoảng hốt vô cùng, ngài bồi theo ta thật mà." "Đến mà." Nói, nàng phong tình trợn mắt kinh bị, đưa tay không nói lời gì, lôi kéo Trần Nặc liền đi vào trong. Chương 338. Bốn bề thọ địch, Viên Thiệu lại lần nữa chết thổ huyết. Chương 338. Bốn bề thọ địch, Viên Thiệu lại lần nữa chết thổ huyết. Đêm đó, chém giết kịch liệt. Ngoài thư phòng, Lữ Linh Khỉ khuôn mặt thanh tú nhất thời màu đỏ. Ầm. Nàng đột nhiên tướng môn song đóng chặt, cũng khiến nương tử quân hộ vệ thật bốn phía sau, khẽ bước nóng bỏng khuôn mặt thanh tú, ngồi ở trên bậc thang. Hồi lâu, nàng lắc đầu thán phục. Họ không chừng mực. Cho đến nắng sớm mở mờ lúc, có kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Lữ Linh Khỉ đằng một hồi đứng lên, chỉ thấy Trần Nặc bước chân thoáng phủ phiếm đi ra khỏi phòng, nàng bận bịu tiến ra đón, lo lắng nói, "Nhà phu quân, ngài trả lại như thế nào?" "Không sao, khinh địch, quân địch khó chơi, bị bất thình lình đánh lén lại." "Ừ." Lữ Linh Khỉ gật đầu, đối phương không muốn cái kia ai có chuyện, có hay không nhắc tới điều kiện gì. "Ha ha, yên tâm, binh quý thần tốc, cô toàn bộ hành trình căn bản không làm cho đối phương mở khẩu." "Nha, đúng rồi." "Linh Khỉ, truyền lệnh xuống, đại quân trời vừa sáng liền nổ trại, còn có, đêm qua Diêm Nhu phái tới 3 người không hề trung thành, nhanh đem bọn họ chặn thủ cấp đưa về Diêm Nhu còn lưu ngu phản quân, việc này liền để giả hủ nhìn chằm chằm." "Tuân mệnh." "Có thể phu quân ngươi mệt nhọc một đêm, có muốn hay không nhiều hơn nữa hay nghỉ ngơi?" "Không cần, nên mau mau, nên chậm rãi, coi như ở chậm lại tốc độ lúc, cũng không thể làm lỡ chốc lát, để cho kẻ địch có cơ hội thở lấy hơi, làm thừa dịp Viên Thiệu còn không khi phản ứng lại nhanh chóng giết tới nhà hắn cửa đi." "Khà khà, Nặc." "Ký Châu, Nghiệp Thành." Cùng Trần Nặc dự liệu như thế, U Châu cự Nghiệp Thành ngàn dặm xa, Viên Thiệu thì lại làm sao nhanh như vậy biết được U Châu tin tức. Nhưng Thái Hành Sơn ngủ đông nhiều năm, lần này quy mô lớn điều động, bọn họ vẫn là rất nhanh được tiếng gió. Từng phong chiến bại tin cũng đưa đến Viên Thiệu trên tay. Lúc này, thiên chưa phá hiểu, nhưng châu mục bên trong phủ từ lâu đèn đuốc sáng choang. "Chúa công, Thái Hành Sơn nam bắc 800 dặm, bao trùm ta Ký Châu toàn bộ phía tây biên cảnh, lúc này chúng ta Nghiệp Thành phủ cận đều có quân địch điều động, tuy hiện tại chưa kịp được hoàn chỉnh quân tình, nhưng ý thuộc hạ phòng trừng, lúc này chúng ta Ký Châu tây 4 quận sợ đã toàn nát." Tự thụ ra khỏi hàng, âm thanh rất thấp, nhưng ở này nghe được cả tiếng kim rơi trong đại điện, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. "Ta liền nói này Thái Hành Sơn không đáng tin, đến phòng thủ." Chính là không ai nghe. Tự thụ âm thanh vừa ra, Quách Đồ tiếng oán giận liền ngay lập tức vang lên. Viên Thiệu liếc Quách Đồ một ánh mắt, đối với hắn cũng không để ý tới, hắn vô về khoản lớn đầu, gắng gượng ngồi thẳng người, nhìn phía Tự thụ, âm thanh khó nén vẻ ngoài, "Công giữ, cái kia y ngươi nói, lúc này nên làm gì?" Tự thụ đáp, "Chúa công, Nghiệp Thành kể bên Hoàng Hà, bên trong có Thái Hành Sơn làm hại, ở ngoài có Hoàng Hà nơi triệu vân 300.000 đại quân bất cứ lúc nào qua sông nguy cấp, như chúa công bị nhốt Nghiệp Thành, Ký Châu thì lại rắn mất đầu, các quận huyện gặp lục tục liên tiếp bị phá. Kế trước mắt, làm nhanh chóng rút khỏi Nghiệp Thành, đem Châu Trị Thiên hướng về Cự Lộc Quảng Tông." "Rút khỏi Nghiệp Thành?" Viên Thiệu tâm đột nhiên co giật. Nghiệp Thành thành tựu ngàn năm cổ thành, thành tường cao dày, thiên hạ ngoại trừ Lạc Dương, không có có thể cùng chi thành, hắn bỏ ra đại tâm tư ở phía trên, lúc này tâm là thật sự đau. Đang lúc này, vẫn chưa lên tiếng Thẩm Phối đứng lên nói, "Tuyệt đối không thể rút khỏi Nghiệp Thành. Mấy trăm ngàn đại quân đến, ta đều tự có thể kháng cự chi, có gì phải sợ?" Vừa dứt lời, ầm. Vẫn nhìn xuống tính khí hung bạo Điền Phong vỗ bàn đứng dậy, quát lên, ngăn trở thì lại làm sao? Quân địch có bao nhiêu binh mã?" 300.000. Đủ để đem Nghiệp Thành lũy cao hào sâu, vì bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng, bị vây. Chỉ có một con đường chết. Vì sao Điền Phong gặp nổi giận? Quách Đồ người này là ý đồ xấu nhiều. Nhưng Thẩm Phối người này nhưng là cái mắt quét, thẳng thắn, quá mức chính trực mà có thể lực không đủ. Người này trung thành là trung thành, nhưng chuyên mà không nhu. Lúc này hắn lên tiếng, so với Quách Đồ càng đáng sợ. Điền Phong lại hiểu rõ Viên Thiệu có điều. Nay Thẩm Phối vừa lên tiếng, Viên Thiệu lại như chết chìm người, rất lớn khả năng muốn nắm cái vô dụng nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng Thẩm Phối cũng không phải không hề thích hợp địa phương, hắn thủ thành cũng khá, mà cũng vẫn phụ trách Nghiệp Thành phòng ngự. "Hừ, hoang đường." Thẩm Phối sắc mặt một bản, ai cũng không yêu, nghển lên cái cổ, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, "Vậy ngươi nói đi Cự Lộc Quảng Tông có tác dụng gì?" Điền Phong độ nói, "Cự Lộc vì là Ký Châu bên trong, từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, Quảng Tông càng là nằm ở 3 quận giao giới khu vực, Quảng Tông nam 80 dặm ở ngoài có tòa tiểu tên là Giới Tiểu. Giới Tiểu nam, hai sơn tụ hợp, địa thế chật hẹp, bất lợi cho đại quân đoàn tác chiến, có thể trung hòa phe địch biển người thế tiến công. Chúng ta tiến vào có thể với Giới Tiểu nơi đánh 3 phòng thủ phản kích, lui có thể nổ hủy Giới Tiểu, thông dòng lui lại. Hơn nữa, chúng ta còn có thể với Quảng Tông liên hợp Đông Nam quận, đem cảnh nội quá hành phỉ quét sạch, thu phục Ký Châu. Này chẳng lẽ không diệu?" Thẩm Phối, hắn không có gì để nói, nhưng hắn chính là không nghe, vây quanh hai tay, một bộ xem thường về chi dạng. Viên Thiệu cũng là do dự, nhìn hai người không ngừng vỗ mạnh đầu, khó có thể lựa chọn. Đang lúc này, báo, Thuần Vũ Quỳnh chật vật từ ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy về, vừa đến cửa còn ngã cái té ngã, khóc chít chít nói, "Không tốt, chúa công, mặt tướng phụng mệnh trợ giúp Ký Châu, ai biết vừa tới Cự Lộc Mặc cho huyện, liền bị quân địch đánh lén, mặt tướng liều mạng chém giết, phản kháng, làm sao địch nhiều ta ít, đối diện còn làm đánh lén. Chúng ta 5 vạn đại quân đều bị đánh tan." Vừa dứt lời, trong đại điện ồ lên một mảnh. Liền ngay cả Thẩm Phối cũng là hai mắt trợn tròn. Điền Phong hơi nhướng mày, quát lên, cự lộc. Địch nhiều ta ít. Quân địch có bao nhiêu đại quân? 7 vạn, nha không, 100,000. Thuần Vu Quỳnh trột dạ ánh mắt lấp lóe. Thả ngươi ma rắm. Điền Phong nước bọt đều phun đến Thuần Vu Quỳnh trên mặt, quát lên, làm sao có khả năng 10 vạn? Triệu, Ngụy mấy quận đều bị công kích, quân địch chiến lược rõ ràng là rộng rãi răng lưới, hỏa tốc tập kích 4 quận, chiếm trước thành trì. Ngươi thật sự coi Trương Hợp kẻ ngu si, hắn đại quân chủ công chúng ta Ký Châu trung ương nhất cử lộc. Theo ta phỏng chừng nhiều nhất 3 vạn, còn chưa là tinh nhuệ, chỉ là phụ trách kiểm chế những người khăn vàng dư nghiệt. Thuần Vu Quỳnh bị phun cái cổ co rụt lại, hắn chỉ là hư báo đại quân số lượng để che giấu sự bất lực của chính mình, không nghĩ đến này Điền Phong như thế không cho mặt mũi, càng trước mặt mọi người bạch trần, không có cách nào. Hắn chỉ có thể đổi giọng khóc kể lệ, chúa công, quân địch đúng là 3 vạn đại quân, nhưng quân địch đánh lén là thật à? Hơn nữa, mặt tướng tinh thông chính là tọa trấn phía sau chủ tính Trung Lương Hảo, hành quân thật không phải ta sợ trưởng à? Thí. Viên Diệu nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã không kịp thương tiếc thắt lưng buộc bụng bị đánh tan 5 vạn đại quân. Hắn khiếp sợ với Điền Phong tinh chuẩn phán đoán, lại muốn không nhận rõ tình thế, vậy hắn chính là thật khờ tử. Hắn nhìn quanh này vàng son lộng lẫy đại điện, đau lòng nhắm mắt, phất tay nói, triệt. Khí nghiệp thành. Đi Quảng Tông. Có một chút, Điền Phong không có nói rõ, nhưng mọi người đều rõ ràng trong lòng, khí nghiệp thành cũng không phải như thế dễ dàng nói triệt liền triệt. Không chỉ cần muốn dứt bỏ Ký Châu giàu có nhất Ngụy quận, còn cần có người lót sau. Lót sau, nói trắng ra chính là con rơi. Hơn nữa Triệu Vân binh mã 300,000, cái này lót sau binh mã ít đi còn không được, ít nhất cần 5 vạn người. Muốn chính mình chủ động cắt thịt của chính mình. Cái này cũng là Viên Thiệu vừa bắt đầu do dự không quyết định nguyên nhân. Nhưng lúc này cũng không kịp nhớ, Viên Thiệu nhanh chóng hạ lệnh, để thẩm phối lĩnh đại quân 5 vạn, cố thủ Ngụy quận thành trì, ngăn cản Triệu Vân. Lại khiến Thuần Vu Quỳnh đốc vận chuyển lương thực thảo. Từng đạo quân lệnh truyền đạt. Toàn bộ Ngụy quận binh mã nhanh chóng điều động, bên ngông quần quận hướng về Quảng Tông gấp triển. Nhưng bọn họ cũng không biết mình đã bốn bề thọ địch. Đại quân lùi lại nửa ngày, lục tục có hội quân truyền về tình báo, Trung Sơn, Ngụy, Triệu Tam quận cùng cự lộc giữa quận, toàn bộ luôn hãm. Viên Thiệu biết được sau, cứ việc đã sớm chuẩn bị, vẫn là một cái tinh ngọn nghịch huyết quân ra, bị hắn gắt gao giấu ở trong miệng. Lại quá nửa nhật, lại đến tin tức, đại hạ Trinh Nam tướng quân Cam Linh lĩnh 4 vạn hải quân tập kích Ký Châu Bột Hải, trong nháy mắt bao phủ giữa quận, Bột Hải quận bị giết mặc vào. Viên Thiệu cả người run lên, đống một cái miệng. Phúc, một cái lao huyết phun ra, thân thể ở trên ngựa, lảo đảo lảo đảo. Lại quá nửa ngày, truyền về tình báo, Trần Nặc lĩnh 550,000 kỵ đột phá Mã Thành, U Châu 4 quận mất hết, 550,000 kỵ đã quần quận xuôi nam, xuyên thẳng Ký Châu. A, tại sao phải có Trần Nặc? Tại sao muốn ta một đời đều sống ở hắn trong bóng tối? Viên Thiệu gào lên đau đớn, hai mắt một phen, ngã xuống mã. Chúa công, chúa công. Chúng Ký Châu văn võ kinh hãi. Chương 339. Mau tới an ủi một chút ta, chương 339, mau tới an ủi một chút ta, từng phong chiến bại tin, dẫn đến không chỉ có là Viên Thiệu thổ huyết xuống ngựa đơn giản như vậy. Đánh trận, đánh cho chính là sĩ khí. Viên Thiệu tuy rằng bất bại. Bại. Binh mã vẫn ở thiếu. Nhưng của cải là thật sự dày, hắn lùi lại 2, 3 nhật, toàn bộ Ngụy quận lượng lớn thế gia đều đi theo mặt sau đồng thời lùi, chỉnh hợp một phen, binh mã lại còn có 15 bạn chúng. Thế nhưng, lúc này sĩ khí lại tỏa. Còn ở hành quân trên đường, lượng lớn sĩ tốt liền bắt đầu không ngừng được tán loạn. Có thể đây là Điền Phong, tự thụ mưu lược không làm dẫn đến sao? Đương nhiên không phải. Lấy sử vì là giám, bọn họ này sách là chính xác. Nhưng bọn họ thua liền thua ở, tình báo không đủ, đại hạ quân tốc độ quá nhanh, căn bản không có cho bọn họ có lưu lại phản ứng thời gian. Hơn nữa, Trần Nặc dưới trướng giả hủ, quét ra chờ mưu sĩ, tuy rằng bọn họ chỉ so với hơi kém một chút, nhưng có lúc thua một nước cờ chiêu, đều là cả bàn đều thua. Càng quan trọng một điểm là, bọn họ chúa công là ai? Viên Thiệu. Mà đại hạ đây, là Trần Nặc. Vì sao Hoắc Khứ Bệnh, vệ thanh mọi người công lao có thể coi là ở Hán Vũ Đế trên đầu, vì sao Đường Thái Tông Lý Thế Dân được gọi là thiên khả hãn, được khen là đế vương bên trong quân sự vô song? Ngươi để Tống Thần Tông Triệu Cấu có 50 vạn đại quân, thêm vào Nhạc Phi bực này tuyệt thế thông soái, hắn nên thua bất thua. Có lúc một cái chúa công chính lệnh, vậy thì là lệch trời. Thời khắc bây giờ, xuất thiết kỵ giết tới kế huyện Trần Nặc, cũng biết Viên Thiệu lùi lại Quảng Tông tin tức. Lùi lại Quảng Tông mà, đi ngang qua giới tiểu. Cái kia không phải là trong lịch sử Viên Thiệu hắn làm công tôn toàn bộ kia mà, dù sao tiếng tăm lừng lây giới tiểu cuộc chiến, ai cũng không biết đây. Bạch Mã. Hừ, tất gọi ngươi có đi mà không có về. Khả năng có người không biết giới tiểu ở đâu, cho rằng ở ưu ký giao giới, kỳ thực không phải vậy. Giới tiểu chính là Cự Lộc, Thanh Hà, Ngụy quận này Ký Châu miền cực nam 3 quận giao giới địa phương. Mà giết phá Ngụy quận, toàn bộ Ký Châu liền bị giết xuyên qua. Nói cách khác, lúc đó công tôn toàn đã bao phủ hơn nửa Ký Châu, so với hiện tại Trần Nặc còn nhiều. Nhưng kết quả đây, mọi người đều biết, Viên Thiệu một trận chiến đem công tôn toàn tinh nhuệ nhất Bạch Mã nghĩa toàn giết hết, từ Ký Châu luân hãm hơn nửa, suýt chút nữa chơi xong, biến thành giết ngược lại vào U Châu. Trần Nặc biết được tình báo sau, cùng giả hủ quét ra thương lượng một phen sau, chim bổ câu truyền tin nhắc nhở Triệu Vân, còn rất gợi qua một cái túi gấm, để Triệu Vân binh lâm giới tiểu lúc nhớ tới mở ra túi gấm, dùng diệu kế. Lời nói không nói, động tác này tuy có điểm trang bức thành phần, nhưng điều này cũng đưa đến lại lần nữa nhắc nhở Triệu Vân hiệu quả. Truyền tin Triệu Vân sau, Trần Nặc cũng đồng thời truyền tin Triệu Hồi Trương Liêu cho tướng, cùng với ở quét sạch Lưu Châu 4 quận 300,000 thiết kỵ đại quân, tạo thành 55 vạn thiết kỵ sau, nhanh chóng xuôi nam. Nhân thế mà biến, Viên Thiệu như rùa rụt cổ Ngụy quận, vậy hắn liền chậm rãi vững chắc hoàn cảnh, nhưng nếu Viên Thiệu rời hàng, vậy hắn liền xuất thiết kỵ xuôi nam, hỏa tốc cho hắn đưa lên một làn sóng một đòn chí mạng. Dù sao, Viên Thiệu mà, bốn đời tam công, danh vọng vô song, thế gia đầu lĩnh, hắn không chết, lại chạy đến Ký Châu trung tâm đi tới, Ký Châu thế gia có thể cho hắn nhanh chóng truyền máu. Cho tới chạy trốn tới Ngư Dương Yên Vui huyện công Tôn Toản, hắn muốn còn muốn đi dạo chơi một vòng, nhưng lúc này, vậy coi như liên để hắn ở bên kia tiếp tục mang theo dị tộc đồng thời xây công sự đi. Không sai, công Tôn Toản còn ở xây công sự. Mà dị tộc đây, Thảo Nguyên nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn, dị tộc chủ yếu tụ tập ở Mạc Nam, rất hẹp. Có câu nói gọi Mạc Nam mô vương đỉnh, Mạc Bắc đi nghèo cầu. Mạc Nam bị san bằng, cho dù dị tộc toàn bộ an toàn rút về Mạc Bắc, không có đồng cỏ, nhân khẩu cũng đến chí ít chết một nửa. Bọn họ cũng không có biện pháp nào khác, so với vùng đất bằng phẳng Thảo Nguyên, phòng thủ kiên thành mới là sáng suốt nhất. Thế vì sao không hiện tại san bằng công Tôn Toản? Dị tộc nhiều kỵ binh, chỉ cần hơi hơi thôi diễn giới cũng biết, trận chiến này kết quả rất lớn khả năng là Trần Nạp Truy, công Tôn Toản trốn. Hắn đuổi, hắn trốn, sau đó chạy trốn tới Thảo Nguyên, lãng phí thời gian. Lẫn nhau so sánh dưới, vẫn để cho công Tôn Toản đem dị tộc không ngừng tụ tập ở chỗ này xây công sự tối có lợi. Ngược lại Trần Nạp cũng sẽ không nói cho công Tôn Toản, hắn đến lúc đó vẫn là sẽ tiếp tục từ Liêu Đông dùng hải quân ăn trộm hắn cái mông. Không sợ kẻ địch nhiều, chỉ sợ kẻ địch chạy. Hiện tại đánh rắn độ cỏ, không bằng đến lúc đó một làn sóng đánh cho tàn phế. Hơn nữa, hắn suy nghĩ một chút, lúc này đi gặp công Tôn Toản, nó rất có thể sẽ phẫn nộ đến liều lĩnh làm hắn. Ồ, suýt chút nữa hỏng rồi đại kế vậy. Trần Nặc vỗ đầu một cái, hướng về bên trong đại trướng đi đến. Bên trong trướng, trong một gian phòng, dưới ánh đến, Lưu Kỳ chính ngồi ngay ngắn ở án trước, tư thái tao nhã dùng cơm. Thanh cựu đại hán chỉ có hơn trăm quận quận trưởng nữ, bực này lễ nghi đã thành quen thuộc. Chỉ là tình cờ, trong mắt nàng né qua một tia ảo não. Hai ngày, vốn là nàng chuẩn bị lấy thân tự hổ, dùng mỹ nhân kế do đó để Trần Nặc nhà ra, buông tha người nhà nàng. Ai biết, một buổi tối, nha không, thêm vào ngày hôm qua hai tối lên, thời gian dài như vậy, nàng cứ thế mà kỳ quái liền cái mở miệng biện hộ cho cơ hội đều không có. Mà chủ động đi tìm Trần Nặc, hắn như thế bận điệu, như hắn không chủ động tìm đến mình, ngay cả mặt mũi đều thấy không được. Ai nha? Đáng trách. Này Trần Nặc, vô liêm sỉ. Cướp ta quê hương, còn trách ta điển. Bại hoại. Đại bại hoại. Lưu Kỳ giơ tay vỗ bàn, cho tới nổi sóng chập trùng, quần áo lướt xuống, vai đẹp giữa lộ. Nàng đưa tay đi kéo áo tròn lúc, phong vận khuôn mặt thanh tú nhất thời một thu, tự lôi kéo đến tương thế, giang bạc cắn càng lợi hại, tiên sư nó, còn là một gia súc. Đúng. Lưu Kỳ vẻ mặt cứng đờ, nàng ngẩng đầu lên, Trần Nặc chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài cửa, chính cười dịu dàng mà nhìn mình. Cho tới Trần Nặc vì sao cười? Hắn là thấy Lưu Kỳ rõ ràng đều sắp 90 trung thành độ, nhưng còn một bộ nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt. Người có lúc khả năng thật sự không thấy rõ chính mình nội tâm đi. Bằng không như thế nào gặp có câu nói gọi là mất đi sau mới hiểu được quý trọng đây. A, Hạ Vương. Lưu Kỳ kinh ngạc chốc lát, phản xạ có điều kiện giống như đứng lên, trên mặt né qua một tia kinh hỉ, đang muốn hành lễ lúc, đột nhiên phát hiện mình không cách nào đứng vững, dưới chân lảo đảo một cái, đỡ mép giường mới miễn cưỡng đứng thẳng. Ồ, tại sao lại không cẩn thận như vậy? Trần Nặc tiến lên, một cái nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, đem nâng dậy, ngồi ở trên giường nhỏ. Hạ Vương ngươi xấu. Lần này tiếp thân nhưng là thật sự ngã chồng bó. Lưu Kỳ hờn dỗi một câu, thông thạo di chuyển thân thể, ngay lập tức bắp đùi mềm nhũn, cả người rơi vào Trần Nặc trong lòng. Làm sao? Vậy ngươi lần trước là cố ý? Trần Nặc hỏi ngược lại, để Lưu Kỳ một trận nghẹn lời, đào hoa mắt chớp chớp sững sờ ở tại chỗ. Ai nha, này không trọng yếu. Nàng phản ứng lại, la quần dưới dò ra một con như ngọc bàn chân nhỏ tại trên người Trần Nặc cọ sát mài. Hạ Vương tiếp thân ngày gần đây độc thân ở đây, cũng không có người nói chuyện, hoảng hốt cực kỳ, ngài mau tới an ủi một chút ta. Trần Nặc một phát bắt được nàng bàn chân nhỏ. Đúng rồi, Hạ Vương, thiếp thân còn có sự kiện muốn cùng ngài báo cáo lại. Lưu Kỳ hai tay ôm lấy Trần Nặc cái cổ. Ta. Lời mới vừa nói một nửa, liền bị Trần Nặc ngăn chặn miệng. Cũng không lâu lắm, nàng đầu đột nhiên vừa nhấc, lại không lo được nói cái gì. Chương 340. Thiết kỵ. Thử. Mặt tướng sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Chương 340. Thiết kỵ. Thử. Mặt tướng sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Trong lều khêu đèn đánh đêm, ngoài trướng kim quá thiết mã. Trần Nặc ra lệnh một tiếng, phân tán diệt cấp thiết kỵ đại quân. Từ bốn phía nhanh chóng hướng về kế huyện hội tụ. Thiết kỵ như sấm nổ, ở kế huyện chu vi trăm dặm địa giới bên trong, chấn động tới lượng lớn ngày mùa hè trói trang, đi ra nói chuyện yêu đương tiểu tình nhân, quả thực chính là thảm thức bao trùm. Tao a, chúng ta đây là tình yêu, không trái pháp luật a. Vô số nam tử kéo quần lên, nữ tử cầm che ngực, sợ đến nhuyễn ở xanh biếc trên cỏ, ở dưới ánh trăng nhìn vô biên vô hạn thiết kỵ dòng lũ, ánh mắt tuyệt vọng. Ta đi, điểm ấy việc nhỏ, đáng giá như vậy hưng sư động chúng sao? Nhưng mà, bọn họ tuyệt vọng vừa mới bắt đầu, chạy trồm tàu điện ngầm kỵ như sóng biển giống như kéo dài không dứt. Đầy đủ một đêm mới dừng lại. Không chỉ có trên cỏ, trong thành trì, nhà ở trên cây cũng có vô số bách tính thò đầu ra nhìn xung quanh. Đợi đến nắng sớm tảng sáng lúc, nối liền trời đất 550.000 thiết kỵ liền liệt trận chỉnh tề, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Chiều dương rơi vào kỵ sĩ thiết giáp trên, long lanh ánh sáng màu vàng nóng, một mảnh túc sát. Đại quân bên trong, một đôi tiểu tình nhân đột ngột nằm trên đất, "Tiểu Lý, chúng ta đi thôi, ta sợ Trương tỷ, ta cũng muốn đi à, nhưng này kế huyện dòng dã chu vi 20 dặm, khắp nơi hoàng kim giáp, mấy trăm ngàn thiết kỵ, trăm vạn con ngựa." Không nói chuyện người khác không cẩn thận nhấc con ngựa chân, chúng ta liền muốn bị dâm chết, càng quan trọng là chỉ dùng hai cái chân đi, ta nửa ngày đều không đi ra được a. Ngoan, ngoan, nghe ta, ta nằm úp sấp trên đất giả chết được. Ai, nói nhiều như vậy, chính là ngươi vô dụng. Không phải à, ta ba tấc không nát chi xá, ngươi biết đến, bình thường binh mã ta liếm liếm bọn họ liền lựa gạt, nhưng những này binh không được à, cảm giác nột ngạt quá mạnh mẽ, liền chạm cái kia bất động, đối với chúng ta hờ hững. Ta đi đến tiếp lời sợ sẽ là một đau a. Ngươi chính là sợ chết, còn tình yêu. Ha ha. Đồng nhiên. Chen. 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 55 vạn thiết kỵ đồng thời tay nâng giáo, ngập trời sát khí dâng trào ra, ngay lập tức chính là cùng kêu lên hò hét, tham kiến Hạ Vương. Xa xa, Trần Nặc mặt đỏ lừ lừ rụt ngựa mà đến, không nói nhảm, roi ngựa vung lên, toàn quân nghe lệnh. Binh phát Hà Gian. Giết. 55 vạn thiết kỵ cùng kêu lên hét một tiếng, vung lên roi ngựa, quần quận xuôi nam, đất rung núi chuyển. Trần Nặc vì sao lựa chọn ở kế huyện tụ binh? Chính là nơi đây khoảng cách Hà Gian có một cái rộng rãi chỉ đạo, xuyên thẳng Hà Gian, vùng đất bằng phẳng. Loại này thiết kỵ binh đoàn chạy trồm lên, ngưng tụ một luồng khí thế, không có gì không phá, đủ để xuyên thủng tất cả phòng ngự. Còn có một chút, phải biết Thái Hành Sơn nhưng là tập kích Ký Châu vùng phía tây bốn quận, lúc này Ký Châu quận huyện binh hoặc nhiều hoặc ít đều ở hướng về phía tây hội tụ, đi trợ rút. Lúc này Hà Gian binh lực vừa vặn trống vắng. Trần Nặc quân tiên phong xoay một cái, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, một đầu va vào phòng thủ bạc nhược Hà Gian, kết quả có thể tưởng tượng được. Vô biên thiết kỵ quân đoàn mới vừa từ đường chân trời tuôn ra, Hà Gian đầu tướng quân coi giữ liền cảm thấy thành trì đều đang run rẩy, địa long chính đang vươn mình, đại quân còn không tới gần, sĩ khí liền bị xuyên thủng. Quân địch tứ tán mà hội, lấy thế đè người, không đánh mà thắng đánh vào thành trì. Xuyên vào quân kỳ, phái binh đóng giữ, thanh lý thế gia, khoảnh khắc thành trì liền bỏ vào trong túi. Hoàn thành tất cả sau, Trần Nặc cũng không có chia binh từng cái công chiếm thành trì, mà là lập tức xuôi nam bắt vương. Dịch huyện, Cao Dương, dưới Bắc, An Bình. Đường dây này trên đường, lượng lớn thành trì bị thiết kỵ ung dung đập phá. Quân tiên phong nhắm thẳng vào Quảng Tông. Mà một bên khác, ở Viên Thiệu đại quân rút đi không lâu, Triệu Vân liền được tin tức, Hoàng Hà có Viên Thiệu binh đoàn chủ lực hội tụ, như nó xây dựng phòng ngự cố thủ, mạnh hơn đoạn có thương vong, không khôn ngoan. Nhưng lúc này chính trực đánh kẻ sát cơ, hắn lại sao dung tha? Triệu Vân trực tiếp chỉ huy 300.000, vượt qua Hoàng Hà. Phòng thủ có phòng thủ ưu thế, nhưng công kích cũng có công kích ưu thế, tay cầm quyền chủ động, có thể chủ động lựa chọn từ đâu nơi đột phá. Tuy rằng Thẩm Phối có 5 vạn đại quân, nhưng phòng thủ nhất định phải phòng thủ một toàn bộ ven bờ thành trì hạng phòng thủ. Đơn phòng thủ một nơi nhưng là ghê gớm hành. Thẩm Phối người này ngươi để hắn cố thủ một thành trì, hắn có thể phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng ngươi để hắn thành tiểu thống soái quyết sách, hắn đã bắt ngủ, có chút tay chân luống cuống, do dự. Phải biết Hà Nội nơi nhưng còn có Từ Hoàng 7 vạn đại quân. Kết quả, Triệu Vân còn chưa kịp cùng Từ Hoàng đến cái tinh diệu phối hợp, chỉ là đem Trần Nặc lúc đó cho hắn phá bạch mã, duyên Tân Dương đông kích Tây Sách, bảo chế y theo chỉ dẫn, lại lần nữa dùng dưới. Thẩm Phối lập tức liền bị lắc ngã, bị Triệu Vân xuất quân giết xuyên qua hàng phòng thủ, ung dung đột phá. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Vân nên ngang rời đi. Thẩm Phối là vừa tức vừa vội lại ảo não, ở đầu tường trên nhảy chân lên, hắn suy nghĩ nhiều ở Triệu Vân giết tới thời cơ đến cú, ta chủ ở Bắc, không thể làm cho ta diện nam mà chết. Hùng hồn chịu chết, lấy chân sĩ khí. Nhưng Triệu Vân hoàn toàn không để ý tới hắn a. Một luồng sức lực địa đang đuổi Viên Thiệu. Hắn giờ khắc này chính là trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống, cũng hoàn toàn vô dụng, trái lại đại tỏa sĩ khí. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn giống như bị điên truy kích, lấy ra chó điên cắn xé chiến thuật, chỉ hoãn Triệu Vân bước chân. Liên Ngụy quận bên trong liền xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Viên Thiệu đại quân ở trước nhất, Triệu Vân ở chính giữa truy, phía sau còn có Thẩm Phối không ngừng phát động tự sát thức công kích, mà ở cuối cùng, Từ Hoàng thì lại âm thầm mà đem từng cái thành trì ung dung nhận lấy. Nhưng Thẩm Phối làm một chút tác dụng cũng không có sao. Cái kia ngược lại không là, cũng đưa đến một điểm kéo dài thời gian hiệu quả, lúc này Triệu Vân đại quân cự Viên Thiệu còn có một ngày rưỡi lộ trình. Vì thế, Triệu Vân cùng dưới trướng trung tướng hợp lại kế, lúc này lĩnh một vạn thiết kỵ, hàm theo sau kích. Động tác này một trong số đó là, lúc này Viên Thiệu đại quân nhân các nơi chiến báo đả kích, sĩ khí chính tỏa. Thứ hai chính là Viên Thiệu nghe tự thủ kế, dùng giới kiều địa thế chật hẹp ưu thế, trung hòa đại hạ biển người thế tiến công. Nhưng ngược lại cũng thế, lúc này như chỉ mang theo vạn kỵ, đánh tan quân địch tiên phong, mang theo hội quân, thì lại tất để phe địch binh bại như núi đổ. Hoặc là nhân đại cục phán đoán, hoặc là nhân khắp nơi an bài chiến lược, một hồi giới kiều cuộc chiến, động một cái liền bùng nổ. Không lâu, ở Viên Thiệu đại quân đi tới giới kiều lúc, Triệu Vân, Thái Sử Tử, Mã Đẳng, Phan Trường, Mã Trung, Trần Đáo chờ đem xuất một vạn thiết kỵ, sắp đổi tới phía sau cái mông. Lúc này bị dưới trướng đào binh quấy nhiều sức đầu mẹ chán Viên Thiệu đến tin tức sau kinh hãi, lập tức triệu tập chúng văn võ hỏi kế. Hắn còn đoán giận địa liếc mắt tự thụ hai người, nói: "Giới kiều trước địa thế chật hẹp, ta quân cho dù binh lực chiếm ưu, nhưng cũng bãi không mở trận thế, chư vị có gì kế sách có thể kháng cự đến địch?" Nhan Lương, Văn Sửu hai cái đại tướng bị chém, Thuần Vũ Quỳnh nghe vậy cũng rụt cổ một cái, gan lớn Thẩm Phối lúc này còn chưa ở lời vừa nói ra, càng trong nháy mắt kẻ ngắt. Không ai có lòng tin lấy gần như binh lực chính diện ngăn trở Hạ Quốc đại quân, huống chi vẫn là xưng là chiến tranh chi vương kỵ binh. Cúc Nghĩa đương nhiên cũng rõ ràng phe mình thế cuộc. Phải biết Trần Nặc đại quân chính là lấy quân tiên phong sắc bén nghe tên đương đại, am hiểu nhất lấy thiếu địch nhiều. Lúc này cứng đối cứng, cái kia không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa, không tự lượng sức. Thế nhưng, hắn Cúc Nghĩa có thể a? Hắn có tiên đăng tử sĩ, tối khác kỵ binh. Cương nọ bên dưới, định để thiết kỵ biến thành cho bụi. Hắn cảm giác mình chờ đợi nhiều năm, một khi thành danh cơ hội, rốt cuộc đến. Chiến trường này chính là vì hắn sinh. Từ đây cắt ra bắt đầu, chiến trường vì ta chúa tể. Nhưng hắn không có gấp. Hắn biết thế cuộc càng nguy cấp, chúa công càng đau đầu, hắn lại dũng cảm đứng ra, một trận chiến phủ đại hạ chi tướng binh, vãn sóng to với tắc ngã, như vậy chúa công mới gặp càng cảm kích, càng ghi nhớ hắn được. Cúc Nghĩa dừng một chút, còn dành thời gian hít sâu một cái, ấp ủ lại khí thế, tổ chức lại lời kịch. Quả nhiên hắn thấy Viên Thiệu lại đang khổ não vỗ khoản lớn đầu. Hắn biết, thời cơ đến. Ầm, một tiếng. Cúc Nghĩa vung một cái án đài, rộng mở đứng lên, trọng giáp tiếng va chạm cùng hắn khí thế giao hòa, một luồng kim qua thiết mã khí xông thẳng mây xanh. Hắn tầng tầng liền ổn quyền, lớn tiếng nói, chúa công, quân địch tức đến chi, liền đường chạy chi. Thiết kỵ. Hừ, mặt tướng sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Chương 341. Trần Nặc Diệu kế cẩm nang, giới kiều đại phá tiên đăng tử sĩ. Chương 341. Trần Nặc Diệu kế cẩm nang, giới kiều đại phá tiên đăng tử sĩ. Thiết kỵ. Hừ, sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Viên Thiệu lặp lại nhỉ non một tiếng, bị ngập trời tự tin cảm hóa, hắn trong nháy mắt một cái giật mình ngồi ngay ngắn người lại. Nay tự tin, khí thế kia, phách lực này, này tỷ lệ thắng còn chưa là 100 a. Người trong tiềm thức đều là tự cho mình siêu phàm, lòng ngưỡng ấy, Viên Thiệu không khỏi bắt đầu rồi suy nghĩ lung tung. Lẽ nào thật sự xem sách cổ nói, trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn, tất trước tiên khổ nó tâm trí, đói bụng nó thể ra. Lẽ nào trời cao phái tới chân nặng, chính là đối với mình rèn luyện, là chính mình đã đặt chân. Hán Cao Tổ Lưu Bang từng bị Hạng Vũ áp chế lui về Hán Trung, Minh Tu sản đạo, ám độ trần đường, ngăn cơn sóng dữ, Quang Vũ Đế Lưu Tú cũng từng hai vạn quân không chính quy đối mặt tập thiên hạ lực lượng vương mãng hơn 40 vạn đại quân, khôi phục hán thất. Vậy hắn cũng có thể a? Lẽ nào Cúc Nghĩa chính là trong ưng ngộng chi thần? Viên Thiệu đông cảm thấy phân chấn, một dòng nước ấm lưu lần toàn thân, hắn cảm thấy cho hắn cả người lại tràn ngập sức mạnh. Hắn thân thể một nghiêng, ánh mắt sáng ngời, Cúc tướng quân, có gì thượng sách? Màu chóng đạo đến. Cúc Nghĩa ngẩng đầu, ngạo nghễ ôm quyền, khởi bẩm chúa công, mặt tướng có 800 tiên đăng tử sĩ, có cái khác 1000 trọng giáp tuấn binh, cũng có cường nỏ ngàn tấm, như vậy như vậy. Quân địch tới một người chết một cái. Được. Viên Thiệu nghe xong, tại đây trời nắng chang chang ngày mùa hè, như ẩm cam lâm, hắn đập bàn đại khen, không cần cường nỏ toàn bộ bắn hết, chỉ cần đột nhiên đánh tan quân địch phía trước ngàn kỵ, quân địch kỵ binh xung phong không cách nào đình chỉ, thì sẽ bị phía trước mã thi vấp ngã, cho dù không vấp ngã, cũng tất chen chúc cùng nhau, đến lúc đó một đao một cái, mặc ta sâu xé. A ha ha ha. Chúa công quả thực đại tài. Chúng ta tự tan không bằng oa. Quách Đồ lập tức tiến lên dâng lên một cái định luận. Thường nói, ngàn xuyên vạn xuyên, định luận không xuôi. Viên Thiệu nghe vậy càng thoải mái hơn, hảo. 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 Lập tức đi làm, Cúc tướng quân, nếu có thể diệt địch, một cái công lớn. Mặt tướng tuân mệnh. Cúc Nghĩa theo tiếng trở ra. Không lâu, giới kiều trước 10 dặm ở ngoài, Viên Thiệu đại quân phía trước nhất liền xuất hiện một cái rất kỳ quái quân trận. Ký Châu quân 14 vạn đại quân ở phía sau, phía trước nhất 1800 bộ binh đột ngột liệt trận ở đại quân phía trước ngoài trăm bước. Mà 1800 người lại phân loại hai hàng, 800 bộ binh cầm trong tay cường nỏ ở phía sau, 1000 bộ binh cầm trong tay một người cao cự thuận ở trước, vừa vặn đem 800 nỏ binh ngăn ở phía sau, che khuất quân địch tầm mắt. Viên Thiệu trong lòng rất gấp gáp, không nhịn được quay đầu nhìn phía tự thụ, công dư kế này tỷ lệ thắng bao nhiêu? Chúa công, quân địch lợi dụng kỵ binh truy kích mà đến, chính là đánh cho dùng hội quân xuyên thủng ta quân trận, do đó thuận thế đánh lén đại phá ta quân ý nghĩ, Cúc tướng quân đem 1800 bộ binh liệt trận trước nhất, chính giữa quân địch ý muốn. Này tương kế tiểu kế bậy, càng là danh tướng, liền càng sẽ đem nắm cơ hội. Coi như bị địch tướng nhận biết động tác này đột ngột, nhưng ngươi nếu không trên, nhất định sau đó càng nghĩ càng giận, hối hận cả đời. Bởi vậy, quân địch tất tiến lên. Ha ha ha, được được được. Viên Thiệu cười to. Nhưng mà, Triệu Vân gặp trên sao? Lúc này phía trước đường chân trời nơi, Triệu Vân vừa lúc xuất vạn kỵ tìm đến. Hắn vừa ngẩng đầu, khi thấy quân địch trận hình sau, cho dù lấy hắn tính cách trầm ổn, mà từ 16 tuổi liền theo Trần Nặc, làm tướng 10 năm có thừa, lúc này thấy hình, cũng không nhịn được con ngươi đều trừng đi ra. Vì sao? Ngược lại không là kinh ngạc với quân địch trận này hình, mà là, này quân trận dĩ nhiên cùng chúa công cho hắn truyền tin nói giống như lúc. Mẹ nó. Triệu Vân nuốt ngụm nước bọt, không nhịn được cả kinh nói, chúa công. Thần. Thái Sử Tử, Mã Đằng, Phan Trương, Trần Đáo, Mã Trung cũng ra đầu tê dận, nếu không là hiện tại ngồi trên lưng ngựa, mà Trần Nặc lại không ở, bằng không nhất định phải tại chỗ cho hắn quỷ. Này dự đoán, chân thần quỷ khó lường. Nhanh. Tử Long tướng quân, mau mở ra chúa công cho túi gấm. Mọi người kích động hét lớn. Ừm. Triệu Vân từ trong lồng ngực lấy ra túi gấm mở ra. Mở ra vài bóc, chỉ thấy bên trên viết, Tây Lao kỵ binh xung phong xạ kích khoảng cách 80 bộ trở lên. Cương nỏ máy móc xạ kích khoảng cách cố định 50 bộ. Cúc Nghĩa tiên đăng tử sĩ không đủ 1800 người, kỵ binh xung phong tiến lên, lấy cây lao bắn trì, chú ý cùng địch duy trì 60 bộ trở lên khoảng cách liền có thể, như vậy, quân địch tất phá. Tử Long được được được. Triệu Vân thấy chi thể Hồ Quán Đỉnh đem rượu kế cẩm nang chuyển cho mọi người xem qua, đưa tới một mảnh đại hỉ thán phục. Cho tôi chuẩn bị, căn bản không cần chuẩn bị, lúc này đại hạ thiết kỵ toàn bộ trang bị yên ngựa ba cái bộ. Có đôi bên bàn đạp, người có thể ung dung đứng thẳng đứng ở lập tức, cây lao đã thuộc về thiết kỵ tiêu phối. Có này chúa công biết bao hành vậy, lo gì thiên hạ bất định. Thái Sử Tử, Trần Đáo nghe lệnh. Lĩnh 5000 chiến hồn thiết kỵ ở giữa, Mã Đằng, Phan Trương nghe lệnh. Lĩnh 5000 kỵ ở riêng hai cánh, kết nhạn hình trận, toàn quân xung phong. Triệu Vân trường thương giơ lên, một đá bụng ngựa, trước tiên dục ngựa bay nhanh về phía trước, nhân kích động, cả người tràn ngập sức mạnh, vô song mở ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm, khí thế như cầu đồng, quyết chí tiến lên. Đối diện, Viên Thiệu thấy thế, đang một hồi đứng dậy, ngửa mặt lên trời vỗ tay cười to nói, ha ha ha, xong rồi. Xong rồi. Quách Đổ, Tự Thụ, các ngươi xem, xong rồi. Thật sự xong rồi. Thấy có thể chiến thắng Trần Nặc một hồi, hắn hài lòng xem cái hơn 40 tuổi hải tử. Mọi người theo cười to phụ họa. Phía trước nhất tiên đăng tử sĩ trận doanh, Cúc Nghĩa cũng là cảm xúc dâng trào, con mắt như chim ưng giống như xuyên qua cự thuẫn khe hở, nhìn về phía trước đại hạ thiết kỵ, tính toán khoảng cách song phương. 500 bộ, 300 bộ, 200 bộ. Tiên đăng tử sĩ nghe lệnh, nhấc nỏ, 50 bộ ra lệnh, tức khắc xạ kích. Trong lòng hắn đọc thầm khoảng cách, trái tim rầm rầm nhảy lên, trong mắt ánh sáng nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhanh hơn, nhanh hơn. Lập tức liền là công thành giành toại thời gian. Đánh tan Trần Nặc đánh đầu thắng đó người, là ta Cúc Nghĩa. Lần này lại thắng, ta làm chiếm công đầu, uy chấn thiên hạ. 100 bộ. Cúc Nghĩa tâm đột nhiên nhấc lên, cánh tay cao cao nâng lên. Nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt co rụt lại, chỉ thấy đối phương nhanh chóng từ phía sau lưng rút ra một vật, mẹ nó, tây lao. Sẽ không là bán ta chứ? Đừng. Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng mà, thiết kỵ tốc độ nhanh chóng biết bao. Hắn lời ấy hạ xuống, hàng vạn cây cây lao lít nha lít nhít hướng hắn đâm thẳng mà đến, ở trước mắt hắn nhanh chóng mở rộng, cây lao trên ba mặt mũi tên lấp lóe hàn quang, nhìn cũng làm người ta không rét mà run. Ta thành mục tiêu sống. Xong xuôi. Cúc Nghĩa trong lòng tuyệt vọng, nội dung vở kịch không nên là như vậy phát triển à, đây là tại sao? Đến cùng chính là cái gì a? Không ai có thể trả lời hắn. Cây lao không phải là mũi tên, bản thân nó tự trọng liền lớn, thêm vào ngựa lực xung kích, người vung vậy sức mạnh, chuyện này làm sao chặn? Dầm dầm dầm. Một vòng xuống, 1800 tiên đăng tử sĩ liền toàn bộ thành con nhím, Cúc Nghĩa càng bị hai, ba cây lao xuyên qua, trên không trung cùng phía sau mấy cái sĩ tốt đồng thời như kẹo hồ lô giống như nối liền nhau, con mắt trợn lên tròn vo, trong nháy mắt mất mạng. Không chỉ có như vậy, thiết kỵ xung phong đương nhiên sẽ không bởi vậy đình chỉ. Ầm, ầm, ầm. Mãnh liệt gót sắt vô tình tự trên người bọn họ bước qua, toàn bộ bị dẫm thành thịt nát. Triệu Vân xuất quân như một luồng lốc xoáy, tiếp tục mang theo đại thắng tư thế, hướng về Ký Châu quân bọn mạnh mà tới. Thiết kỵ tốc độ quá nhanh. Lúc này Viên Thiệu trên mặt nụ cười còn không biến mất, đột nhiên trợn mắt quát mồm, trong lòng gấp tiêu to, Cúc Nghĩa rất rưỡi. Hại khổ ta vậy. Nhưng hắn đã không kịp khiếp sợ thổ huyết. Lúc này, Triệu Vân xuất một vạn thiết kỵ lại từ sau lưng rút ra cây lao, một vạn cây lao, lại lần nữa hướng về hắn phong tới. Viên Thiệu muốn rách cả mí mắt. Chương 342. Giết người còn chu tâm. Thật là đáng sợ. Thái Ngọc, ta hắn nương xe mới. Chương 342. Giết người còn chu tâm. Thật là đáng sợ. Thái Ngọc, ta hắn nương xe mới. Vạn chuôi cây lao ngang trời, che kín bầu trời, thiết kỵ chạy trồn, nhanh như bô lôi. Xì 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 xì, cây lao đâm vào quân trận lúc, Triệu Vân xuất thiết kỵ đồng thời một mạch giết vào quân trận. Đại quân phía trước nhất trong chớp mắt tuôn ra một trận mưa máu, huyết mạc che trời, tứ chi bay ngang. Này lực xung kích, ai có thể ngăn? Huống chi Ký Châu quân vốn là sĩ khí đại hạ, ở thiết kỵ xung phong dưới, dễ dàng sụp đổ. Chúa công, chúa công, phụ thân. Viên Thiệu dưới trướng văn võ cùng tam tử, Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng gấp nhìn về phía Viên Thiệu. Ta không có chuyện gì. Viên Thiệu thân thể một nghiêng, liều mạng nắm lấy yên ngựa, thân thể lay động nháy mắt sau, dùng ngựa bỏ chạy. Mắt thấy binh bại như núi đổ, thử hỏi ai có thể ở thiết kỵ dòng lũ tới người thời khắc, liền con mắt đều không nháy mắt một hồi đây. Thiết mệnh là bản tính của con người. Viên Thiệu sắc mặt đỏ lên, nhưng bản năng điều động, trốn cũng càng nhanh hơn. Bọn họ lựa chọn ở giới tiểu tác chiến, chính là đánh tiến vào có thể công, lui có thể thủ dự định. 15 vạn Ký Châu quân liệt trận giới kiểu 10 dặm ở ngoài, như lốn lượn trường long, hậu quân đã có 10.000 đại quân ở kiểu khác một đầu. Triệu Vân truy kích tốc độ bị lượng lớn hội quân trì hoãn. Viên Thiệu xuyên biệt hội quân, quá giới kiểu, còn lại điên cuồng liều mạng về phía trước lại chạy trốn gần 50 dặm, mãi đến tận nhìn thấy cách đó không xa Quảng Tông thành, vừa mới rìm ngựa mà ngừng. Hắn sát mặt trắng bệch, chật vật không ngớt, ngực như phong tương giống như chập trùng, cực tốc thở hổn hển, nuốt ngụm nước bọt, lại phát hiện yết hầu bị tật phong rớt vào, khô khốc đau. Hắn biết miệng, quay đầu nhìn phía Điền Phong. Điền Phong làm sao thường không hiểu ý của hắn, chắp tay trả lời: Chúa công, Tự Thụ đã xem giới kiểu phá hủy, quân địch tạm thời truy có đến đây. Tổn thất bao nhiêu? Viên Thiệu nhắm mắt hít sâu một cái. Nổ kiêu là đào mạng thủ đoạn, nhưng quân địch là thiết kỵ, tốc độ nhanh, tất nhiên có rất nhiều đại quân không kịp trốn. Chúa công, tổn thất binh mã không xuống 9 vạn. 90.000. Vậy chúng ta còn có bao nhiêu binh mã? Vệ ta qua sông đại quân sợ là không vượt quá 5 vạn. Chỉ còn 5 vạn đại quân. Viên Thiệu nói xong, ôm chặt lấy dạ dày, người ở đau đến cực hạn thời điểm, dạ dày sẽ phát sinh kịch liệt co giật, xót ruột thấu xương đau. A. Hắn dây rùa đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào to. Đột nhiên, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, xa xa truyền đến giống như sấm vang tiếng sấm. Viên Thiệu sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, hắn gào thét rít gào bị mạnh mẽ giấu ở trong miệng, kinh ngạc đến ngây người. Hai bên cùng phía trước đường chân trời nơi mây đen ngập đầu, tật phong quyển bụi bên trong ngờ ngợ có thể thấy được trong đó thiết kỵ chạy trồn cùng tinh kỳ lay động cảnh tượng. Hiện tại, ở chỗ này đại quân chỉ có đại hạ quân. Đường chân trời nơi vô biên vô hạn thiết kỵ, lấy Quảng Tông thành làm trung tâm, làm thành một cái to lớn tròn, lại như thủy triều lúc bốn phía đến nước. Mà người nhưng hàm thân ở đại dương mênh mông trung tâm như thế, tuyệt vọng. Thời khắc bây giờ, Điền Phong nhìn thấy cảnh này, trong đầu đống nhiên nghĩ đến rất nhiều, mà khi thấy Viên Thiệu bản năng dục ngựa hướng về Quảng Tông thành bên trong chật vật bỏ chạy lúc, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, da mặt tất cả đều thu cùng nhau, nhìn xa xa, cả kinh nói, giết người còn muốn chú tâm. Thật là đáng sợ nha. OFF thiết kỵ vòng đây, kịch liệt co rút lại, đem ký châu quân hội quân hoàn toàn nhấn chìm. Lại lấy Quảng Tông thành làm trung tâm, đem thành trì vây quanh bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng. Cổng phía nam ở ngoài, đại quân tự bên trong tách ra, đại hạ vương kỳ chậm rãi di chuyển về phía trước, đại kỳ dưới cờ, Trần Nạp dục ngựa mà ra. Hắn nhìn phía dục ngựa tới rồi phục mệnh Trương Liêu hỏi, "Văn Viễn, quân địch có bao nhiêu đại quân tiến vào thành trì?" "Khởi bẩm chúa công, không đủ 2 vạn." "Trương Liêu quyền, chúa công, muốn lui cao hào sâu, tái dẫn nước vây thành sao?" Trần Nạp nhíu mày xua tay, Quảng Tông lại không có ông thành, một làn sóng mà xuống việc, như còn như vậy làm, đó mới thật gọi giết người chu tâm, không cần. Trương Liêu nghe vậy nở nụ cười, "Chúa công, chúng ta tuy rằng cũng không ý này, nhưng sợ là người khác sẽ như vậy muốn à. Cái kia không có cách nào, đại hạ mấy chục triệu bách tính ở cô bà vai gánh, cũng chỉ có thể như vậy." Trần Nặc đuốt ve mi tâm. Hắn vì sao phải làm như vậy? Mục đích chỉ có một cái, vậy thì là lương thảo. Cũng không phải là một chút lương thảo, mà là được lần này ký châu thổ địa bên trong sở hữu lương thảo, kế hoạch của hắn là phải giúp toàn bộ ký châu thu hoạch vụ thu. Lần này Bắc phạt vận dụng binh mã 130 vạn chúng, dân phu mấy triệu, mỗi ngày lương thảo tiêu hao đều là con số trên trời. Thêm vào hắn năm gần đây cứu tế Lương Châu, Quan Trung, lần này lại là Hà Sáo, Tịnh Châu. Mặt khác, đặt xuống Ký Châu, Ú Châu cũng phải trùng kiến chứ. Còn có cổ vũ sinh dục, đa tử đa phúc khen thưởng lương thảo chính sách, lương thảo tiêu hao như mở ngăn hồn thủy. Không chịu nổi tạo a. Hơn nữa, hắn sang năm liền dự định xuôi Nam Giang Nam, nhất thống thiên hạ, tuy rằng có hệ thống cung cấp vô số lương thảo, còn có một chút thu được, vẫn còn có thể chống đỡ. Nhưng, người sống sót, quan trọng nhất chính là một cái ăn. Thành tựu chúa công, lương thảo nào có ngại nhiều. Có lương yên ổn. Cho tới làm sao hợp tình. Hợp lý, hợp pháp cho tới này mấy ngàn vạn thạch lương thảo, cùng với xử lý biên thiệu, giả hủ đã cho hắn nghị kỹ ổn thỏa vô cùng lưu tính. Nghĩ, Trần Nạp hạ lệnh, Văn Viễn ngươi xuất 100.000 kỵ, đi hiệp trợ Tử Long thu nạp tù binh, đem tù binh vận đến Quảng Tông. Khắc, truyền lệnh Triệu Vân xuất 300.000 đại quân, truyền Trương Hợp xuất Thái Hành Sơn đại quân, một nam một bắc đem Ký Châu các quận huyện toàn bộ chiếm lĩnh, cũng cẩn thận quét sạch cảnh nội. Mặt tướng tuân mệnh. Vương Việt, truyền tin Tuân Du phải đi năm khoa cử 15.000 cơ sở quan chức phái tới, đi đến ký, U Hai Châu đi nhậm chức. Nặc. Sắp xếp xong tất cả. Trần Nặc liếc nhìn ở trên tường thành cột hứng mà đứng viết hiệu, rìm ngựa xoay người. Hắn nhìn chung quanh, bây giờ trung tuần tháng 8, khoảng cách thu hoạch vụ thu cũng là hơn tháng, vừa vặn thừa dịp lúc này đem toàn bộ Ký Châu quan trước, binh mã dùng chiến hồn sắp xếp dưới, đem cảnh nội triệt để vững chắc. Cũng có thể cùng người khác thê thiếp du ngoạn nghỉ hè, hoàn mỹ. Cùng lúc đó, Tịnh Châu Tấn Dương đến Nghiệp Thành quan trên đường. Mấy ngàn lương tử quân, bảo vệ quanh hai chiếc xe ngựa sang trọng, chậm rãi tiến lên. Trong đó trong một chiếc xe ngựa, nhất tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tử nghiêng người dựa vào ở giường, trước người không tự chủ được rung động. Hai chân trùng điệp, trên tay còn nâng quyển sách, chính là tự Tương Dương tới rồi Thái Ngọc. Hơn một tháng trước, nàng liền tới đến Tấn Dương, làm sao Trần Nặc từ lâu xuất trinh. Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, nàng nhận thức ở Tấn Dương dưỡng thai điều thuyền, có thể trực tiếp thông qua điều thuyền nhìn thấy Trần Nặc. Đồng nhiên, đập, 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 tiểu nha hoàn hứng thú bừng bừng chạy vào xe ngựa, đưa lô thai ở Thái Ngọc bên thai nói thầm vài câu. Nàng đối với những khác tin tức mắt điếc thai ngơ, nghe tới cuối cùng lúc, đột nhiên vây quanh hai tay, đôi mi thanh tú một góc, nói, này Trần Nặc đánh trận liền đánh trận, làm sao trả tận làm chút quyến rũ nhân phụ việc đi tới. Tiểu nha hoàng che miệng nở nụ cười, tiểu thư, hạ vương hắn yêu thích nhân phụ còn chưa được rồi, như vậy ngày hai ngày nữa nhìn thấy hắn, không càng có cơ hội sao? Ngươi nói cái gì? Ta là nhân phụ. Thái Ngọc nhất thời tức giận mày liễu dựng thẳng, vỗ bàn một cái, trước người ba đảo như nộ, quát mắng, ngươi nha biết cái gì? Ta. Nàng môi đỏ rung động, không biết làm sao hình dung chính mình lúng túng tình cảnh, ngón tay này mới tinh xe ngựa, nổi giận nói, ta mẹ kiếp là xe mới. Xe mới có hiểu hay không? Sản xuất còn không động tới. Nguyên Trang, tiểu nha hoàn vốn còn muốn chờ Thái Ngọc khen nàng, không nghĩ đến chờ đến nhưng là bị phun một mặt, hoa đứt rụt cổ một cái. Đến cùng là làm bạn chính mình nhiều năm tiếp thân nha hoàn, Thái Ngọc cầm thư muốn đập tới tay, chậm rãi cũng rụt trở lại, chỉ hoành đối phương một ánh mắt, trách mắng, ngươi đến cùng vẫn là không biết nam nhân, bọn họ nhiều nữ nhân đi tới, mới không thèm để ý có hay không là nhân phụ, đối với bọn họ mà nói đây chỉ là thường cái mới mẻ, đồ chơi mà đã biết đạo sao? Mà khi ngươi đem chính mình hoàn chỉnh giao cho hắn, lại tay nâng lạc ổng cho hắn nhìn lên, hắn đối với ngươi thái độ khẳng định là không giống nhau, như vậy mới có thể chân chính đi tới trong lòng hắn, mới hiểu ý bên trong thương tiếc ngươi, không đến nỗi có việc dùng liền làm mất đi. Ngươi tới, bổ tiểu thư bị ngươi tức giận vừa giận lớn. Nói xong lời cuối cùng, Thái Ngọc hướng tiểu nha hoàn vây vây tay. Vâng vâng vâng. Tiểu nha hoàn gật đầu như đạo tỏi, đi lên trước ngồi xuống, đầu thấp xuống. Chương 343. Ta quá khó khăn. Chương 343. Ta quá khó khăn. Thái Ngọc, điêu thuyền chính hướng về Nghiệp Thành chạy đi. Mà ở Ký Châu, 550.000 thiết kỵ vây chết Quảng Tông, Triệu Vân, Trương Hợp thì lại xuất gần 60 vạn đại quân, phân vô số chi binh mã, tự lượng lớn xúc tu ở Ký Châu cảnh nội lan tràn. Chỉ hơn nửa tháng thời gian, tựa như lốc xoáy bao phủ Ký Châu toàn cảnh, trong chớp mắt ngoại trừ Quảng Tông, sở hữu thành trì tận phiêu đại hạ kỳ. Chân nặng đây, nhưng là từ Cự Lộc bắt đầu, thuận kim đồng hồ đi qua Cự Lộc, Triệu, Thường Sơn, Trung Sơn, An Bình, Hà Giang, Bột Hải, Thanh Hà, Ngụy Quận, đem toàn bộ Ký Châu cảnh nội sở hữu tù binh, quan chức toàn bộ chỉnh biên sắp xếp một hồi. Thời chiến trạng thái mà chính là thanh lý kẻ địch thời cơ tốt nhất, phát hiện đối địch người, trực tiếp đánh dấu, truyền tin đại quân vào thành thanh lý một lần là được. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc này, nhân viên Thiệu bị vây Quảng Tông, đại hạ quân phát hiện hơn 100 lên Newton cứu viện Viên Thiệu ở trong thành làm việc thế gia. Có phải là số lượng quá nhiều rồi? Cho dù Viên Thiệu 4 đời tam công, thế gia đứng đầu, nhưng thế gia lấy lợi ích làm trọng, đối mặt Trần Nặc ngày này đã ưu thế, nên thực tướng mới đúng, làm loạn người nhất định có, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều như vậy. Này chính là giả hủ kế sách. Viên Thiệu không có cách nào cầu viện, không có chuyện gì. Chúng ta có thể giúp hắn cầu viện. Giả tạo thư tín mà, còn chưa là chuyện đơn giản. Thu được thư tín có động tĩnh, trực tiếp bắt được khám nhà diệt tộc, mà đối địch thế gia rồi lại không có động tĩnh, không có chứng cứ, vậy thì giả tạo chứng cứ mà. Ngược lại vốn là kẻ địch, giết là được rồi. Cho tới sợ. Trần Nặc hiện tại muốn quan chức có vô số trung thành quan chức, muốn binh có binh, vẫn đúng là không mang theo sợ. Vì thế Trần Nặc giận dữ, ở chính trực thu hoạch vụ thu thời khắc, trực tiếp hạ lệnh lấy càn quét cảnh nội Viên Thiệu Dương Nhiệt vì là do, ở Ký Châu toàn châu thực hành quân quản. Như thế nào quân quản? Chính là cảnh nội tất cả trật tự, bao quát thu hoạch vụ thu, đều do đại quân quản chế, như vậy, giúp toàn bộ Ký Châu thu hoạch vụ thu, chính là danh chính ngôn thuận việc. Ký Châu thành tựu đại Hán giàu có nhất một châu, nhân khẩu 7,8 triệu, mà muốn nuôi sống 8 triệu người, qua một năm khẩu phần lương thực liền muốn hơn 100 triệu thạch, 6 tỷ cân. Mà trong đó, thế gia cày ruộng liền chiếm cứ 6 thành nhiều. Phải biết thế gia vì tránh thuế, thổ địa cơ bản cũng không đăng ký trong danh sách, tất cả đều là tư điển, có thể thấy được trong đó bao nhiêu lương thảo. Chỉ cần ở thu hoạch vụ thu sau, theo hộ tịch đăng ký trong danh sách cày ruộng mẫu mấy, bình quân phân phối. Này 6 phần 10 chưa đăng ký thổ địa lương thảo, liền có thể bị ung dung bỏ vào trong túi. Có thể để cho Trần Nặc lập tức về một cơn sóng lớn huyết. Cho tới vì sao lại muốn thanh thế nhà, lại muốn làm thu hoạch vụ thu, có hay không làm điều thừa? Kỳ thực không phải vậy. Xét nhà được vàng bạc châu báu, nhiều nhất mấy vạn xe chứ. Trần Nặc nhiều như vậy lại quân, rất dễ dàng liền có thể xen lẫn trong đại quân lương thảo đổ quân nhu bên trong trở đi. Nhưng lương thảo đây, mấy ngàn vạn thạch, vài tỷ cân, số lượng quá khổng lồ, muốn vận liền muốn mấy triệu người vận thật nhiều ngày, muốn che cũng căn bản không bưng biết được, lại muốn giết người, lại đoạt vô số bà bối. Khắc, tướng ăn là thật có chút quá khó coi. Sắp xếp lần Ký Châu, tất cả đã thành, lúc này chính là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi thu hoạch vụ thu. Quảng Tông hạ quân đại doanh, trung quân liều lớn. Trần Nặc mang theo chúng thê thiếp đi dạo Ký Châu một vòng sau, trở về đại doanh, vừa về tới đại doanh, hắn liền lần này thu hoạch bước một lần. Hắn trước tiên mở ra hệ thống. Len keng, chúc mừng ký chủ trận chiến này thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn 19, tam lưu chiến hồn 118, bách phu trưởng chiến hồn 140, si tốt chiến hồn 26000 sát lục trị, 321400 sát lục trị tạm thời chưa động, chờ thu hoạch vụ thu sau gặp có lượng lớn lương thảo vào kho. Lúc này hắn lương thảo khan hiếm, mở ra gói quà hộp bù, rất lớn khả năng chính là lương thảo. Tạm thời không đổi. Xem giải quyết lương thảo vấn đề sau, có thể hay không mở bà tốt đẹp. Mà chiến hồn, hắn cơ bản đều dùng đi ra ngoài. Lần này ở ký Ú Hai Châu, lại đến binh mã 300.000. Ngoài ra, còn có lương thảo ngàn vạn thạch, còn lại vũ khí đồ quân đu, vật tư chờ càng là chồng chất như núi, chẳng muốn tính toán. Thu hoạch vụ thu mà, đương nhiên là giao cho giới trướng văn võ đi làm, vậy những thứ này nhật lại muốn trong lúc rảnh rỗi nha. Vừa vặn điêu thuyền ngày mai cũng phải đến. Đương nhiên, hắn vô đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến những ngày qua thật nhiều mặt trời lặn có tìm Lưu Kỳ tâm sự, nhớ tới những ngày qua nàng xem chính mình cái kia ưu hoán địa phong vận dư âm ánh mắt, khóe miệng gánh nếp. Hay là đi an ủi một chút nàng đi. Nghĩ Trần Nặc bước nhanh hướng vào phía trong trướng đi đến. Lúc này, Lưu Kỳ chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, khẽ bước chính mình khuôn mặt thanh tú đờ ra, nàng quá khó khăn. Vốn là Trần Nặc mấy ngày không tìm nàng, nàng còn thật vui vẻ, cảm thấy đến có thể ung dung hạ xuống. Nhưng chẳng biết vì sao, tháng ngày một ngày trôi qua, làm Trần Nặc còn không tìm nàng lúc, nàng tâm tình nhưng trở nên u ám lên. Nàng phát hiện mình trái tim thật đau, có chút muốn cũng không trách nàng suy nghĩ nhiều. Cũng không phải nàng đối với mình bên ngoài không tự tin. Nàng nhìn mình trong kiếng. Tuy rằng khuôn mặt đẹp cùng Trần Nặc chúng phi tần bên trong chân mật mọi người so ra hơi kém một chút, nhưng tuyệt đối cũng không phải lọt đáy, hơn nữa, nàng nhuận vị đủ a. Thế nhưng, nàng dù sao 37 tuổi. Nàng nhìn trong gương chính mình khỏe mắt nơi địa một tia nếp nhăn, trong lòng thở dài, nàng khuôn mặt đẹp đã ở suy sụp, chừng 2 năm nữa phòng trừng tựa như tỏa ra đóa hoa, từ từ khô héo. Đến lúc đó, hơn nữa, Trần Nặc chúng phi tần cùng nàng không giống nhau, nàng từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, tuy rằng cưỡi ngựa không sai, nhưng dù sao không thông võ nghệ, bình thường hành quân người khác đều có thể dục ngựa lặn lội đường xa, mà nàng cũng không ngừng muốn cưỡi xe ngựa mới có thể cùng trên. Trần Nặc tuy rằng 26 tuổi, chỉ so với hắn tiểu 11 tuổi, nhưng xem ra nhưng chỉ xem 20 tuổi thiếu niên, hai người bọn họ cùng nhau. Vậy thì không phải tỷ đệ luyến, mà là. Càng làm cho Lưu Kỳ đau đầu chính là, Trần Nặc không thẹn là đệ nhất thiên hạ võ tướng, phi thường mạnh mẽ, bắp thịt cả người đường nét hoàn mỹ. Mò lên, xem ra đều là đỉnh tốt đẹp. Nhưng, có thể muốn đến thật sự thì lên. Thử một lần một cái không lên tiếng. Lưu Kỳ tâm một trận đau đớn, thét dài thở dài, ta quá khó khăn. Chương 344. Lại một cái bám bẫy, lão Dương bất tử, cựu nhỏ khó hòa nha. Chương 344, lại một cái bám bẫy, lão Dương bất tử, cựu nhỏ khó hòa nha. 367, chỉ có tương tư khổ. Bảo vệ yêu sợ người cười, cũng sợ chính mình thấy rõ. Lưu Kỳ càng nghĩ càng khó chịu, liền ngay cả đã từng bị Trần Nặc cấp đến trêu đùa hình ảnh, đều thành tốt đẹp hồi ức. Nghĩ đi nghĩ lại, giọt nước mắt nhi không ngừng lăn, nàng tay nâng hương quai hàm ở trước bàn trang điểm, lại khấp vừa cười. Đương nhiên, trong gương tuyệt mỹ đây đà bóng người sau, chợt hiện Trần Nặc hình dạng. Lưu Kỳ cả kinh, đương nhiên hất đầu nhìn về phía Trần Nặc, kích động nói: Hạ Vương, lớn như vậy người, sao còn khóc nhẹ? Trần Nặc túi người, cự Lưu Kỳ hai gò má rất gần, có thể nhìn thấy nàng đào hoa trong mắt, lông mi cực chiến. À, không có tay ngọc quét đem mặt trên giọt nước mắt, Lưu Kỳ nhuyễn miệng cười, thân cánh tay chăm chú vây quanh trụ Trần Nặc eo. Tựa sát chốc lát, nàng ngẩng đầu ôn nhu nói, "Hạ vương ngài buôn ba lao lực một ngày, thiếp thân an bài cho người rửa mặt." Quay đầu lại ngài nhẹ chút ta. Nói xong lời cuối cùng âm thanh thấp như muỗi ruồi, nói xong, nàng đứng dậy liền muốn đi rót nước. Trần Nặc thấy lúc trước chính mình làm cho nàng tắm rửa, lúc đó nàng giận dữ hận không thể cắn chết chính mình, mà hiện tại nhưng chủ động giúp mình rót nước, nở nụ cười, một phát bắt được nàng cánh tay. Thấy nàng nhìn chằm chằm tấm gương rơi lệ, Trần Nặc làm sao không hiểu nàng ở lo lắng cái gì, cười nói, cô có một pháp, có thể khiến người ta biến tuổi trẻ, muốn không muốn? Có thật không? Muốn, muốn, ta muốn. Lưu Kỳ kích động ngoái đầu nhìn lại, thấy Trần Nặc lấy ra một quyển, đưa tay tiếp được, cả kinh nói, Hoàng đế nội kinh, kéo gân thiên. Cốt chính gân nu, khí huyết tự chảy, gân trường một tấc, thọ diên 10 năm. Yêu thích ngươi liền luyện thử xem, ta không nổi. Trần Nặc phất tay, đồng thời còn lấy ra một cái đồ tập yoga cho nàng. Thật sự hả? Được được được. Cảm tạ Hạ Vương. Còn gọi Hạ Vương. Cảm tạ phu quân một ca. Bên trong đại trướng, toàn bộ phô cao cấp nhất thảm, Lưu Kỳ lúc này thối lui quần áo, đổi đồ tập yoga quay về mặt trên động tác bắt đầu kéo thân lên. Cổ đại kéo gân pháp, dịch kinh kéo cốt, nguyên do đã lâu, nó so với yoga độ khó không biết cao hơn bao nhiêu. Trần Nặc từng có chỉ đạo chúng phi tần kinh nghiệm, hóa thân giáo luyện ở một bên chỉ đạo, mở mang tầm mắt. Lưu Kỳ học rất nhanh. Nhà Hán nhưng là chú trọng quân tử lục nghệ, đặc biệt là nàng nhà làm đại hán số lượng không nhiều có thể thẳng tới thiên thính 2000 thạch cao quan gia tộc, cũng học được không ít kéo cốt dịch tân pháp, bản lĩnh vẫn có. Rất nhanh một bộ động tác liền bị luyện xong, nàng đột ngột thấy toàn thân dòng nước cấm rồi rào, dòng máu như hống. Phí lời, cái trò này gân kéo xuống, vậy cũng là lượng vận động a, ngươi động ngươi cũng nhiệt. Nhưng nàng không biết ta, căn cứ đối với Trần Nặc tuyệt đối tín nhiệm, tự tin tăng cao, đơn giản tắm rửa một phen, liền vội vã như một cái đứa bé nhấc theo đem thượng phương bảo kiếm đến tìm Trần Nặc luận bàn khiêu khích. Kết quả, không bao lâu, nàng liền trợn mắt kinh bị. Phu quân, này, kinh thương, cũng không được a. Làm sao không được? Ngươi không thấy ngươi hiện tại đều có thể chi dưới thanh sao? Ừ, cũng đúng đấy. Lưu Kỳ một mặt xuẩn manh gật đầu. Ngay ở nàng ôm chặt lấy Trần Nặc sắp té xỉu lúc, Trần Nặc tự hệ thống bên trong lấy ra một cái chiến hồn, đập vào phía sau lưng nàng. Bật học cùng không bật học hiệu quả lập tức rõ ràng. Một phút sau Lưu Kỳ nhìn mình ra thịt trở nên càng thêm tinh xảo đặc sắc, dường như trở về 18 tuổi thân thể, kinh đã tê dần. Yêu ngươi. Nàng kích động đến lập tức ngồi dậy, nhấc lên chăn, đem chính mình cùng Trần Nặc đồng thời bao lấy, nào tới. Sáng sớm hôm sau, Lưu Kỳ hầu hạ Trần Nặc mặc quần áo, thấy hắn phải đi, bạch 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 chạy chậm ngủ lại, ở bàn trang điểm dưới, mua bút bảy mực, viết phong thư tín, đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc vừa nhìn, há hốc mồm. Bên trên viết rõ ràng là để Lưu Kỳ thái thú phụ thân, chính mình trong tộc vận 300.000 thạch lương thảo đến trợ giúp chính mình. Ta đi, nguyên lai bá đạo chinh phục cuối cùng, lại còn là một làn sóng ba bấy. Chỉ là, hắn không còn là đã từng nghèo thiếu niên a, bây giờ hắn ở U Ký hai châu liền có đại quân 170 vạn, Thái Hành Sơn liền lương với địch, hắn thiết kỵ đại quân cản dễ bỏ, không cần dân phu. Nhưng Triệu Vân, từ hoàng bên kia 37 vạn đại quân, vẫn xứng có 120 vạn dân phu, khác lại có U Ký tù binh 300.000. Càng có ký châu nạn dân 60 vạn, dù sao, thế ra càng nhiều địa phương, bóc lột càng nhiều, người nghèo càng nhiều. Nhưng hắn động tác này cũng không chỉ có là cứu trợ, lập tức sắp rút toàn bộ ký châu thu hoạch vụ thu, nhiều nhân lực như vậy, cũng gần như đủ. Tính được, 300.000 thạch lương thảo rất lớn quân ăn 4 ngày, nha, xin lỗi, còn có 100 vạn chiến mã, 2 ngày rưỡi. Lưu Kỳ ngẩng đầu, thấy Trần Nặc thất thần, tay nhỏ cầm lấy Trần Nặc bàn tay lớn, trước mắt, một mặt kỳ vọng, thiếp thân xem ngài đại quân đem 100 vạn dê bò đều trực tiếp đánh tới làm lương thảo, cho dù ngài thu được hung nô dê bò, nhưng người ta hung nô cũng là du săn làm chủ, dê bò chủ yếu là sinh sôi sinh con tử, cũng không dám mỗi ngày đều ăn dương a. Ngài đại quân háo lương vô số, hơn nữa còn cứu trợ vô số nạn dân, thiếp thân điểm này nho nhỏ tâm ý, ngài nhận lấy đi. Hừm, ái phi có lòng, muốn cái gì khen thưởng? Thiếp thân không cần tưởng tượng gì, ngài nhiều đến mấy lần, ít phải mấy lần liền có thể. Trần Nặc cuối cùng vẫn là nhận lấy cái này lương thảo, người phụ nữ càng hài lòng, chính mình càng sung sướng hơn mà. Còn bán bấy, ngược lại ăn nhiều như vậy, con giận quá nhiều rồi không ngứa, ngươi muốn không ăn, nàng trái lại không vui, còn có thể suy nghĩ nhiều. Thật là khó a. Trần Nặc trong lòng than nhẹ một tiếng, hướng về ngoài trướng đi đến, hô hấp khẩu ngày mùa hè sáng sớm không khí mới mẻ. Hắn hướng về Quảng Tông Thành đi đến. Lúc này, Viên Thiệu cũng đứng ở Quảng Tông Thành đầu. Đỉnh đầu vô số giọt sương, biểu hiện hữu quạng, rõ ràng đã ở đây đứng yên thật lâu. Hắn nhìn phía dưới 55 vạn thiết giáp ung tùm thiết kỵ quân đoàn, ánh mắt đen tối. Muốn chạy trốn. Nằm mơ thôi. Hắn trong lúc nhất thời không khỏi nghĩ rất nhiều, Quảng Tông Thành, 10 năm trước, đó là hắn cùng Trần Nặc chân chính lần đầu gặp gỡ địa phương. Khi đó hắn hăng hái, đến đây Quảng Tông càn quét khăn vàng, muốn làm ra một phen sự nghiệp. Mà hiện tại, hắn nhưng thành bị vây tù điều, vẫn là chỉ bị cắt xuống sở hữu cánh điều. Càng nhớ tới Trần Nặc năm đó mới vừa ra trận liền giết Trương Phi dọa hắn Viên Thiệu, đây là hắn lần thứ nhất ăn quả đắng, cũng là hắn ác mộng bắt đầu. Từ nay về sau, hắn ngộ ai cũng có thể thuận buồm xuôi gió, có hắn trường hợp, không khách khí nói, hắn chính là nhân vật chính. Nhưng chỉ cần hiểu ra trên Trần Nặc, liền ngay cả liền ăn quả đắng, trực tiếp biến thành làm nền chịu đòn lá xanh, hắn thành bai phụ, làm nền. Nếu như lúc trước, hắn trực tiếp mạnh mẽ lên, bốn đời tam công vầng sáng toàn mở, cùng với mạnh mẽ cứng rắn một làn sóng. Nhân sinh có thể hay không từ đây trở nên không giống. Lúc này người thắng, có thể hay không chính là mình. Viên Thiệu trong đầu không kìm lòng được nhớ tới những vấn đề này, đồng thời hắn nhìn về phía dưới trường hợp. như lúc trước lấy hắn bốn đời tam công danh vọng, ở lúc đó chiêu hiền đại sĩ trường hợp, Thái Hành Sơn có thể hay không chính là hắn? Ta vì sao gặp như vậy ngạ mạn? Lại tại sao lại xem thường nghèo khổ thiếu niên?
Hối, hối, hối,
biết vậy chẳng làm. Viên Diệu đầu ở trên tường thành đánh thẳng.
Chúa công, chúa công.
Quách Đổ đội vàng tiến lên ngăn cản Viên Diệu, nói: Chúa công, Quảng Tông thành bên trong, ta nghe nói có một đạo nhân tên là Tả Tử, có cây khô phát linh, gỗ mục gặp xuân khả năng, mà cũng tinh thông bói toán thuật, thuộc hạ đem người mời đến.
Tả Tử, Quảng Tông.
Viên Diệu mắt lộ ra hoang mang, năm đó Tả Tử người này, hắn từng gặp một mặt, nhưng nó thấy hắn một ánh mắt sau, liền lắc đầu đi rồi. Chán nản lúc một tia hy vọng, đều đầy đủ quý giá. Nghĩ, hắn vội la lên: Mau mau cho mời.
Nặc.
Một lúc lâu, một lúc lâu. Ngay ở Viên Thiệu chờ lo lắng không ngớt lúc, một người tay đẻ bụi bặm bước nhanh đến đây, cất bước như gió, một bước bước ra, phảng phất trong chớp mắt, liền tới đến Viên Thiệu trước mặt, vung lên bụi bặm, khẽ cười nói: "Viên đạo hữu, đã lâu không gặp." Này thanh mờ ảo, tuy nhẹ nhưng như hồng trung đại lữ. Người này như tiên, tuy lão nhưng như xanh tươi thiếu niên. Viên Thiệu bị Tả Tử kinh diễm, nén xuống kích động trong lòng, không thể chờ đợi được nữa, tiến lên hỏi: "Tiên sư, trận chiến này ta là phúc là họa, kính xin tiên sư nói rõ." Tả Tử ý vị thâm trường nói: "Chiến tranh, thậm chí mầm hòa nguyên, Viên đạo hữu, lại phúc từ đâu đến nhỉ?" Viên Thiệu nghe vậy, kỳ vọng ánh mắt đống nhiên tiêu tan, biểu hiện mờ ngơ, lảo đảo lùi về sau hai bước, há miệng lại không nói ra một câu nói. Tả Tư nhìn phía dưới vô biên thiết kỵ, than thở: "Khổng xá thân, mạnh lấy nghĩa, đến chỗ này bộ, chết thay đổi mà sống có a."
"Chết."
Viên Thiệu đống nhiên ngẩng đầu, rút kiếm xông lên trước, khàn cả giọng vẫn nộ quát: "Ngươi cái này giả đạo sĩ, ta chết rồi, Viên gia làm sao bây giờ? Con trai của ta môn làm sao bây giờ?" Tả Tư lắc đầu nở nụ cười, trong nháy mắt bóng người chia ra làm hai, đối với Viên Thiệu nở nụ cười, lại trong nháy mắt chui vào trong tường thành biến mất không còn tăm hơi. Mở mịt hư vô âm thanh ở đầu tường không ngừng vang vọng, lao dương bất tử. Yêu nhỏ khó hòa nha. Chương 345. Lần đầu gặp gỡ Thái Ngọc. Chương 345. Lần đầu gặp gỡ Thái Ngọc lao dương. Bất tử, yêu nhỏ khó hoạt. Viên Thiệu sắc mặt trắng bệnh, không ngừng nhỉ non câu này, hắn làm sao thường không hiểu câu này tâm ý đây là muốn hắn tự sát, lấy bảo vệ nhi tử có thể sống.
Sẽ không, sẽ không, ta Viên Thiệu làm sao cũng đã cùng đường mặt lộ, trực tiếp bị phán tử hình a.
Viên Thiệu rộng mở thức tỉnh, hướng bên cạnh hộ vệ giận dữ hét: "Nhanh, mau đem cái kia giả thần giả quỷ người chào, không, mời đi theo,
là mời đi theo,
hắn nhất định có phương pháp phá giải, nhất định có." Viên Thiệu giống như điên ngắm nhìn một phía. Đang lúc này, phía sau hắn trong thành lầu, một hoa phục tuyệt mỹ thiếu phụ dò ra đi nhìn xung quanh đầu, đột nhiên thu hồi. Thiếu phụ tựa ở thành lầu ván cửa trên, hẹp dài mắt phượng lóe lóe, cắn răng, váy dài lau sàn nhà, chập chân thức tha dáng người, bước nhanh đi xuống lầu. Nữ tử này chính là Viên Thiệu vợ, Lưu Mịch. Nó khuôn mặt không cần nhiều nói, nhà hắn là nâng hiếu liêm nhập sĩ, nhưng không mấy trăm năm sau khoa cử, càng không phải thanh triều loại kia.
Ha ha, không đề cập tới cũng được.
Như thế nào nâng hiếu liêm? Chính là dựa vào người đề cử, dài đến đẹp đẽ, thì có tiền đồ. Hơn nữa, kết hôn chú ý môn đăng hộ đối, cứ thế mãi, trừ phi ngươi trưởng đột biến gen, bằng không sinh dục hạ xuống tử nữ tất nhiên nam tuấn, nữ thiếu. Có thể cùng Viên gia xứng đôi môn đăng hộ đối gia tộc, hơn nữa còn có thể để chú trọng nhất bên ngoài Viên Thiệu lập thành chính thê, nó dung mạo có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Viên Thiệu tam tử bên trong Lưu phu nhân xuất gia biến thượng, xét xử trên làm sao biết, đẹp trai coi như người trời.
Gọi tắt, thật là xoái.
Chỉ dựa vào bên ngoài liền để chú trọng vì biểu hiện Viên Thiệu, vẫn mang trong lòng phế trưởng lập ấu tâm tư. Hơn nữa, ở nguyên lịch sử tiến trình bên trong, cho dù 10 năm sau, gần 50 Lưu phu nhân lại còn bị Tào Tháo nạp rơi xuống. Cái này gọi là cái gì? Tào Tặc chính thức chứng thực. Lưu Mịch cũng là nghe nói Viên Thiệu tìm đến rồi cái thần tiên bói toán, nghĩ đến thám thính một, hai, không cẩn thận phải biết này kinh thiên đại qua. Hồi phủ trên đường, nàng cũng vẫn đang nhắc tới, lão dương bất tử, yêu nhỏ khó hoạn. Trong mắt không ngừng lấp lóe lệ mang. Lấy nàng hiểu rõ, chờ Viên Thiệu nhận rõ hiện thực, lấy hắn ái tử xuất ruột, tự vẫn. Tất nhiên việc. Cái kia lưu lại cái nào nhi tử kế thừa tước vị đây? Này không phải là đoán mò. Viên Thuật chết rồi, Trần Nặc xác thực vẫn chưa thủ đoạn đắc độc, hơn nữa bận tâm ngày xưa tình cảm, trả lại Viên Thuật một cái con riêng Viên Quá Phong hầu. Nàng muốn tìm người thương lượng dưới, nhưng tối trung thần nương nhờ vào nàng con trai ruột Viên Thượng Nưu sĩ thẩm phối không ở, những người khác. Việc này trọng đại, đều muốn cây đổ bầy khỉ tan, không thể tin. Nghĩ, Lưu Mịch bỗng môi đỏ một móc, lắc đầu nở nụ cười, chuyện đơn giản như vậy, vẫn cần tìm người thương lượng. Không phải con trai của ta, đều giết không phải xong xuôi. Nói xong, nàng ngẩng lên trắng như tuyết cằm, mắt phượng đột nhiên nhắm lại. Đại hạ quân doanh, trung quân liều lớn. Mới vừa ở đầu tường tiên phong đạo cốt, nhẹ nhàng đi Tả Tử, giờ khắc này chính hướng Trần Nặc chắp tay chắp tay. Tả Tử cùng Trương Linh phụ thân Trương Giác là sư huynh đệ. Từ lần trước ra Vu Cắt việc sau, Trần Nặc liền cũng làm cho Trương Linh đem nổi danh cuối thời nhà Hán ba tiên Tả Tử tìm đến, loại này thần quỷ việc, ở hắn cảnh giới, khẳng định cũng muốn làm cái rõ ràng mới yên tâm. Trần Nặc cười nói, đạo trưởng, biến hóa này xuyên tường thuật, thực sự là biến hóa thất thường a.
Ha ha, nơi nào, chúa công ngài muốn học, tìm Linh Nhi, Trương Linh, học là có thể, đều là một ít xiết mà thôi, có thể đụng không được chúa công ngài chân chính khiến người ta gỗ mục gặp xuân chi vạn nhất vậy.
Tả Tử khiêm cung nở nụ cười. Trần Nặc gật đầu, vừa muốn lại mở miệng, lúc này, Điển Vi đi vào trong lều báo cho Điêu thuyền phu nhân đến.
Ha ha, không quấy rầy chúa công, bần đạo xin cáo lui, ngài có việc lại tuyên thuộc hạ.
Tả Tử tay ôm đùi bằng thi lễ, thấy Trần Nặc phất tay sau, xoay người rời đi.
Sượt qua người thời khắc, Điêu Thuyền mang theo Thái Ngọc mấy người cúi đầu, bước vào liều lớn. Tham kiến phu quân, hạ vương. Ha ha, nhanh bình thân. Trần Nặc thấy Điêu Thuyền không lưng hành lễ, đi lên trước đưa tay nâng dậy Điêu Thuyền. Hơn 3 tháng không thấy, hắn đối với Điêu Thuyền cũng nhớ nhung hẹp, lúc này bình thường dịu dàng nắm chặt thon thả cũng đã hiện ra hoài, nô lên cao vút. Trần Nặc đem Điêu Thuyền khiên đến một bên chỗ ngồi ngồi xuống. Điêu Thuyền chỉ vào Thái Ngọc, giới thiệu, phu quân, vị này chính là Tương Dương Thái gia Thái Ngọc, là đến. Lời nói một nửa, Thái Ngọc nói tiếp, khởi bẩm hạ vương, tại hạ là tìm đến ngài thương thảo cùng Thái gia thương hội mua lương thảo việc. Nói xong, nàng ngẩng đầu, khó mà nhận ra quét mắt Trần Nặc, mùi hơi hút một cái, trong lòng run lên. Chỉ một ánh mắt liền bị Trần Nặc hai mắt ôm lấy hồn. Soái, quá tuấn tú. Hạ vương, Trần anh hùng dã. Trần Nặc cũng nhìn về phía Thái Ngọc. Con mụ này xem ra khiến người ta rất kích động a, quyến rũ xinh đẹp. Thiêu, quá đốt. Mặt trái xoan, hai gò má như lao gọn, mắt hạnh như thu thủy, hai mảnh rất tỉ mỉ môi đỏ, tiểu diễm muốn tìm, eo nhỏ có thể so với Điêu Thuyền, trước người vĩ đại nhưng cũng có thể cùng Điêu Thuyền không phân cao thấp. Rất đồ sộ, nặng chính trịch. Đặc biệt là nàng một thân quần tím, mùa hè mặc rất ít, lộ ra trắng như tuyết hai vai, cùng sâu sắc đường sự nghiệp, nói như thế nào đây, cảm giác từ tảng lớn trắng như tuyết, liền cảm giác điểm ấy quần áo rất đáng ghét, dư thừa. Lương thảo. Cô có thể không thiếu lương thảo, hơn nữa, thương hội việc, đi Lạc Dương tìm thương hội người liền có thể, tìm cô làm gì? Trần Nặc tự hiểu được lùi một bước để tiến hai bước đạo lý. Ê! Thái Ngọc hơi sững sờ, tiện đà hoàn hồn nở nụ cười, tay nhỏ ở phía sau ngắt đem tiểu nha hoàn sau, hướng Trần Nặc phong tình thoáng nhìn, hạ vương đại nhân cùng thiếp thân nói giỡn, thiếp thân tự ngụy quận cùng nhau đi tới, thấy ngài không chỉ có vô số đại quân dùng lương, lại còn muốn cứu trợ vô số nạn dân, làm sao sẽ không thiếu lương đây? Mới vừa nói xong, ai nha? Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bị tiểu nha hoàn không cẩn thận đụng phải lảo đảo một cái. Sóng lớn cuộn cuộn, có thể so với đại giang sóng dữ. Một luồng sồ tử hương thơm nước núi. Thái tiểu thư, Trần Nặc nhíu mày, nay chủ tớ hai người rất biết ta, vừa thấy mặt, trực tiếp trước hết đến cái chiến thuật cuối người. Khắc, là Thái đại tiểu thư. Thái Ngọc đứng bước ngồi thẳng lên, thu thủy mỹ nhãn, trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Nặc, miệng nhỏ hơi làm nổi lên, nói, thiếp thân, ở Thái gia nữ tử bên trong đứng hàng thứ lão đại, vì là Thái gia nữ, thiếp thân là cực kỳ tiểu, cũng không thể để hạ vương ngài nói lung tung. Ta đi, con mụ này, như thế gặp. A, ngươi không sợ ta? Trần Nặc đến hứng thú. Chương 346. Bị bắt bí Thái Ngọc chương 346, bị bắt bí Thái Ngọc Trần Nặc nói, đột nhiên hai mắt nhìn gần Thái Ngọc. Thái Ngọc đột nhiên cả kinh, thân thể không tự chủ được lảo đảo lùi về sau hai bước, cắn răng, môi đỏ một quyệt, ngẩng đầu nói, sợ, thiếp thân đương nhiên sợ. Nhưng thiếp thân vừa đến đã khiến người ta cho bắt nạt, mới vừa vào trước lúc, cái kia lữ linh khỉ liền đem người ta mang đến bên trong căn phòng nhỏ từ trên xuống dưới tìm một lần. Cái kia tìm cẩn thận, suýt chút nữa để người ta cho rằng hạ vương ngài bị lừa còn muốn cho người trước tiên thám động đây. Nói xong, nàng cẩn thận mà dương mắt nhìn về phía Trần Nặc. Đã thấy Trần Nặc hạ, một tiếng, hai mắt đống nhiên nhắm lại, một luồng cực hạn áp bức tới người. Phù phù một tiếng. Thái Ngọc sợ đến đặt mông ngã ngồi trong đất, dương miệng nhỏ, dại ra chốc lát, vội hỏi, hạ vương, gặp mặt ngài một lần không dễ, ngài vừa đến đã hỏi thiếp thân tới làm gì, dù cho ngài lại thiếu lương, tại hạ cũng không đáng ngài tự mình tiếp kiến, sợ bị nổ ra liều lớn, thiếp thân chỉ là muốn rời đi cái đề tài, thể diện cùng ngài đáp lời. Chỉ là ngài một câu đều không tiếp. Nói, nàng lông mày hơi thấp, có chút oan ức. Trần Nặc trong lòng thỏa mãn nở nụ cười, mặt ngoài nhưng túi người kinh ngạc nói, Thái tiểu thư, ngươi lái xe khỏe mạnh. Sao lật xe rồi? Cô chỉ là thuận miệng hỏi một câu có sợ hay không ta, ngươi nằm xuống đất trên đây là làm gì nhỉ? Ta, Hoa Thảo. Thái Ngọc sững sờ một chút, nàng làm sao không hiểu, đây là bị người chơi bừa. Hạ vương ngươi xấu. Nàng giơ tay nhẹ búa mặt đất, sóng lớn nhấp đồ, đáng thương giật giật như ngọc bàn chân nhỏ, nũng nịu oán trách nói, ngài lại đùa người ta, cẩn thận ta cắn ngươi u nói, nàng dùng câu người mắt hạnh, trên dưới nhìn quét. Hả, cô đã hiểu, người đến, Thái tiểu thư trên người ô uế, cho nàng sắp xếp đến cô bên trong đại trướng tắm rửa tẩy trần. Trần Nặc đống nhiên tỉnh ngộ, hướng ra phía ngoài phất tay. Đừng đừng đừng. Thái Ngọc bận bịu thu hồi mỹ dung, bò dậy, thon dài khép hai chân lại, cả người lập tức trở nên thánh khiết lên, cười ngây ngô, thiếp thân sai rồi, ngài hãy tha cho ta đi. Thử, ngươi ở cùng cô đùa giỡn. Vừa đến đã làm cô một trận nổi nóng, không lưu lại cái gì liền muốn đi. Xem cô rất hiền lành sao? Thiếp, không phải, này, này quá nhanh đi, thiếp thân chỉ là ngưỡng mộ đại vương uy tên, nghĩ đến nhìn tới vừa thấy. Hơn nữa, thiếp thân hiện tại chính là khen người thân, phải trở về trước đem hôn lui tài năng. Trước đó, vạn không thể hư thân, này không hợp lễ chế. Thái Ngọc hoảng loạn, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Trần Nặc như thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, một điểm cong cong nhiễu đều không có, nàng muốn như thế phóng đãng, đã sớm không phải. Nàng bận bịu chuyển hướng Điêu Thuyền, Hồng Xương tỉ tỉ. Ai ngờ, Điêu Thuyền chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một ánh mắt, liền tiếp tục ôn nhu khẽ vuốt cái bụng, một mặt thương mà không giúp được gì. Nhưng nàng có thể trực tiếp cùng Trần Nặc trở mặt sao? Trong lòng nàng vẫn là muốn ủy thân với Trần Nặc. Thái Ngọc chăm chú cắn môi, trầm mặc một hồi lâu sau, lùi lại mà cầu việc khác, tiến lên phía trước nói, tuy rằng tiếp thân không thể hiện tại liền cho ngài, nhưng đại vương ngài mở miệng, tiếp thân giúp ngươi chính là. Hồi lâu, Điêu Thuyền đỏ mặt, bị nhãn như tơ. Tiểu Nha hoàn cúi đầu, khuôn mặt thanh tú nóng bỏng. Trần Nặc thỏa mãn chậm rãi xoay người, cô vốn chuẩn bị nhường ngươi lưu chút lương thảo, nhưng thấy ngươi như vậy thời thượng, lương thảo thì miễn đi. Cái gì? Lương thảo? Thái Ngọc như bị sét đánh, đâm đầu thẳng vào Trần Nặc trong lòng, ngẩng đầu lên một mặt dại ra. Đã lâu nàng mới hoàn hồn, đệt. ngươi không nói rõ ràng.
Nhà a,
bại hoại, bắt nạt ta nửa ngày, sớm biết ca ngươi.
Thái Ngọc càng nghĩ càng giận, mới vừa dương nhanh múa vuốt muốn nhào tới, phản liền bị Trần Nặc một cái tay đè lại. Cô mới vừa nói rồi nhường ngươi chừa chút cái gì?
Ngươi không nói ngươi đến đàm luận lương thảo mà, ngươi không hướng về lương thảo mặt trên nghĩ, phản hướng về vai nơi nghĩ.
Cô không phải nói ngươi a, ngươi tiểu cô nương này, ngươi tư tưởng giác ngộ a, thật sự có trở tăng cao.
Ngươi.
Thái Ngọc nhất thời không nói gì, hận không thể tìm cái khe nước xuyên xuống, nói, nàng quay đầu liền hướng về ngoài trốn đi.
Cha cha, vẫn đúng là không phải đến đàm luận lương thảo, là thật sự đối với cô lòng mang ý đồ xấu a.
Bù bù.
Thái Ngọc thở dài mấy hơi thở, bước chân dừng lại, đi một bên chỗ ngồi xuống, giơ tay để tiểu nha hoàn đem ra chứng bản, nhấc lên hai chân, đàng hoàng trịnh trọng, một bộ giải quyết việc trùng chi dạng, nhìn về phía Trần Nặc nói, "Hạ Vương đại nhân, ngài đại hạ cửa hàng lục tục hướng về ta Thái thị rơi xuống 3 bút đơn đặt hàng, 19 vạn thạch lương thảo, ta đã toàn bộ sắp xếp, không biết ngài lần này muốn bao nhiêu lương thảo?"
Mỹ nhân tiên kiều bá mị, mỗi người mỗi vẻ.
Không thể không nói, này một vị cực hạn gợi cảm xinh đẹp còn có chút đáng yêu Thái Ngọc, cũng làm cho người yêu thích hẹp. Trần Nặc lại lần nữa mở ra chân thị chi nhãn đảo qua Thái Ngọc.
Họ tên: Thái Ngọc, tuổi tác: 21, nhan trị: xinh đẹp tuyệt thế vũ lực, 39 trí lực, 73 thông soái, 64 nội chính, 80 mị lực, 107 độ thiện cảm, 69 thiên phú, một đời chỉ từ một người, hồng, như cùng phụ thuộc người cử án tề mi, thì lại phụ thuộc người khí vận phạm vi nhỏ tăng lên, như cùng phụ thuộc người quan hệ không hòa thuận, thì lại từ từ hắc hóa, đối phương khí vận hạ thấp, kỳ thân độc cay trình độ từng ngày tăng lên.
Thái Ngọc, Kinh Châu tứ đại gia tộc Thái gia nữ, Tam Quốc có tiếng độc phụ.
Trần Nặc vừa mới bắt đầu nhìn nàng thiên phú này, cũng kinh ngạc chốc lát, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là rõ ràng, này Thái Ngọc độc là thật sự, nhưng cũng không hoang dâm ghi chép.
Mặt khác, này Quảng Tông thành bên trong liền còn có kẻ hung hãn, vậy thì là rực dây viên Thiệu Phế trưởng lập ấu Lưu phu nhân.
Tào Tháo nạp rơi xuống Lưu phu nhân, nhưng chưa từng nạp dưới chủ động hiến Kinh Châu, còn khiến người ta liếc mắt nhìn liền rất kích động Thái Ngọc, liền cũng có thể nói minh chút vấn đề.
Theo ấn nguyên lịch sử tiến trình, Thái Ngọc hiến Kinh Châu sau sẽ chết, nói là bị giết, nhưng thử nghĩ dưới, như Thái Ngọc cũng như trong lịch sử như thế, đem Kinh Châu hiến cho hắn Trần Nặc, hắn gặp giết Thái Ngọc sao?
Đương nhiên sẽ không.
Này xem cái gì, thọ không chết, lương cầu phanh.
Này không khiến người ta thất vọng sao?
Hắn có hệ thống ở đều không nhất định gặp giết, sở hữu toàn bộ thiên hạ, còn thiếu một mình nàng thức ăn sao?
Lại như Hàn Hiến Đế như thế tùy tiện phong mảnh đất đuổi rồi xong việc.
Nhân chi sơ, tính bổn thiện.
Ngươi à, được hoàn cảnh ảnh hưởng quá to lớn, từ nhỏ đã bị chính trị thông gia cho cái ống lão, bất cứ lúc nào đối mặt thủ tiết nguy hiểm, không cảm giác an toàn, độc ác bình thường, lữ trí không cũng như vậy mà.
Sai liền sai ở, độc liền thôi, không cái này đầu óc, độc thất bại.
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Nghĩ, Trần Nặc cười khẽ.
Ầm ầm.
Khắc khắc, Hạ Vương.
Thái Ngọc đợi nửa ngày không thấy đáp lại, gõ gõ bàn, ho nhẹ nhắc nhở.
Hả, bao nhiêu lương thảo a?
Trần Nặc hoàn hồn, dựng thẳng lên một ngón tay.
Hả, 1 triệu thạch.
Thái Ngọc tay vô dưới cầm suy tư, một con ngọc đủ không kìm lòng được đắc ý cơ cơ, dùng bắt bí ngữ khí nói rằng, hơi bó tay a.
Nhưng tập hợp vẫn còn có thể làm đến, liền giá tiền này mà.
Đừng trách thiết thân, vậy khẳng định liền muốn cao chút.
Ha ha, giá cả không thành vấn đề, ngươi vui vẻ hơn, cô tăng gấp đôi cho ngươi cũng có thể.
Nhưng là, cô muốn không phải 100 vạn thạch, quá ít, cô muốn 1000 vạn thạch.
Nhiều, đoạt thiếu.
Thái Ngọc chấn kinh đến con ngươi đều sắp trừng đi ra.
Làm sao?
100 vạn thạch lương thảo cô có thể làm gì?
Đủ ta ở Ký Châu đại quân ăn mấy ngày.
Nhét kẽ răng cũng không đủ.
Nếu không cô cẩn thận cho ngươi tính toán 100 vạn thạch lương đủ đại quân ta ăn mấy ngày.
Không không không, không cần.
Thái Ngọc lúng túng xua tay, khí thế không kìm được, triệt để một tiết, có thể, quá nhiều rồi, tiếp thân cũng không làm nổi à.
Trần Nặc chớp mắt một cái, trách cứ trừng mắt Thái Ngọc, khiêm tốn.
Nói, hắn ngữ khí trì hoãn, không nhanh không chậm dẫn dắt nói, ngươi Thái gia ở Kinh Châu dưới trướng đại quân không xuống 8 vạn, tá điền mấy trăm ngàn, còn ở Kinh Châu hô mưa gọi gió, Kinh Châu bao nhiêu gia tộc nghe ngươi Thái gia, lập tức thu hoạch vụ thu sao không làm nổi.
Thực sự không được, ngươi còn có thể hướng về ngươi tỷ tỷ hoàng gia muốn à, hắn phu quân hoàng thượng ngạn là cao quý hoàng gia chi chủ, thổi thổi gió bên gối không là được mà.
Thật không làm nổi, không làm nổi, mà lương thảo quá nhiều rồi, một vận tải liền lộ liễu, chuyện này.
Tư Lịch Nha.
Thái Ngọc lắc đầu, nghe được cuối cùng đột nhiên một phen kinh thường, phản xạ có điều kiện đoán trách nói, cháu ta Hoàng Nguyệt Anh không phải ở ngươi dưới trướng mà, ngươi muốn hoàng gia lương, hỏi nàng muốn đi à, nhìn nàng có thể hay không làm được.
Nói xong, nàng cả kinh, vội vàng che miệng.
Ừ,
Hoàng Nguyệt Anh,
còn ở ta dưới trướng,
lại là cháu ngươi, người nhà họ Hoàng.
Chuyện này,
gián điệp.
Ừ,
lẽ nào có lý đó?
Trần Nặc giận dữ.
Không có, không có, thiếp thân nói sai, không phải Hoàng Nguyệt Anh, tuyệt không là.
Không sao, can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận, cô khiến người ta một cha liền biết, xem cô không cho hắn băm thành 8 mảnh.
Nói, Trần Nặc hung tợn đứng dậy.
Đừng, đừng, đừng.
Thái Ngọc sốt ruột, bận điệu chạy lên trước, ôm chặt lấy Trần Nặc cánh tay, ta chiêu, ta chiêu.
Một trận mềm mại kéo dài, Trần Nặc thầm than này Thái Ngọc cũng thật là đại mà không nào à, đầu óc.
Ai?
Hắn đem Thái Ngọc tay nhỏ cầm ngược, cười nói, ai nha, Thái tiểu thư biết ta đại hạ cơ mật, cái kia cô có thể tuyệt đối không thể thả ngươi đi rồi.
Ai, nhất định phải đại hình hầu hạ.
Chương 347. Đệ nhất bám ấy, bên dưới đại quân Lưu Châu, Quảng Tông ánh lửa lên. Chương 347. Đệ nhất bám ấy, bên dưới đại quân Lưu Châu, Quảng Tông ánh lửa lên.
Nếu bàn về Tam Quốc đệ nhất bám ấy, không phải Chân Gia Sáu Đẹp, không phải Mi Trinh,
cũng không phải Ích Châu nô hiện, thuộc mục hoàng hậu, mà là này Thái Ngọc. Đương nhiên, muốn ngươi có thể ăn được đến nàng, bán bay không chỉ có là tiền. Thời loạn lạc, tiền vô dụng, phải có quyền. Thái Ngọc hai người gồm nhiều mặt. Tuy rằng, đối với bây giờ Trần Nặc mà nói, Thái Ngọc bán bay giá trị đã giảm mạnh. Thế nhưng đây, binh giả hung khí, chưa từng tất thắng chi trượng. Binh giả quỷ đạo, đạo này đường tắt, không nghi ngờ chút nào, thượng sách. Húng chi, Thái Ngọc bản thân liền là thơm ngát, không có bán bay, liền không làm. Trần Nặc cười nhìn về phía Thái Ngọc. Thái Ngọc cũng trợn mắt lên ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Nặc, môi đỏ trực chiến, ngươi lại chơi đùa ta. Nàng cũng không phải thật ngốc, giờ khác này nàng cũng rõ ràng, chuyện này lại bị chơi. Từ tiến vào lều lớn tới nay, mấy lần bị chơi. Không nói chuyện treo Trần Nặc, đã nghĩ duy trì đầu thanh minh cũng khó khăn. Nàng đây đương, đầu óc ngứa. Nếu không là tay bị tóm, nàng thật muốn gãi đầu một cái. Tự xưng là thông minh cơ trí chính mình, vừa thấy Trần Nặc, dây biến ngốc đầu ngỗng. Thu thủy mị nhãn, dần dần lờ mờ, nàng cắn môi nói, ai? Hạ vương đại nhân, ngài đến tột cùng muốn làm gì? Ta hiện tại thật sự, đầu óc và ma, một trận hồ gián, không đi vòng, phiền phức ngài trực tiếp nói cho ta được. Nói, Thái Ngọc nắm thật chặt quần, trước người chập trùng bất định, trầm mặc một lúc lâu, than thở, thiếp thân nữ lưu thần, tiện nghi có thể cho, đều bị ngài chiếm xong xuôi, kỳ vọng ngài không muốn bắt nạt quá mức. Phía sau tiểu nha hoàng trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đến ngây người. Này vẫn là hung hăng vô cùng thái đại tiểu thư. Này đang xin tha. Thật xa lạ nha. Tiền bao tới nay, ngoại trừ tiểu thư cho hạ vương hạ nhiệt, hạ vương tổng cộng liền không nói mấy câu à, vậy thì trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Nàng cảm giác mình thành tựu cùng tiểu thư có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục nha hoàn, lúc này nên vì là tiểu thư nói một câu. Hạ vương, ngài không biết, tiểu thư nhà ta có thể thích ý ngài, nếu như không có thân phận buộc, tin tưởng nàng cùng ngài tại chỗ qua đêm đều nguyện, ta biết nàng. Chỉ cần ngài đừng làm cho nàng phá thân thể, hỏng rồi lễ nghi, nàng cái gì đều sẽ đáp ứng. Hoa thảo, ngươi, kẻ phản bội. Thái Ngọc há to miệng, cương cái cổ quay đầu chấn kinh đến nhìn về phía tiểu nha hoàn. Nhường ngươi câm miệng, ngươi đem lão nương để đều sốc. Ừ, thái tiểu thư cũng không muốn ngươi cháu gái có chuyện chứ. Đến, cùng cô đến bên trong chướng bình lùi khoảng trường, trái phải, tâm tình cơ mật. Thái Ngọc vừa muốn trận lên giận dữ nhìn tiểu nha hoàn, liền lảo đảo một cái, bị Trần Nặc ôm lấy eo nhỏ, quăng tiến vào bên trong chướng. Phu quân, một đám văn vũ đô đã đến. Chưa lâu, ngoài chướng chuyển đến lữ linh khỉ bẩm báo tiếng. Thái Ngọc nghe tiếng che mặt mà đi, thướt tha dáng người rung động, quần áo vẫn tính chỉnh tề, chỉ là đầu đầy châu ngọc lửa ngang, còn để trần một đôi tinh xảo bàn chân nhỏ ở lao nhanh. Tiểu thư cho ta. Tiểu nha hoàn đạp đạp vài bước truy trên người trước, tiểu thư ngài. Còn không, nhưng ai? Nói, Thái Ngọc một đôi xinh đẹp mắt hạnh liếc mắt tiểu nha hoàn, nổi giận nói, xem ta không đem ngươi miệng câu lại. Tiểu thư, ta cũng chính là ngài suy nghĩ, ngươi đều như vậy, đến hiện tại còn lại là hoa cúc đại khuê nữ một viên, còn sợ hạ vương sẽ không nạp dưới ngài sao? Đúng không? Này ván đã đóng thuyền nha. Hạ vương nhưng là anh minh thần võ, cao to dị thường, là ngài thoại nguyện, là ngài kiếm lời. Thái Ngọc gật gù, trầm mặc một lát, quay đầu đống như nói, quay lại, có vài thứ cần hảo hảo dạy dỗ ta. A. Thái Ngọc cao mày, hai cái phấn chân trùng điệp, giơ chân lên nhọn, oán trách địa đạp nàng một ước, biết ta vì cái gì, đến hiện tại còn không đưa ngươi miệng khâu lại sao? Hi hi, ta hiểu, đã hiểu. Tiểu nha hoàng cười, đáp ý le lưới một cái. Một bên khác, Trần Nặc đi ra bên trong trướng, đi đến lều lớn chủ vị, vậy vậy ngồi xuống. Dưới trướng chúng văn võ cùng đến, triệu tập mọi người đến đây, là hắn hôm qua mới vừa về Quảng Tông lúc, liền sớm truyền lệnh sắp xếp. Mục đích chính là vì truyền đạt bước cuối cùng Bắc phạt tan bài. Tháng này còn lại đến, hắn đi khắp Ký Châu, lúc này được cương vực, Ký Châu cùng nửa cái U Châu đã yên ổn. Thu hoạch vụ thu cũng lập tức sẽ đến, lúc này liền có thể đem U Châu công tôn toàn, công tôn độ tiêu diệt, thuận thế lại đem dị tộc triệt để thanh lý. Sang năm đầu năm, cũng làm nên đại quân xuôi Nam Kinh Châu. Hôm nay nhìn thấy Thái Ngọc, cũng làm cho hắn đối với xuôi Nam Kinh Châu tự tin càng đủ. Nhiều như vậy đại quân chờ thu hoạch vụ thu, quá mức lãng phí, người chân thực tay không đủ, Ký Châu nhân khẩu sung túc, có thể hoa lương thảo mộ binh. Hắn cần tọa trấn Ký Châu, để dưới trướng năng thần dũng tướng đi càn quét, cũng là tiết kiệm thời gian. Nghĩ, Trần Nặc đứng lên, hạ lệnh, Triệu Vân, Quách Gia, Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm, Lương Nông, Lục Tốn nghe lệnh. Mặt tướng ở. Triệu Vân bảy người nghe tiếng ra khỏi hàng ôm quyền. Triệu Vân làm chủ soái, những người còn lại vì là phó, Quách Gia là quân sư. Lĩnh 5000 bạch mã nghĩa tổng, 2 vạn đan dương binh, 1 vạn vô đương phi quân, 1 vạn chiến hồn thủy sư, cùng ở bột hải 40000 đại hạ hải quân. Bắt Liêu Đông, Huyền Thố hai quận, tiêu diệt công tôn độ, tiện đà xuất quân thẳng vào Liêu Tây, xuyên thẳng Ngư Dương. Mặt tướng tuân mệnh. Trương Liêu, Giả Hủ, Hoàng Trung, Hoa Hùng, Từ Vinh, Ma Siêu, Bàng Đức nghe lệ. Mặt tướng ở. Lấy Trương Liêu làm soái, những người còn lại vì là phó, Giả Hủ là quân sư. Lĩnh 83000 chiến hồn thiết kỵ, 5000 huyền giáp thiết kỵ, 100000 quan trung thiết kỵ, 120000 tây lương thiết kỵ, đi đến U Châu. Chờ Triệu Vân đại quân áp sát Liêu Tây, tiền hậu giáp kích, tiêu diệt công tôn toàn, như nó bỏ chạy, có thể thuận thế đánh lén. Trương Liêu, cô tứ ngươi giả thiết biệt, cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực, nắm lấy cơ hội, liền một đòn sấm sét. Lĩnh mệnh. Hừm, đi thôi, cô chỉ bàn giao các ngươi một điểm, đối xử dị tộc, mã một bên Huyền Nam đầu, mã sau tại phụ nữ, bánh xe ngã xuống giết, cô chờ các ngươi chiến thắng trở về. Trần Nặc phất phất tay. Nặc. Chúng tướng nghe khiến, cấp tốc điểm khởi binh mã, một đường hướng về bắc, lên phía bắc Vũ Châu, một đường hướng đông, đông buôn biển rộng. Mà Trần Nặc đây, sắp xếp xong quân vụ, cùng điêu thuyền nhiều ngày không thấy, tất nhiên là nhớ nhung hẹp, thiếu không được ôn tồn an ủi. Không lâu lắm, bên trong trong lều liền vang lên một trận oanh hô yến vũ. Bận điệu lúc nghiên cứu kỹ quân tình, xử lý chính vụ, thời gian rảnh bồi chúng phi tần ra ngoài săn bắn, hun đúc tình cảm. Những ngày gần đây, Thái Ngọc đầu óc cũng sống lạc rất nhiều, lại khôi phục quyến rũ tính tình, cũng thường thường chạy tới thảo luận học vấn. Bất chi bất giác, một tháng liền qua, đại quân binh lâm Liêu Đông, U Châu, mà Ký Châu thu hoạch vụ thu cũng khí thế hừng hực tiến hành. Lại qua nửa nguyệt, trung tuần tháng 10, cuối thu mát mẻ. Quảng Tông thành, kho lúa. Đêm đó, mây đen gió lớn, Thuần Vu Quỳnh ôm ấp cái đại đại vỏ rượu say khướt tuần tra. Kho lúa trong địa, đại quân chi mạch máu, ta quân vị trí thủ, làm trọng bên trong nặng, bọn ngươi chớ đừng lười biếng. Hắn hướng kho lúa bên vài tên quân sĩ quát lên, đồng thời còn bung lên bàn tay lớn, viên công nhờ vả, nhất định phải toàn lực ứng phó. Len ken một tiếng. Trong lòng Túy Tiên Nương vẫn là nguyên tương, đập xuống trong đất, vô số rượu hướng kho lúa bên trong chạy tới. Tối nay tăng mạnh tuần tra, không muốn xảy ra bất trắc. Thuần Vu Quỳnh không có để ý, nói một câu sau, tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên, hắn cảm thấy bị người giật trỏ một hồi, thân thể một trận lay động, thân hình khổng lồ chạm viên ven đường chậu than. Đồng thời một trận gió thu quát đến. Vù vù, ngọn lửa trong nháy mắt dương nhanh muốn bớt, hướng kho lúa bên trong cùng rút tới. Một trận ồ lên thanh nổi lên bốn phía. Ế, cớ gì huyên náo? Thuần Vu Quỳnh tức giận xoay người, hai mắt nhất thời trợn tròn, ngơ ngác kêu to, "Hỏa! Hỏa!" Kho lúa ánh lửa ngút trời, hỏa thế phong uy, chỉ trong chốc lát thời gian, toàn bộ Quảng Tông thành bên trong cũng có thể nhìn thấy một đạo trùng thiên của lửa. Vươn giá bất tử, tiểu viên khó hoạt trong phủ thành chủ, Viên Điệu cầm trong tay bội kiếm, nhìn kiếm bên trong cái bóng của chính mình thất thần. Hồi ức từng hình ảnh, như đèn cù giống như ở trong đầu nẹ qua. Cái này bội kiếm từng làm điện kiếm chỉ đồng chắc, bệ nghệ hào ngôn, ta thấy cũng không thường bất lợi. Là cỡ nào hăng hái? Mà bây giờ, hắn còn muốn hào ngôn một câu, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Ai? Không làm được rồi. Chính đang hắn sự tưởng tượng thời khắc, đống hiện kiếm bên trong né qua một vệt ánh lửa, hắn con ngươi run rẩy dữ dội, bận bịu chạy hướng về lan căn nơi. Len ken một tiếng, trong tay bảo kiếm lảo đảo rơi xuống đất, ở trong đại điện phát sinh một trận lanh lảnh vang vọng. Chương 348, Viên Thiệu tự vẫn, Hồ Mị Tử câu hồn. Chương 348, Viên Thiệu tự vẫn, Hồ Mị Tử câu hồn. Ong ong ong, điện bên trong kiếm reo vang vọng, ngoài điện sao hỏa bay tán loạn, màu da cam sao hỏa bồng bềnh, giống như pháo hoa sán lạn nhiều màu sắc, tô điểm toàn bộ bầu trời đêm, soi sáng Quảng Tông thành. Sĩ tốt hò hét, bách tính tiếng gào khóc hội tụ đồng thời, gào thét từ ngoài cửa sổ tràn vào đại điện. Viên Thiệu đồng thất tỉnh. Đại quân, cái gì cũng có thể không có, nhưng không có lương thảo là vạn vạn không được. Không có ăn, binh dụng manh đi nữa cũng vô dụng, tất cả đều tốt. Vương Đồ bá nghiệp nhất ngậu bên trong, được, thua, thành, bại, thoát thành không. Giang Sơn như họa, nghĩ lại mà kinh. Viên Thiệu hô to một tiếng, mũi chân kiếm bội kiếm, nhìn kiếm bên trong hình chiếu, không do dự. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Hắn muốn cả đời mạnh, cũng không muốn cuối cùng lại bị bắt đục nhã, hơn nữa, hắn cũng phải vì câu kia giận nói suy nghĩ. Mũi kiếm đến hậu, trường kiếm xoay ngang. Một đoàn huyết quang tung tóe, Viên Thiệu hai con mắt phản chiếu màu da cam trong bóng đêm điêu lan ngọc thế, ánh sao nhanh chóng lờ mờ. Đương theo lưới kiếm rơi xuống đất, Viên Thiệu thân thể thẳng tắp ngã về đằng sau. Trong hoàng hốt, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng cách trở, ánh mắt rơi vào Quảng Tông thành trên tường, xuyên biệt thời gian sung dài, một ánh mắt 10 năm. Trong hình, hiện hiện 10 năm trước một màn, Trần Nặc bước nhanh mà đến, ở hắn trong kiếp sợ, đem hắn như gà con giống như nhấc lên, bỏ vào đầu tường, đập xuống một cái thẻ tre. Trước sau như một địa, Trần Nặc mở miệng nói với hắn, sát trời đen kịt, bản tướng chỉ lo truy kích trực giác, cũng không biết chạy ra bao nhiêu binh mã, ngươi vì là cửa phía Tây thủ tướng, cẩn thận bên trong nắm chắc, chính mình lấp lên. Ừ, đúng rồi, đừng quên ký tên. A a a. Hắn giờ khắc này toàn rõ ràng. Nay hại khổ hắn Thái Hành Sơn Phỉ, chính là năm đó địa khăn vàng Dương Nghiệt, đây là Trần Nặc năm đó vì hắn đào dưới hố. 10 năm trước, hắn lại đắc ý viết xuống 3 vạn. Năm đó chi nhân, loại hôm nay chi quả. Hắn giờ khắc này toàn rõ ràng. Đầu chỉ 3 vạn, ít nhất 500,000. Như năm đó bệ hạ biết được như vậy kẻ địch ẩn giấu quá hành, nhất định mặt rồng giận dữ, phái quân càn quét, quét sạch Dương Nghiệt. Ta muốn điền 500,000, đăng báo thiên tử. Viên Thiệu muốn hô to trả lời, nhưng trong miệng máu tươi nhưng ồ ồ mà ra, tiết hầu lăn, trung quy là một chữ đều không phát ra được thành, kích động bên trong, một hơi không tới, trên không trung liền hai mắt trừng. Phù phù, Viên Thiệu rơi xuống đất, một đời bốn đời tam công tiêu hùng ngã xuống. Chúa công, chúa công. Vài đạo kinh ngạc thốt lên vang lên, nhảy vào đại điện. Điện bên trong cửa sảnh trước, một người chưa động, chỉ thấy nó màu tím la quần chấm đất, đầu đầy châm cài bảo quang, phong thái chất việt, tư thái đầy đà, khuôn mặt trang nhã, có thể nói xinh đẹp không gì tả nổi. Chỉ là ánh trăng, ánh lửa giao hòa dưới, nàng một đôi mắt vượng chính lập loè hàn quang, trắng như tuyết cổ một ngang, rộng mở xoay người. Nữ tử này chính là Lưu Mịch. Phu nhân, tất cả đã sắp xếp. Một xinh đẹp hầu gái tự trong bóng tối đi lên phía trước. Hửm, đều giết. Lưu Mịch tiếp tục chậm chậm đi về phía trước, la quần bồng bềnh, âm thanh nhưng bình tĩnh băng lạnh. Nặc. Ngoại trừ hầu gái trong bóng tối còn truyền đến vài đạo âm thanh, lập tức lượng lớn bóng người ở trong phủ thành chủ qua lại. Bước chân cực như sấm vang, ánh đao bóng kiếm lấp lóe. Lưu Mịch nhàn nhạt miết quá một ánh mắt, môi đỏ muốn móc, tay áo vung lên, lại một xinh đẹp hầu gái chủ động tiến lên, đỡ lấy cổ tay trắng ngần, đỡ nàng hướng về gian phòng đi đến. Hầu gái đẩy cửa ra, cổ kính bên trong phòng ngủ, sương mù mịt mờ, vài tên hầu gái khom lưng tiến lên đón. Lưu Mịch hai tay nhẹ dương, hoa quần rơi xuống đất, lộ ra tuyệt mỹ ngọc lưng, dưới ánh nến ánh sáng lộng lây chiếu người, cất bước tiến lên, hầu gái kéo dài bình phong, nàng chân dài một bước, bước vào bồn tắm. Tắm rửa tẩy trần, thay đổi trên một thân gợi cảm mân hồng váy dài, lộ ra trắng như tuyết ngọc kiên, càng hiện ra ngạo nhân vóc người, ngồi ở trước bàn trang điểm, kiên như lao gọn, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khác nào tỏa ra hoa hồng. Tất cả lui ra. Lưu Mịch ngồi ở trên ghế, hơi quay đầu, hạo cánh tay vung nhẹ, một chữ quý như vàng. Bên trong gian phòng chúng hầu gái phúc thân thi lễ sau, lục tục không lưng đi ra, còn chi kỷ đóng cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí một chưa lộ ra một tia tiếng vang. Bên trong gian phòng, chỉ còn một tên tiếp thân hầu gái, hầu hạ một bên. Lưu Mịch quay về tấm gương, lãnh diễm khuôn mặt trở nên nhu hòa hạ xuống, hoàn mỹ môi hình làm nổi lên một tia độ cong. Nàng mày liễu vẩy một cái, dương mắt nhìn hướng về tiểu thị nữ, trong đôi mắt đẹp vẻ quyến rũ kéo dài, quyến rũ điên hồn, ngươi nói, buồn cô nương đẹp không? Tiểu thư ngài tự nhiên là thiên tiên lâm thế, đương đại không hai. Tiểu thị nữ khẳng định gật đầu, thế nhưng cái gì? Thế nhưng tiểu thư ngài dĩ vãng đều là lãnh diễm khuôn mặt gặp người, vì sao lần này cầu kiến hạ vương, nhưng phải trở nên như vậy hồ mị. Lưu Mịch cười nhạo, ngực lớn lưỡn một cái nói, đối với không giống nam nhân, muốn dùng không giống biện pháp. Đối với Trần Nặc không thể treo hắn, phải chủ động đi câu. Hay không chủ động chút để hắn được chỗ tốt, hầu hạ hắn thỏa mãn, làm sao để hắn quỷ gối ở bản cung dưới váy. Ừ, hầu gái đã hiểu. Ngươi biết cái gì dùng, còn không lấy son đến. Lưu Mịch mắt phượng như đao quát hầu gái một ánh mắt. Thưa dạ. Bờ môi trên xoa đỏ tươi son, Lưu Mịch dung nhan càng đẹp ba điểm, trong gương một cái nhíu mày một nụ cười, đều có vẻ hồn siêu phách lạc. Ha ha ha, nay Trần Nặc nhìn thấy ta còn đi được động đạo nhi mà tiểu thị nữ cũng theo cười khẽ, vậy khẳng định a, con mắt khẳng định đều muốn xem chữ nha. Lời nói một nửa. Đông nhiên, ầm, một thanh vỏ kiếm đột nhiên nện ở trán. A, tiểu thị nữ mắt trợn trắng lên, thẳng tắp ngã xuống. Ai? Lưu Mịch vô bàn một cái, đang muốn xoay người, một cái màu tím sợi tơ buông xuống. Nàng đôi mắt đẹp co rụt lại, vừa muốn ngẩng đầu, sợi tơ đã hoàn ở nàng trắng như tuyết trên cổ. Ai? Khí. Lưu Mịch hoảng loạn lên, giơ tay chảo sợi tơ, lại bị người xách thân thể lại đi, lại bị một cái tay đẩy ngã xuống đi. Thối ngươi cái độc phụ, bổn tiểu thư còn chưa từng gặp như vậy lòng dạ độc các người. Ta phi. Lưu Mịch quay đầu chỉ thấy một quần tím xinh đẹp nữ tử đứng ở phía sau nàng, trêu tức nhìn nàng, chính là Thái Ngọc. Nhìn cái gì vậy? Thái Ngọc một tay kéo căng sợi tơ tỏa hậu, nhấc chân chính là một đạp. Thả ta ra, ta nhưng là hạ vương người, hạ vương chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lưu Mịch mở miệng uy hiếp. Khanh khách ngay vậy, Thái Ngọc ngửa đầu cười đến một trận nhánh hoa run rẩy, miệng nhỏ muốn móc, ánh mắt hung ác, âm thanh như ngọc thạch rơi xuống đất, nói năng có khí phách, ta cùng độc phụ không đội trời chung. Nam nhân của ta khẳng định cũng là. Đang lúc này, đập, 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 một đạo tiếng bước chân vang lên. Lưu Mịch mặt kề sát ở trên đất thổi đến một trận đau, giấy rùa gò má nhìn tới, chỉ thấy Trần Nặc tự dưới ánh trăng cất bước đi vào. Trong lòng nàng vui vẻ, vừa muốn cầu cứu, đã thấy phía sau Thái Ngọc yêu mị mắt hạnh sáng ngời, hưng phấn đến xoay người đưa tay đưa cho Trần Nặc, hạ vương đại nhân, thiếp thân giúp ngươi bắt được nàng, nhanh. Người này độc ác, theo, ấn luật xứng nhận quất roi chi hình. Chương 349. Không phải, các ngươi có phải là thật cảm thấy cho ta thiện lương a? Chương 349. Không phải, các ngươi có phải là thật cảm thấy cho ta thiện lương a? Có một số việc, ngày thường sau lại nói. Cùng lúc đó, Quảng Tông thành bên trong, bốn môn nơi vô số thiết kỵ áo giáp trên soi sáng sâm náo nhiệt quang, hướng trong thành chỉ dâng trào mà vào. Khí thế rung trời động địa. Trong thành ánh lửa mãnh liệt, vô số bách tính, sĩ tốt kêu sợ hãi kinh hoàng chạy trốn. Thuần Vũ Bình cảm giác say tỉnh táo, còn ở trên đường phố hô to gọi nhỏ chỉ huy sĩ tốt dập lửa. Đang lúc này, một đội thiết kỵ như gió, cực tốc gào thét mà tới, một tướng sắc mặt lãnh đốc, bình tĩnh giơ tay chém xuống. Xì xì, một cái thật lớn đầu lâu bay lên cao cao. Thuần Vũ Bình không đầu thi thể tay phải còn chỉ về đằng trước, duy trì chỉ huy sĩ tốt thủ thế, một tiếng vang ầm ầm, ngã xuống đất. Rầm rầm long, thủ cấp trên đất lăn, trong con ngươi còn lưu lại nồng đậm kiếp sợ, còn có mấy phần không rõ. Nhưng không có ai cho hắn trả lời, thiết kỵ trực tiếp ở hắn bên cạnh thi thể gào thét mà qua. Mà màn này cũng đồng thời ở các nơi trên đường phố diễn. Nhiều đội kỵ binh trên con đường lớn bay nhanh, giết chóc, cũng không có thiếu đại quân nhảy vào các nơi biệt thự phủ trạch, ánh đao bằng kiếm, máu me tung tóe, hét thảm, kêu sợ hai thỉnh thoảng trong đêm đen bỗng hiện. Mấy ngày nay, Trần Nặc thỉnh thoảng đi tới đầu tường quan sát, Viên Thiệu dưới trướng Văn Võ độ thiệt cảm, một ánh mắt cũng biết. Đặc biệt là Quảng Tông thành bên trong, cũng không có thiếu tùy tùng Viên Thiệu tự ký châu rời đến một ít thế gia. Thời chiến, chính là thanh lý kẻ địch thời cơ tốt nhất. Không có cái gì cần giải thích, chuyện đương nhiên. Thanh lý kẻ địch, hợp nhất tù binh, đại quân dập lửa, gián thông báo an dân, những này Trần Nặc dưới trướng Văn Võ đã sớm thông thạo với tâm, một loạt sắp xếp đều đâu vào đấy tiến hành. Mấy trăm ngàn thiết kỵ có thể tồi sơn đoạn nhạc, một cái nho nhỏ Quảng Tông thành tự là điều chắc chắn. Hưng đông lúc, Quảng Tông thành bên trong liền yên ổn. Còn lại trong khói, vô số kỵ sĩ vượt ngồi trên mã, đem Quảng Tông thành bên trong mỗi một tấc đất chiếm đầy, túc sát nhìn phía phủ thành chủ. Phủ thành chủ hậu viện, Lữ Linh Khỉ ngồi ở cửa trên bậc thang, tay ngọc chống đầu, nhìn về phía cửa đỡ ra. Mà cùng ngày xưa không giống chính là, lần này nàng bên cạnh có thêm cá tính cảm xinh đẹp bóng người, tròn trịa trăng tròn ngồi ở bậc thang hơi lún xuống tương tự tay chống đầu, môi đỏ một đánh, vai hàm phồng lên, chính là Thái Ngọc. Kẹt kẹt, phía sau cửa phòng mở ra, Trần Nặc mặt mày hồng hào đi ra. Thái Ngọc cả người chấn động quay đầu, nhanh chóng đứng lên, vội vàng chạy chậm tiến lên. Trần Nặc thấy chính Thái Ngọc dường như đã đưa vào hắn thê thiếp thân phận, trong lòng buồn cười, mở hai tay ra, cười nói, đến ôm một cái. Thái Ngọc biểu hiện hơi ngưng lại, dưới chân thắng gấp một cái, lắc mình né tránh, thần tình u hoán, mị nhãn nhưng không tự chủ mị còn con địa, trận mắt khinh bỉ, lại vương, ngươi còn nói để thiếp thân ở trí độc phụ, thiếp thân lúc này mới vừa lên tay, còn chưa bắt đầu hê 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 hung hăng cười to, liền ngược lại bị ngài cho chắn ngang. Mọi người đều biết, cô xưa nay đều là duy tài thị cử, chỉ cần có mới, cô đều sẽ dùng. Trần Nặc nghiêm mặt, hắn muốn là đối với Lưu Mịch làm sự cũng không ngừa, muốn cho Thái Ngọc xử trí, ai ngờ hắn một ánh mắt phát hiện này Lưu Mịch tài năng, tuyệt đối là cái đại tài, ở hắn nhìn thấy mỹ nhân bên trong, có thể bài 10 vị trí đầu. Đỉnh cấp tính kỹ thuật nhân tài tử hình sửa án chết hoãn, có thể thông cảm được. Đương nhiên, cũng là hệ thống cùng chiến hồn, mới để hắn có không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới sức lực. Phu quân, này Lưu Mịch ngài chuẩn bị sắp xếp như thế nào, là có hay không tâm quy hàng? Lữ Linh Khỉ cũng bước nhanh tiến lên đón. Ha ha, này Lưu Mịch miệng khá là nghiêm, sớm quá 5 lần đại hình hầu hạ, khá rơi xuống một phen công phu, mới để cho chân tâm quy hàng. Trần Nặc cười cợt, cô nhưng là thiện lương người, đối với nhân tài mà, ương thật nhiều kiên trì. Cho tới sắp xếp, sẽ đưa cho Linh Khỉ ngươi làm cái hầu gái. Trần Nặc phất phất tay. Hạ Vương, đưa nàng cho ta mà. Thái Ngọc ôm Trần Nặc cánh tay, mềm giọng muốn nhờ. Trần Nặc nhíu mày hỏi ngược lại, ngươi là cô ái phi sao? Không phải sao? Thái Ngọc mắt hạnh mờ mịt nháy mắt, eo thon uốn cong, thở dài nói, thật giống hiện tại vẫn đúng là không phải ư? Ồ, ngươi ngoài miệng son thật giống rơi mất một khối. Trần Nặc một cái ôm đồn quá nàng eo nhỏ, hai phó thân thể cách đi dán vào nhau. Hừ hừ, ngươi có điều là muốn hôn người ta thôi. Thái Ngọc một bộ ta nhìn thấu vẻ mặt của ngươi, gắt ý cười, đột nhiên ngón tay ngọc dương lên, đến ở Trần Nặc trước ngực, khẽ gắt một tiếng, thối. Nghĩ tới mỹ nha. Có điều lời tuy nói như thế, nàng nhưng nhón chân lên, cùng Trần Nặc đối diện, bĩu môi ra, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Trần Nặc túi người nếm trải khẩu son. Đột nhiên, Thái Ngọc chu cái miệng nhỏ, đem Trần Nặc bờ môi cắn ngược lại, ngửa đầu cùng Trần Nặc gần tình đưa tình đối diện, ngâm ngâm cười, thật dài mà lông mi rung động, thổi mạnh Trần Nặc hai gò má. Một bên Lữ Linh Khỉ hai tay ôm ngực, bĩu môi. Này Thái Ngọc nổi lên đến lại như Hà Liên, nhảy ra lên lại cùng tiểu kiều khá giống. Thật kích động. Chờ giây lát, Lữ Linh Khỉ mở miệng nói, "Phu quân, Quảng Tông thành bên trong Viên Thiệu Văn võ đối địch đã toàn bộ để tội, nhưng Viên Thiệu tự vẫn trước còn có lượng lớn hạt nhân quan chức ngay ở phủ thành chủ, không cũng may hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới độc thủ, vẫn cần ngài quyết đoán." "Ừm, đi." Trần Nặc mang theo chúng đi đến phủ thành chủ đại điện trước. "Tham kiến Hạ Vương." Cửa một loạt đại hạ sĩ tốt ôm kích thi lễ, hai tên sĩ tốt ở Trần Nặc đến gần trước, kéo dài cửa điện lớn. Trần Nặc ngẩng đầu, chỉ thấy bên trong 50 vị quan trường, trái phải Viên Thiệu dưới trướng văn võ, rủ xuống đầu, đứng ở trong đại sảnh. Trần Nặc vung tụ ra hiệu mọi người miễn lễ, cất bước vào điện. Lúc này trong đại điện, Điền Phong, Tự Thụ, Quách Đổ, Thừa Du, Bàng Kỷ chờ quan chức cũng nghe tiếng quay đầu, không lưng nơm nớp lo sợ địa đánh giá Trần Nặc, bị Trần Nặc ánh mắt đục với, đều dồn dập sợ sệt mồ hôi lạnh chảy ròng, cúi bít đem vùi đầu càng thấp hơn. "Bái, bái kiến Hạ Vương." Một đạo run rẩy âm thanh vang lên sau, mọi người đồng thanh rồi bái, "Bái kiến Hạ Vương." Ký Châu Thiên Hạ Cửu Châu đứng đầu, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, thế gia san sát, những người này đều là nằm ở kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Hình dung như thế nào đây, chính là tới chỗ nào đều có thể tùy ý hê 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 coi trời bằng vùng tồn tại. Nhưng lúc này thấy đến Trần Nặc, nhưng chỉ có thể vẫy đuôi cầu xin, bây giờ Trần Nặc như thế, không cần bàn cãi. Trần Nặc tay áo bảo vung lên, ở chủ vị bệ vệ ngồi xuống. Đồng nhiên hắn ánh mắt nhất động. Mọi người đều ở hành lễ, nhưng có hai người ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng chính mình. Điền Phong, Tự Thụ, hai cái nhất lưu đỉnh cấp nhân tài. Thấy Trần Nặc ánh mắt quét tới, hai người đầu một ngang, nghiêng đầu thả chết chứ không chịu khuất phục hừ nói, "Hừ. Hạ Vương, Điền Phong, Tự Thụ, thả chết không hàng, có thể tốc chém ta." Trần Nặc chân mày cao lại, tiện đà nở nụ cười. Hắn từ tranh ba thiên hạ tới nay, vẫn đúng là không xài như thế nào miệng lưỡi mời chào hơn người. Xem giả hủ mọi người vẫn là rút kiếm đến trên cổ bức. Hiển nhiên chiêu này đối với hai người này cũng không có tác dụng. Hắn cũng không nghĩ hoa công phu mời chào, hai người này chính là cái lửa tình khí. Mời chào, lãng phí nước miếng thôi. Hai người ít ý, cũng không có hảo cảm. Thiên hạ nhất thống sau, lại để thời gian quyết định tất cả, vì sau đó để chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp tới làm cho hắn có thể chuyên tâm với du viên thường quốc, này tốt nhất châu ngựa, nhắc không, nhân tài, không cần thiết giết. Nghĩ, Trần Nặc cười phất phất tay, hai vị đại tài cô sớm có nghe thấy, cô cũng khâm phục hai vị lòng son dạ sát, không sợ binh đao, hai vị nếu như không có quy hàng chi tâm, cũng có thể tự đi, cô khi nào từng nói muốn giết các ngươi. Đi thôi. Lời vừa nói ra. Này, chuyện này. Điền Phong, Tự Thụ hai người đều bối rối, liếc mắt nhìn nhau, một mặt mở miệng. Không phải, vậy thì thả chúng ta. Chúng ta di chúc đều viết tốt ta. Trần Nặc bất ngờ nhìn hai người, chợt nói, ừ, quái cô đã quên, người đến. Mỗi người tặng thiên kim lộ phí, bảo mã một tớt, bảo cung một tấm, bảo kiếm một cái. Ân, ạch. Mỹ nhân các ngươi có muốn hay không? Không cần, không cần. Hai người bản năng xua tay. Lúc này, Quách Đổ, Hứa Du hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nhất thời con mắt sáng, bọn họ nhanh chóng ra khỏi hàng, một ngang đầu, Quách Đổ, Hứa Du, thà chết không hàng. Trần Nặc híp mắt lại. Không phải. Các ngươi có phải là thật cảm thấy cho ta thiện lương a? Chương 350. Niềm vui bất ngờ. Chương 350. Niềm vui bất ngờ. Trần Nặc suýt chút nữa khí cười. Hắn để cho chạy Điền Phong, Tự Thụ hai người, chỉ là bọn hắn có năng lực, có thể vì hắn ngày sau xử lý chính vụ. Hắn muốn Quách Đổ, Hứa Du này hai ngọa long phượng sổ làm gì? Hắn đều đã quét ngang thiên hạ, cũng không cần hai người đi làm cái gì hại chủ việc. Hai người này dựa vào cái gì a? vốn đang chuẩn bị có lẽ có trực tiếp giết, lần này ngược lại tốt, chính bọn hắn đem đao truyền đạt. Nghĩ, Trần Nặc nghiêng người nhìn về phía hai người. Quách Đồ, Hứa Du trong lòng vui vẻ, con người lăn, trong lòng gọi thẳng, nhanh giữ lại ta, giữ lại ta, giữ lại dưới, ta đáp lại. Đã thấy Trần Nặc xem thường phất tay, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, như người mong muốn. Người đến. Hoa Thảo. Quách Đồ, Hứa Du hai người khiếp sợ con người đều sắp trừng đi ra. Lần này chơi lớn phát ra. Thấy Trần Nặc Minh Quang Khải thân vệ nghe khiến sát khí u tùn, nhanh chóng tới gần, bọn họ sốt ruột, vừa muốn mở miệng xin tha. Thân vệ thiết kỵ nhưng là biết hai người ở chúa công phải giết danh sách bên trên, nơi nào có thể để bọn họ mở miệng. Đùng đùng hai lần, phiến ở hai người ngoài miệng. Ra tay chính là nhị lưu võ tướng thực lực, hai người nhất thời miệng đầy nha đều nát, trong miệng tất cả đều là huyết. Ô ô ô. Hai người muốn xin tha, làm sao chỉ có thể phát sinh áp đúng âm thanh, hai người gấp cái trán gân xanh lộ, muốn rách cả mí mắt, nước mắt đều hạ xuống. Trần Nặc thấy hai người mở miệng, lại là chợt nói, hai vị định là cho rằng trảm thủ không đủ lừng lẫy, vậy thì chém ngang hung đi. Ừ, yên tâm, gặp hậu táng, cô không thiếu tiền. Hai người nghe vậy, cả người xương đều bị dọa mềm nhũn, hạ nằm xuống đất, nhưng dãy ruột như thế nào đều không dùng. Chỉ có thể mặc cho vài tên thân vệ tiến lên, đem bọn họ xoa lên, cửa trước ở ngoài kéo đi. Hai người ngơ ngác nhìn Trần Nặc ngồi ngay ngắn chủ vị, chúa tể muôn dân bóng người, trong lòng hối hận không thôi. Mười năm trước Dĩnh Xuyên khăn vàng lúc, Trần Nặc ở trong triều đình một điểm căn cơ đều không có, năm đó vì sao phải nói nhục nhã? Nếu như nương nhờ bảo, vậy còn không thăng chức rất nhanh a. Đặc biệt là ta Quách Đồ, năm đó còn bị Trần Nặc xưng là Dĩnh Xuyên đệ nhất tài tử a, bỗng nhiên, đang lúc này. Đập, đập, đập. Một đạo lanh lảnh tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy màu vàng chiều dương tắm rửa dưới, Lưu Mịch một bộ mân hồng váy dài chập chờn, đầu đội hoa quan, vai đẹp trên đắp nạm vàng áo choàng, hai tay đặt ở phúc trước, chậm chậm mà đến, phía sau còn theo một cái tiểu đồng. Quách Đồ xem choáng váng. Này, này tuổi trẻ bao nhiêu tuổi? Lại như là một tầng lụa mỏng, cháo thuộc đào nhi hơn nữa, cả người điêu ngoa tùy hứng khí chất đều không còn, lại như một đêm đột nhiên bị tinh chế quá như thế. Lưu Mịch không có nhìn về phía hắn. Quách Đồ cũng không phản ứng Lưu Mịch, càng là sợ đến vội vàng dùng tay che miệng lại, không để cho mình phát sinh tiếng ô ô không gì khác, hắn là chống đỡ viên Đàm đại công tử, cùng con mụ này không hợp nhau, như bị con mụ này nhìn thấy, hắn không nghi ngờ chút nào, như con mụ này không lật xe, hắn thi thể tuyệt đối cũng bị chặt cho ăn. Hai người bị bắt đến đại điện ở ngoài. Răng rác một tiếng, hai tiếng kêu thảm thiết, máu me tung tóe. Quách Đồ, Hứa Du, tốt. Đối với Quách Đồ, Hứa Du, Trần Nặc không có cảm tình gì, không đề cập tới bọn họ khăn vàng lúc ngạ mạn, những năm này càng nhiều lần cùng hắn đối nghịch, đặc biệt là xui khiến Tam Hàn đánh lén Đông Hải. Năm đó nếu không là này Quách Đồ rơi xuống biển chạy trốn, hắn sớm muốn đem nó giết. Mà Hứa Du không giết, lại không có trung thành độ, thì lại tất đầu tào tháo, giữ lại làm gì? Tuy xấu người có lúc có người xấu tác dụng, nhưng Trần Nặc dưới trướng đều là trung thành người, cũng không cần dưỡng hai cái chó săn. Bọn họ không phải là Điền Phong, Tự Thụ, trong lịch sử, hai người một cái ở Viên Thiệu binh bại sau tự vẫn, một cái thả chết không hàng. Trần Nặc không cho là chính mình là cái người tốt, hắn cũng là cái tư tưởng ích kỷ người, nhưng không trở ngại hắn thưởng thức, kính nể người tốt. Điền Phong, Tự Thụ hai người nghe được Quách Đồ kêu thảm thiết, còn sững sờ ở tại chỗ, trong lòng bọn họ nói như thế nào đây? Thoải mái, phi thường thoải mái. Hai người này xẹp con bê, một cái tham tài hảo tiểu, một cái lộng quyền nội đấu, hai cái gian thần đem ký châu làm bẩn thỉu xấu xa, cùng hai người này nhập gánh tử những năm này, mỗi ngày muốn ăn một bụng khí, nếu không có Viên Thiệu sủng tín, sớm hận không thể muốn nâng kiếm chém chết hai người này. Nhà Hán văn nhân không phải là để không động đao, đều là lên ngựa giết địch, xuống ngựa cũng có thể trị quốc tồn tại, Tự Thụ chính là giám quân bóc quan, vũ lực cũng có tam lưu trình độ, Điền Phong cũng không kém nhiều. Nói lý ngươi không nghe, chọc tức lên bọn họ, một quyền xuống, bảo đảm nhường ngươi trực tiếp ngã xuống. Nghe thấy hai người chết rồi, Điền Phong, Tự Thụ cảm thấy tâm linh bị tinh chế, những năm này được bất ức, rốt cục phong thích. Bọn họ nhưng là đỉnh cấp nhu sĩ, tự một ánh mắt liền nhìn ra Hạ Vương đây là nhìn ra hai người gian định, cố ý ngoại trừ hai người, này thức người chi danh, một đối lập so với cố chủ Viên Thiệu. Ai? Viên Thiệu chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, cùng Hạ Vương căn bản không có cách nào so với, bọn họ chỉ có thể thở dài. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, Hạ Vương đối với bọn họ là lại đưa tài vật, còn muốn đưa mỹ nhân, còn đối với Quách Đồ là trực tiếp liền chặt, chuyện này đối với so với dưới, đây là có cỡ nào coi trọng ta hai người a? Rất là trọng yếu chính là, Hạ Vương đối với bọn họ không có mời chào, chỉ là thưởng thức liền một mực trả giá, điều này cũng làm cho bọn họ lòng sinh cảm động. Nam nhân mà, có thể không bị lời chót lưỡi đầu môi đánh động, nhưng này chân thực vật tư, phản để bọn họ cảm thấy đến ghi nợ ân tình. Thời khắc bây giờ, Điền Phong, Tự Thụ hai người nhìn Trần Nặc, trong lòng hơi có một tia dao động, phải rời đi bước chân dừng lại chốc lát, nghỉ chân trầm tư. Trần Nặc tự sẽ không cản hai người đi. Ánh mắt của hắn quét về phía còn lại mọi người. Giết hai con gà, áp lực cũng cho đến, ý định muốn sống, cũng không ai còn dám bắt bí cái giá. Càng không người nói thả chết không hà rồi. Ngoại trừ có hơn 10 người chưa từng tỏ thái độ ở ngoài, những người còn lại đều hướng Trần Nặc một gối quỳ xuống nói, tội thân nguyện làm đại vương hiệu lực, thỉnh cầu đại vương khai ân. Ha ha, thiện. Trần Nặc cười khẽ, những người này ngoại trừ mấy cái muốn thanh lý, đều có thể dùng. Nhân tài mà, càng nhiều càng tốt. Xử trí quan chức đã là như thế đơn giản, đón lấy niệm quen biết một hồi, cho Viên Thiệu dòng dõi một cái hầu tước, xong việc. Kỳ thực nói là tước vị vĩnh viễn kế thừa, nhưng trên thực tế tước vị có thể kéo dài bao lâu, còn phải xem đời sau có hay không thủ quy củ, thủ pháp, như nhà quân chủ không vui, cũng chính là một lời liền có thể xóa đi. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn phía ngoài điện. Lúc này, Lưu Mịch La quần phiêu phiêu không người cất bước mà vào, đi lên trước hướng Trần Nặc không người phúc thân thi lễ, nói: "Tội thần Lưu Mịch, viên chữ bái kiến Hạ Vương." "Huynh thân." Trần Nặc phất tay, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một tiểu đồng. "Hạ Vương, đây là Viên Thiệu chi tử viên chữ, một con thứ." Lưu Mịch đúng lúc giới thiệu. Trần Nặc gật đầu, thẳng vào chủ đề, nói: "Viên Thiệu cùng cô cũng coi như cô có, quần hùng tranh giành, cũng không địch bạn bè phân chia, viên chữ, cô liền phong ngươi vì là kỳ hương hầu." "Được rồi, cứ như vậy đi." Nói, Trần Nặc liền đứng dậy, phất tay áo liền muốn rời đi. Đồng ý nương nhờ vào, thì sẽ có người mang đến thư phòng truyền vào chiến hồn, đối địch, hắn dặn dò dưới tự có người xử lý, không cần hắn nhiều bận tâm. Điền Phong, Tự Thụ hai người thấy Trần Nặc từ đầu tới đôi ánh mắt cũng không làm sao nhiều dừng lại tại trên người Lưu Mịch. Phải biết, liền bọn họ đều có chút sợ sệt nhìn thấy này Lưu Mịch. Không gì khác, nam nhân mà, nào có không háo sắc. Này Lưu Mịch dài đến quá phạm vi. Mà Hạ Vương lại mắt nhìn thẳng, chuyện này. Cuối cùng, lại thấy Trần Nặc phong Viên Thiệu chi tử hầu tước. Hạ Vương thật nặng tình trọng nghĩa chi sĩ vậy. Kỳ thực không chỉ có bọn họ, như Trần Nặc lại mở ra chân thị chi nhãn lời nói, sẽ phát hiện điện hạ đại đa số quan chức, trung thành độ đều ở tăng gọn. Ai không yêu thích chính mình chúa công trọng tình trọng nghĩa đây? Hơn nữa, bọn họ cũng cảm ơn Trần Nặc đối với chủ cũ sau khi khoan dung. Thấy Trần Nặc liền muốn rời đi, Tự Thụ, Điền Phong nhịn nữa không được, bước nhanh chạy lên trước, gấp gáp hỏi: "Hạ Vương đại nhân, ngài chấm đã." Chương 351. Thu Điền Phong, Tự Thụ, Cam Linh Bách Kỵ cấp đến công tôn độ. Chương 351. Thu Điền Phong, Tự Thụ, Cam Linh Bách Kỵ cấp đến công tôn độ. Hạ Vương đại nhân xin mời chậm. Điền Phong, Tự Thụ chạy chậm truy trên người trước. Trần Nặc kinh ngạc quay đầu, đồng thời, Điền Vi cùng người khác thân vệ phản xạ có điều kiện giống như hộ đến trước người. "Vô sự, ác lai." Trần Nặc vẫy lui Điền Vi mọi người, dừng bước lại nhìn về phía hai người. "Hạ Vương, nếu như Hạ Vương không bước bỏ, Thụ, nguyện đi theo, vì là Hạ Vương ra sức châu ngựa." Tự Thụ bước nhanh đuổi theo. "Ừ." Trần Nặc trong lòng vui vẻ, nhìn về phía Điền Phong. Điền Phong theo ông quyền, lời tuy nói tới ngắn gọn đáng sợ, biểu hiện nhưng đặc biệt kiên định, "Phong, cũng như thế." "Ha ha ha, hảo. 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 Cô đến hai vị hiện tại giúp đỡ, an lòng bình sinh vậy." Trần Nặc không nghĩ đến ý này ở ngoài niềm vui. Họ tên: Tự Thụ, Tự Công Dữ, vũ lực 73 trí lực, 99 thống soái, 83 nội chính, 95 mị lực, 84 trung thành độ, 85 thiên phú, nhiều mưu thiện chính, kim, vì là chúa công định ra chiến lược quy hoạch lúc, trí lực cao nhất tăng cường 6 điểm, làm chủ chấp chính lúc, nội chính cao nhất tăng cường 6 điểm. Tăng cường phạm vi cùng quân thần hòa thuận độ quyết định. Họ tên: Điền Phong, Tự Nguyên Hạo, vũ lực 68 trí lực, 98 thống soái, 69 nội chính, 96 mị lực, 87 trung thành độ, 86 thiên phú, công bằng nói thẳng, kim, tự thân nội chính, nhu lực các thêm 3 điểm, như chính xác gián ngôn bị chúa công tiếp thu, thì lại chúa công nội chính phạm vi nhỏ tăng lên, tăng trưởng phạm vi cùng chúa công tự thân nội chính tương quan, nhiều nhất nội chính 5, hai cái màu vàng truyền thuyết. Lại đến hai cái chuyên nghiệp đại tài, những ngày tháng sau này càng vui vẻ. Trần Nặc trong lòng cực kỳ vui sướng, cười hỏi, các ngươi là bởi vì cái gì hồi tâm chuyển ý? Hắn là thật sự có chút hiếu kỳ, hai người này nhưng là trong lịch sử thà chết cũng làm cho Tào Tháo liếm mà không được tồn tại. Hôm nay chính mình nhưng dễ như ăn bánh chiêu mộ được. Hơn nữa từ thà chết không hàng, đến chủ động hợp nhau, đến cùng là cái gì để bọn họ thái độ đến rồi cái đột nhiên thay đổi? Trung gian đến cùng trải qua cái gì? Lấy Trần Nặc địa vị hôm nay, được nhân tài cũng như này cao hứng, đây là cái gì? Đây là đại đại tán thành a. Hai người trong lòng cảm động, toại nói rõ sự thật, nói xong lời cuối cùng, Điền Phong, Tự Thụ hai người thở dài nói. Chúa công, còn lại không vì là nữ sắc lay động, từ đầu tới cuối cũng không từng nhìn nhiều họa quốc gương dân dáng vẻ Lưu Thị một ánh mắt, cỡ này định lực, thuộc hạ thật. Khâm phục cực kỳ. Vừa dứt lời, sau lưng Trần Nặc cách đó không xa Lưu Mịch chân mềm nhũn, thân thể mềm mại đột nhiên lảo đảo một cái. Các ngươi nói cái này gọi là không hề bị lay động, cho dù đại bà bối đã nhìn một đêm cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc địa thật phạt. Trần Nặc kinh ngạc nhìn một chút đầy mặt khâm phục Điền Phong hai người, lại quay đầu liếc nhìn tuyệt thế bưu vật Lưu Mịch. Chuyện này cũng thật là cái tốt đẹp hiểu lầm, không nghĩ đến hồ mị tử còn có cách dùng như thế này. Vậy còn do dự cái gì? Trước tiên nhận lấy lại nói. A, Trần Nặc đột nhiên nở nụ cười, nhanh chóng lấy ra hai cái nhị lưu võ tướng chiến hồn ở hai người kinh ngạc bên trong đập vào bọn họ phía sau lưng. Nếu làm cái kia ở đây quan chức thu đơn giản đồng thời thu rồi, giết cũng làm người kéo ra ngoài xử lý. Một phút sau, Điền Phong, Tự Thụ cùng người khác quan chức chiến hồn dung hợp xong xuôi. Lúc này vừa lúc nơi thu hoạch vụ thu trong lúc được như vậy đại tài vừa vặn đem tác dụng phát huy. Trần Nặc toại sắp xếp bọn họ đi lo liệu ký châu thu hoạch vụ thu, mới vừa tiền nhiệm liền đi nhậm chức, một điểm không lãng phí thuộc hạ sức lao động. Hoàn mỹ. Sắp xếp xong tất cả, Trần Nặc chuyển hướng Lưu Mịch. Hầu gái, tham kiến Hạ Vương. Lưu Mịch thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, không lưng hạ thấp người thi lễ, cúi đầu, chỉ thấy Di Vãng đôi mắt hướng lên trên bén khinh thường tất cả mắt vượng, đều trở nên nhu hòa buông xuống, vành môi tao nhã. Một luồng nhàn nhạt mẫu đơn hương thơm nước núi. "Hừ, theo cô về thư phòng, cô còn có chút sự cần cùng ngươi thảo luận dưới." "A." Lưu Mịch ngẩng đầu, sợ hai run lập cập, thân thể đổ vào Trần Nặc trong lòng, mềm mại kéo dài. Lưu Mịch cuống quýt xin lỗi, lập tức đỡ Trần Nặc bước nhanh đi đến thư phòng, hầu hạ Trần Nặc thay y phục sau, nàng tay cũng thắm đến phía sau, mong muốn cởi quần áo bỏ nhịn. "Ngươi cái tiểu thị nữ ngươi muốn làm gì?" Trần Nặc cười trêu nói. "Cái gì?" Lưu Mịch hoa nước ngửa mặt lên trời, "Ta thấy mà yêu." "Ai, quên đi, đến đều đến rồi, vậy ngươi liền đến bồi bồi cô đi. Không lâu lắm, chém giết kịch liệt, không cần nhiều lời. Ký Châu thu hoạch vụ thu khí thế hùng hực. Một bên khác, Triệu Vân xuất 5000 bạch mã nghĩa tổng, 2 vạn đan dương binh, 1 vạn vô đương phi quân, 1 vạn chiến hồn thủy sư, 4 vạn hải quân, tự vùng duyên hải đổ bộ Liêu Đông. Trong lịch sử, cuối thời Đông Hán không chỉ có chia làm Ngụy tộc Ngô Tam quốc, kỳ thực là 4 quốc cùng tồn tại. Cái kia thứ tư quốc chính là Liêu Đông Công Tôn gia Yến quốc, đông kích cao cú lệ, xuôi nam giết Tam Hàn, lên phía bắc đánh Ô Hoàn, thực lực phi thường mạnh mẽ, quốc gia kéo dài thời gian 48 năm, so với thuộc quốc còn nhiều hơn 6 năm. Nhưng anh hùng thừa thế xông lên, lúc này Liêu Đông nhưng cũng không cường. Vì sao? Đầu tiên chính là nhân khẩu, trong lịch sử Liêu Đông phát triển lên vẫn là khăn vàng lúc lượng lớn tránh chiến loạn bách tính di chuyển dẫn đến. Mà bây giờ đây, Trần Nặc năm đó càn quét khăn vàng lúc, đem lượng lớn khăn vàng di chuyển đến Thái Hành Sơn, lại cổ vũ nông canh, hấp dẫn lượng lớn lưu dân. Xa xôi Liêu Đông chưa từng hấp thụ đến đợt này nhân khẩu tiền lãi. Ngoài ra, Cao Cú Lệ, Tam Hàn cũng bị Trần Nặc thuận lợi diệt, Liêu Đông lại không thể cướp đoạt đến chiến tranh tiền lãi. Điểm thứ ba cũng rất trọng yếu, vậy thì là Liêu Đông bản thân coi như không lên đặc biệt binh tinh tướng mãnh. Bọn họ có thể tồn tại lâu như vậy, một là Liêu nước phòng ngự, từ trên bản đồ có thể thấy được, Liêu Đông nơi có cái đột nhiên lún xuống V hình chữ chỗ hổng, vậy thì là Liêu nước, lại gọi Liêu Trạch. Chỗ này nơi hiểm yếu làm sao hình dung đây, liền ngay cả 1.4005 sau Minh Trường Thành xây dựng đều tránh khỏi Liêu nước, phải biết Trường Thành nhưng là liền hải lý đều xây dựng, có thể thấy được nó hiểm, tuyệt đối địa tâm chắn thiên nhiên. Thứ hai, chính là dựa vào Liêu Tây hành lang, hậu thế sơn hải quan liền ở chỗ này, địa thế chật hẹp, một người đã đủ giữ quan hải. Nhưng những này đối với Trần Nặc đại quân đều không đúng việc khó, đối mặt Liêu nước nơi hiểm yếu, phương Bắc thiếu hải quân, Trần Nặc có thể không thiếu. Thứ hai, đại hạ quân vẫn là tự vùng duyên hải đổ bộ, căn bản không cần từ Liêu Tây hành lang thông qua. Đối mặt Triệu Vân xuất quân đột nhiên từ vùng duyên hải giết tới, Công Tôn Độ lấy cái gì chặn? Hắn chỉ có thể mở ra kinh đô bảo vệ chiến không ngừng mộ binh sĩ, cố thủ tương bình, trị, đồng thời từ bỏ một ít tới gần vùng duyên hải thành trì, vườn không nhà trống, vì là chung quanh triệu tập đại quân kéo dài thời gian. Triệu Vân xuất quân công thành rút trại, chiến thắng liên tiếp, chỉ 5 ngày liền giết tới tương bình thành dưới. Công Tôn Độ có thể trở thành là một đời yên vương, cũng không phải chỉ là hư danh, tất cả điều hành cũng là có thứ tự, chưa để Triệu Vân quét ra mọi người tìm được một tia kỳ tập cơ hội, hắn còn lại đang tương bình thành năm dặm ngoại tu kiến cái doanh trại, cùng Liêu Đông thành thành thế đối chọi cố thủ. Cỡ này tình huống, muốn đoạt thành cũng chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Hắn làm như vậy là không sai, nhưng lại đánh giá cao chính mình đại quân năng lực phòng ngự, lại đánh giá thấp đại hạ quân công thành năng lực. Liêu mạng thực lực quân sự, trên lệch liền hiện ra. Triệu Vân đều đâu vào đấy đóng trại đối lập, cũng bắt đầu lượng lớn chế tạo vòng vo xe, ba cung nỏ liên châu, lâu xe, sao xe, một mạng, thang mây, tạo thật sau liền bắt đầu mạnh mẽ tấn công thành trì. Đầu tiên là vô hạn hỏa lực pháo kích, lại là đại hạ quân khoát trọng giáp mạnh mẽ tấn công công thành, trong lúc nhất thời Công Tôn đại quân tổn thất nặng nề. Thành trì bị phá, cũng chỉ là thời gian lâu vấn đề mà thôi. Nhưng lời tuy như vậy, Liêu Đông nhiều thiết kỵ, Công Tôn Độ cũng lợi dụng thế đối chọi doanh trại không ngừng đánh lén phía sau, đột kích gây rối lương đạo, cũng cho đại hạ quân tạo thành một chút cái nhiễu. Đại hạ quân làm sao an qua bực này thiệt thòi. Lúc này, quét ra hiên kế. Kế sách rất đơn giản, vậy thì là cướp doanh trại. Đại hạ quân ở Liêu Đông cũng có 5000 bạch mã nghĩa tổng, do Quách Gia lệnh 4000 bạch mã nghĩa tổng, xa xa qua lại tiếp ứng. Triệu Vân, Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm, Lưu Mông, Lục Tốn với đêm khuya kỳ tập cấp doanh trại. Trong đó Triệu Vân lĩnh 500 bạch mã nghĩa tổng là chủ lực, những người còn lại các lính bách kỵ, tứ tán xung kích, ngàn kỵ đạp địch doanh. Chủ đánh một cái mục tiêu tiểu, không dễ phát hiện, đánh một thương đổi một pháo. Đêm đó, thiện nhân ngầm tâm, mã khỏa đề, bắt đầu hành động. Hành động rất thuận lợi, cơ hội chào rất chuẩn, ngựa đạp liên doanh, trung quanh phóng hỏa, quân địch bị đập liều xiềng, tiếng kêu rên liên hồi. Tính chính xác thời gian, ở quân địch phản ứng lại bị vây lúc, năm đường thiết kỵ liền hỏa tốc giết ra khỏi chúng đây, rút về quân doanh. Cuối cùng một phen kiểm kê, ngàn kỵ đi, ngàn kỵ quy. Chúng tướng nhìn nhau cười to. Bọn họ cũng không nghĩ một lần liền đánh cho tàn phế quân địch, vốn là xuất kỳ bất ý, một lần không được, tìm được cơ hội liền nhiều đến mấy lần mà. Bọn họ mục đích chủ yếu là làm rối loạn lòng địch quân, để này thế đối chọi doanh trại tắt lửa, không muốn quấy rầy bọn họ công thành là được. Nhưng mà, đang lúc này, phù phù một thanh âm vang lên. Cam Ninh trên lưng ngựa rầm rầm lăn xuống một người, chúng tướng theo tiếng liếc mắt nhìn cũng không quá để ý bỗng nhiên, quét ra tiếng kêu sợ hãi vang lên, "Hoa, mẹ nó, Công Tôn Độ." "Địch." "Thương bá ngươi bách kỵ cướp doanh trại, sao nhỏ đem này Công Tôn Độ cho chụp tới?" Chương 352. Diệt Công Tôn Độ, đại sát tứ phương, binh gia Lư Long Tắc. Chương 352. Diệt Công Tôn Độ, đại sát tứ phương, binh gia Lư Long Tắc. "Cái gì? Công Tôn Độ?" Chúng tướng nghe vậy khiếp sợ lên tiếng. Cam Ninh người choáng váng, hắn nhanh chóng nhìn về phía dưới ngựa ăn mặc một thân Liêu Đông ngàn người đem áo giáp tóc hai bù sủ tướng lĩnh, tung người xuống ngựa, đem người tới che ở hai gò má trước tóc dài lay mở. "A, mẹ nó, cũng thật là Công Tôn Độ. Ta đi, không thẹn là ngươi A Hưng bá, tung hoành bách kỵ đạp địch doanh, vạn quân tùng bên trong bắt giặc vương. Ha ha ha, lần này có thể đi vào Tương Bình thành, Hưng bá làm chiếm công đầu." Các tướng lĩnh khiếp sợ đã tê dần, dồn dập chen chúc đến cười to. Cam Linh choáng váng địa gãi đầu một cái, "Ha ha ha, bất ngờ. Thật mẹ kiếp bất ngờ. Vốn là trước khi đi, ta còn chuẩn bị tùy tiện bắt cái tướng lĩnh, tìm hiểu tình báo, kha kha kha, không nghĩ đến đêm này Công Tôn Độ cho chụp tới." Giờ khắc này Công Tôn Độ không núp đích, hai mắt vô thần, hắn triệt để tuyệt vọng. Chúng tướng nói hắn toàn nghe thấy, hắn tuyệt vọng không phải vạn quân tùng bên trong bị người bắt đến rồi, vậy coi như hắn vận khí không tốt. hắn tuyệt vọng chính là thảo nê mã, ngàn kỵ cướp doanh trại, ngàn kỵ trở về, không hư một binh một tốt, mà hắn Liêu Đông quân tử thương tối thiểu 2000 có hơn. Này cái gì thần tiên chiến tích, nhưng đại hạ các tướng lĩnh mới vừa là cái gì thái độ? Lại chỉ là nở nụ cười mà qua, phản phất chuyện đương nhiên. Ra đi các ngươi còn bà nó đi, còn đánh điếu à đánh. Một bên Quách Gia đem Triệu Vân kéo đến một bên, nhìn lại mắt trên đất Công Tôn Độ, nói, này Công Tôn Độ hẳn là biết thành không lâu bị phá, muốn ve sầu thoát xác đào tẩu, may mà Hưng Bá đem bắt được. Thử Long, chúa công có hay không cùng ngươi đã nói, này nên xử trí như thế nào? Giết. Triệu Vân phun ra một chữ. Thiện. Thời gian quý giá, chiến tranh thanh tẩy, chấm dứt hậu hoạn. Quách Gia gật đầu. Một đao đeo đầu. Công Tôn Độ vong. Huyền Công Tôn Độ thủ cấp lấy hội quân địch sĩ khí, chỉ hai làn sóng công thành, đại hạ quân liền phá tan Tương Bình thành. Càn quét Dương Nghiệt, nạp hàng binh mã, chia binh 2 vạn, nhanh chóng công chiếm Liêu Đông, Huyền Thố 2 quận. Trong vòng 7 ngày, đại hạ quân liền chiếm lĩnh Liêu Đông toàn cảnh. Qua loa một kiểm kê, trận chiến này giết địch 3 vạn, tù binh kỵ binh 1 vạn, bộ binh 3 vạn, đến bách tính 490.000. Đại hạ cương vực bao trùm Liêu Đông, Huyền Thố, U Châu chỉ còn Liêu Tây, Hữu Bắc Bình, Ngư Dương 3 quận còn chưa thu phục, nhưng này 3 quận đã bị kẹp ở giữa. Công chiếm Liêu Đông, liên đại biểu đại hạ quân có thể không hề nỗi lo về sau hướng tây xuyên thẳng Liêu Tây. Ở công phá Tương Bình sau 1 ngày, Triệu Vân liền chấp hành Trần Nặc lập ra tiền hậu giáp kích Công Tôn toàn kế sách, truyền tin Trương Liêu đồng thời xuất lĩnh còn lại 6 vạn đại quân mang tới 40.000 tù binh, hướng về 3 quận áp sát. 3 ngày sau, U Châu, Ngư Dương, Tiên Vui huyện, tin tức rất nhanh truyền đến Công Tôn toàn. Chúa công, đại sự không ổn. Đại hạ quân quét ngang Liêu Đông, Công Tôn độ chết trận, Triệu Vân lại lĩnh 10 vạn đại quân, đã giết tới Liêu Tây Phúc Địa, phía sau thủ vệ chống vắng, ta quân lại sẽ đối mặt hai mặt vây công quân cảnh. Điền Giai vội vội vàng vàng đi tới đầu tường, nhìn còn đang cố gắng đắp đất chúc kinh Công Tôn Toản, nhắm mắt tận lực dùng vững vàng ngữ khí, nói ra đối với Công Tôn Toản mà nói, dường như sấm sét giữa trời quang tin tức. Tin tức giả, nhất định là tin tức giả. Công Tôn Toản trầm mặc ngửa ra sau thiên hô to, tiện đà hắn vừa đau khổ che mặt, liên tục đúa tường thành phát tiết, ngữ khí có bao nhiêu không rõ. Liêu Đông địa hiểm, thành trì kiên cố, Công Tôn Độ lại giả dối như hồ, làm sao sẽ nhanh như vậy bị phá? A, lão tử còn đúc cái giám kinh a, 2 tháng nỗ lực, lại là trò cười. Chuyện cười, ai nha? Đáng trách. Nay Trần Nặc sao tận làm những này, sao người đường lui thấp hèn hoạt động. Điền Giai nhìn cách đó không xa chút cao cao đắp đất tường thành, không hề trả lời Công Tôn Toản những vấn đề này. Hắn cũng biết, Công Tôn Toản cũng không cần hắn trả lời, không chỉ có vũ lực bị nghiền ép, liền ngay cả thông minh cũng bị người đạp ở dưới chân nhục nhã, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Bình thường, ngay ở Công Tôn Toản phát tiết xong xuôi sau, Điền Giai than thở, chúa công, Trương Liêu 320.000 thiết kỵ nguy cấp, phía sau lại có Triệu Vân 100.000 đại quân càn quét các thành, như không nữa lùi, chúng ta đem không đường thối lui. Hơn nữa, đường lui bị đoạn, chúng ta vốn là tràn ngập nguy cơ lương thảo càng giật gấu vá bay, chống đỡ không được mấy ngày. Đúng, Công Tôn Toản không bao nhiêu lương thảo. Nhân sinh một đại khổ, người sống sót, không tiền. Công Tôn Toản cũng như thế, U Châu vốn là thiếu lương, ở Mã Thành lúc, lương thảo đều bị Trần Nặc đoạt được. Thiết kỵ trốn ra được. Không lương thảo. Húng chi, hắn còn muốn mộ binh bách tính trúc kinh, lương thảo hòa càng như nước chảy. Ngày gần đây những ngày lương thảo vẫn là cướp bóc cảnh nội bách tính. Cũng may dị tộc quần quận không ngừng hướng về nơi đây hội tụ, hướng về bọn họ yêu cầu lượng lớn dê bò, bằng không không cần Trần Nặc đánh tới, chính hắn cũng phải chết đói. Vất ức, quá hoan uổng. Công Tôn Toản nổi khủng, không ngừng thở mạnh, một lúc lâu cổ hứng hỏi, lui lại, lùi tới đâu? Ra Lư Long Tắc, trốn đến Ô Hoàn, như quân địch truy đuổi gắt gao, lại trốn đến mặt nam, không nữa nhưng là mặt bắc. Thậm chí biển lớn. Chúa công, trời không tuyệt đường người, không thể từ bỏ a. Nói, Điền Giai cười nói, ở Mã biển lớn, phong lang cư tư vì võ sắp tới cao theo đuổi, ta này tiện đường liền có thể hoàn thành này trắng cử. Tất có thể vang danh sử sách mà. Vang danh sử sách, vang danh sử sách. Công Tôn Toản nhắc tới, nhen nhóm lại nổi lên hy vọng, không thể chết được. Phá vòng đây. Nói, hắn bước nhanh đi xuống thành lầu. Công Tôn Toản điểm lên 4 vạn thiết kỵ, vui đầu liền triệt, chúng dị tộc cũng nhanh chóng phản ứng lại, cũng không kịp đối với Công Tôn Toản giơ chân mắng to, cũng nhanh chóng tận lên nơi đây 300.000 kỵ binh lùi lại thảo nguyên. Lần này, Trương Liêu đã sớm chuẩn bị, dị tộc thiết kỵ mới vừa trốn không bao lâu, 320.000 đại hạ thiết kỵ liền đánh lén mà tới. Càng có Triệu Vân lĩnh các tướng lĩnh 5.000 bạch mã nghĩa tổng tự bên cạnh tắm nghiêng mà vào. Một phen chém giết, quân địch tổn thất nặng nề. Hàng theo sau giết, máu chảy thành sông, một đường giết tới Lư Long Tắc, chí ít 180.000 dị tộc thiết kỵ bị đạp thành thịt nát. Trương Liêu, Triệu Vân hội sư một nơi. Quách Gia rụt ngựa ra khỏi hàng, thiết kỵ như gió, binh quý thần tốc. Vượt qua núi Bạch Lang, chính là vùng đất bằng phẳng thảo nguyên. Ta quân làm ngàn dặm đuổi đánh, liền lương với địch, một đường đánh lén, cho dù truy đến chân trời góc biển, cũng nhất định phải thế như bồ lôi, không cho địch chút nào cơ hội thở lấy hơi. Làm sao? Trương Liêu, Triệu Vân gật đầu, vung một cái cương ngựa, thiện. Đem chiến báo truyền cho chúa công. Truyền lệnh các bộ, giết dê giết mã, chỉ mang 10 ngày lương. Từ bỏ đồ quân nhu, một người 3 kỵ, vũ khí hạng nhẹ ra biên giới, không san bằng dị tộc, thế không quay lại. Chương 353. Thái Ngọc, toàn bộ Trương Kỳ Anh, thu hoạch vụ thu được mùa lớn. Chương 353. Thái Ngọc, toàn bộ Trương Kỳ Anh, thu hoạch vụ thu được mùa lớn. Ngay ở Triệu Vân, Trương Liêu chờ đem quét ngang U Châu, bắc ra Lư Long Tắc thời khắc, Ký Châu thu hoạch vụ thu cũng đến kết thúc. Toàn bộ Ký Châu khắp nơi hạt thóc hương. Thế gia quan trọng nhất yêu thích ngoại trừ tri thức bên ngoài là cái gì? Là thổ địa, là cây ruộng. liền thế gia đều vừa ý thổ địa, bách tính càng có thể tưởng tượng được. Người cổ đại môn theo đuổi rất ít, ăn no chính là thỏa mãn nhất sự tình, được mùa thời khắc chính là bọn họ một năm sướng nhất nhạc thời gian, vô số bách tính vừa múa vừa hát, hoan khánh phong thu. Lần này là đại hạ quân thống nhất thu hoạch vụ thu, thu gặt xong chính là thống nhất phân phối, theo hộ tịch phát lương, đối với nạn dân nhưng là lấy công đại trận, tu cử, lý điền, sửa đường, kiến tạo đỉnh đài lầu cát. Toàn bộ Ký Châu bận bịu khí thế ngất trời. Trần Nặc kia chớp quét ngang Ký Châu, chưa từng trải qua kéo dài ác chiến, Ký Châu kiến trúc, thành trì, dân cư phá hoại cũng không lớn. Trần Nặc điều động 15.000 cơ sở quan chức đến đủ, ký đi nhậm chức, lại có điền phòng, tự thụ mọi người mới hiệp trợ, những này việc vặt vãnh cũng không cần hắn tự mình bận tâm, hắn chỉ cần xem cuối cùng kết quả là hành. Đương nhiên đặt xuống Giang Sơn cũng cần du lãm một lần. Tháng này còn lại thời gian đến, hắn mang theo chúng thê thiếp du sơn ngoạn thủy, Ký Châu thành tiểu thiên hạ Cửu Châu đứng đầu, Sơn Thủy, Lâm Viên, phố cổ, danh thành Đại Xuyên. Đến cũng xuể. Trần Nặc vi phục tư phóng, cũng là chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đáng nhắc tới chính là, Tần Hán dân cư cơ bản đều là gạch xanh nhà ngói, mà hậu thế phong kiến vương triều, bách tính cho dù đến cận đại, nhưng ở gần 2000 năm cỏ tranh phòng. Ở tại vị, như nó chính. Dĩ vãng Trần Nặc cũng chú ý tới này điểm, nhưng ở trong đầu hắn vút qua, mà bây giờ, thành tựu sắp thiên hạ chi chủ, 60 triệu bách tính chi chủ, Trần Nặc nhưng rơi vào trầm tư. Nho gia, Pháp gia, Mạc gia, Trị Quốc, Nho, Thích, Đạo, Ký Châu, Cự Lộc, dưới khúc dương vùng ngoại ô buổi chiều, trời trong nắng ấm, với thú mát mẻ. Một nơi vô nhân đạo quan, đài quan sát trên. Trần Nặc ngồi ở một nơi ven hồ nước thả câu, tay cầm cần câu, ánh mắt nhưng nhìn phía xa xa đầy tràn đầy làm lương xe chạy đi toàn ra. Đứa bé vây quanh xe chơi đùa, lao bà ngồi trên xe, hán tử lôi kéo ngựa chạy chậm, tiếng cười cười nói nói, rất ấm áp. Không lý do hắn càng ước ao nổi lên đứa trẻ này, hắn sở hữu hơn nửa Giang Sơn, lại không cha mẹ. Trần Nặc nhất thời thất thần. Hi hi, Hạ Vương, ngài ngồi này nửa ngày, câu bao nhiêu cá a? Thái Ngọc thanh âm quyến rũ vang lên, nương theo một trận hoa hồng hương thơm. Trần Nặc hoàn hồn quay đầu, liền thấy Thái Ngọc cái kia thiếp rất gần quyến rũ xinh đẹp mặt, nhân nó cúi người, một vệt trắng như tuyết rất là chói mắt. Nhìn như cô đang câu cá, trên thực tế là đang nuôi tính, cá nhiều ngữ ít, cũng không để ý. Khanh khách, ta nói ngài câu lâu như vậy, trong giỏ cá sao còn giống tuyết đây? Thái Ngọc ở Trần Nặc bên thai phun ra mùi hương, nợ nụ cười một phen sau, nàng hiếu kỳ hỏi, Hạ Vương ngài ngày gần đây vì sao du ngoạn một nơi, chung quy phải tầm đạo quan đi dạo đây? Thiếp thân xem ngài long tinh hổ mãnh, cũng không cần tìm tiên hỏi dự qua. Lời vừa nói ra, một luồng làn gió thơm đập vào mặt kéo tới, chúng thê thiếp đều xuống lại mà đến, cũng hiếu kỳ nhìn Trần Nặc. Ta đi, các ngươi mùi thơm này là tới, vi phu thật là muốn câu không được cá, còn muốn buổi tối cho các ngươi bãi cái tiệc cá đây. Trần Nặc buồn bực, giương tay vỗ một cái. Ai nha? Thái Ngọc cả kinh, ngã vào Trần Nặc trong lòng, thân thể đều rơi vào đi sơ qua. Hạ Vương, nói cho thiếp thân cùng người khác các tỷ muội ạ. Ngài hùng tài đại lượng, sao làm không có ý nghĩa sự, thiếp thân môn có thể không tin. Trần Nặc nhìn về phía mọi người, vẻ mặt chính chính, hỏi ngược lại, đạo gia duyên đến đã lâu, ngày gần đây chúng ta du lãm đạo quán, có người người bao nhiêu? Nhưng không có bao nhiêu người. Tiểu Kiêu đáp, mọi người cũng theo gật đầu, không rõ vì sao. Ký Châu trung nguyên khu vực, ở chỗ này Trần Nặc chúng thê thiếp người phương Bắc cũng không nhiều, điêu thuyền, chân mật các nữ cũng từ nhỏ liền cùng Trần Nặc đi tới nô quận, đúng là xa xa khu vực biên giới, tiểu thị nữ lưu mịch năm chiêu. Người tới nói nói. Trần Nặc ánh mắt sắc bén, một ánh mắt nhìn ra nó dị dạng, chỉ về nàng. Lưu Mịch là người, tiến lên vài bước sợ hai nói, thiếp thân cũng là có biết một, hai, nếu nói là không đúng. Cứ việc nói. Trần Nặc đánh gãy. Đạo sĩ thừa hành thời loạn lạc đeo kiếm cứu muôn dân, mấy chục năm qua, rất nhiều người lên phía Bắc giết hổ, còn có rất nhiều các nguyên nên đều biết. Khởi nghĩa khăn vàng, bị triều đình trấn áp, tháng ngày không tốt lắm. Lưu Mịch thế gia nữ, khi nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Đúng đấy, thịnh thế bế quan tu hành, thời loạn lạc xuống núi cứu thế. Trần Nặc gật đầu, lời ấy vẫn xuyên qua mấy ngàn năm. Hắn ngày gần đây cũng rõ ràng vì sao Trương Giác khởi nghĩa khăn vàng có thể hiệu triệu nhiều người như vậy, triều đình nhưng chưa phản ứng lại. Không chỉ có là Trương Giác đạo nghĩa cùng Nho gia Hoàng lão học thuyết kết hợp, phủ thêm một tầng Nho gia ngoại bảo, đối với nhà Hán thế gia khẩu vị. Còn có chính là, đạo sĩ vốn là đường không bằng phẳng liền muốn sạn một đám mã nhân, không chỉ có thi phủ thủy cứu người, bọn họ giết gấu, giết hổ, bảo vệ quốc gia lên cũng không nâng tay. Dù sao, khởi nghĩa khăn vàng lần thứ nhất phát sinh, ai cũng không nghĩ tới có người gặp khiến cho như thế tàn nhẫn á thịnh thế bế quan tu hành, thời loạn lạc xuống núi cứu thế. Chúng thê thiếp nỉ non, cũng có chút kính ý ổ, Hạ Vương, ngươi thật giống như đối với đạo giáo hảo cảm không ý ta. Thái Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Phí lời, cô ái phi Trương Ninh chính là Trương Giác con gái. Trần Nặc liếc mắt Thái Ngọc. Ừ. Thái Ngọc miệng nhỏ nhất thời trương thành o hình, khiếp sợ chốc lát, trong mắt nàng tình quang lóe lên, đột nhiên hỏi, vậy ngài đối với Hán Trung Trương Lỗ Thiên sư đạo, thấy thế nào? Nói tới chính sự, Trần Nặc thân thể nghiêm lại, đánh giá Thái Ngọc hồi lâu, nhíu mày nói, ngươi có phương pháp. Cái khác chư hầu, Trần Nặc đều là giết, nhưng Thiên sư đạo Trương Lỗ nhưng là một cái kỳ hoa chư hầu, cũng không bao nhiêu dạ tâm, cũng không ở hắn phải giết danh sách bên trong. Mà hắn sang năm đầu xuân sắp xuôi nam, ngày gần đây cũng đã có sắp xếp, chính là tả tử còn có Trương Linh. Thái Ngọc nhìn ra Trần Nặc ý tứ, cười cợt, Trương Lỗ cho giáo chúng phát lương, Hán Trung tuy thổ địa màu mỡ, nhưng ngài cũng biết, năm gần đây thiên tai không ngừng, Hán Trung tương dương Hán thủy liên kết, vận tải thuận tiện, hắn thường thường hướng về ta kinh tương mua lương. Hơn nữa, thiếp thân nữ lưu thần, thường thường chính là cùng nữ nhi của hắn câu thông. Thiếp thân cảm thấy đến ngài có thể toàn bộ con đường này nha. Nói, Thái Ngọc che miệng cười trộm, liếc mắt đưa tình. thánh nữ Trương Kỳ Anh. Trần Nặc nở nụ cười, chân mật nhắc nhở hắn thông qua Thái Ngọc dưới kinh tương, Thái Ngọc lại để cho hắn thông qua Trương Kỳ Anh dưới hàn trung. Này cũng thật là một đạo thông, bách đạo thông. Hay lắm, ngài quả nhiên sớm lòng mang ý đồ xấu. Thái Ngọc giơ tay đập nện Trần Nặc ngực, cười duyên không ngớt. Được rồi, cô đơn đối với hắn trung đã có an bài, nhưng không hẳn không thể hai bút cùng vẽ, ngươi như giúp đỡ cô liên hệ, ý ngươi lại công. Hừ, thiếp thân nhưng là. Thái Ngọc trợn mắt khinh bỉ, lời nói một nửa, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng vội vàng ngồi dậy, lui sang một bên. Trần Nặc quay đầu, liền thấy Điển Vi mang theo Điển Phòng, tự thụ hai người vội vã tới rồi. Tham kiến hạ vương. Hai người cùng nhau cúi đầu. Ha ha, miễn lễ. Trần Nặc phất tay, nhìn về phía hai người, hắn biết, hai người đến, định là thu hoạch vụ thu kết quả đi ra. Quả nhiên, hai người thi lễ sau, từ trong tay áo lấy ra một cái sách đưa cho Trần Nặc, sắc mặt có chút thường hồng, nói, chúa công, lần này Ký Châu thu hoạch vụ thu, ngoại trừ phân cho bách tính, tính đến lương 60 triệu thạch. Nhiều, bao nhiêu? Còn ở lùi tới trung thê tiếp phía sau Thái Ngọc lảo đảo một cái, kinh hãi quay đầu. Chương 354. Tin chiến thắng chuyển đến, nhanh kích sau đó, cá lớn mắc câu. Chương 354. Tin chiến thắng chuyển đến, nhanh kích sau đó, cá lớn mắc câu. Trần Nặc vẫn chưa kinh ngạc, tất cả đều ở trong dự liệu. Ký Châu thế gia săn sát, bách tính 8 triệu, thế gia thổ địa chiếm 6 thành. Một cái bách tính một năm ít nhất phải ăn 12 thạch lương. Một châu lực lượng, cho dù bình quân mẫu sản 2 thạch, lương thảo cũng là cái con số trên trời. Nay vẫn là hắn cho thế gia tá điển cũng chia lương, bằng không con số này còn muốn phiên 2 lần. Được được được. Như vậy, sang năm xuôi nam, lương thảo lại không lo vậy. Trần Nặc cười khẽ, nhìn về phía hai người nói, Nguyên Hạo, Công Dữ, ngày gần đây cực khổ rồi. Cái kia lương thảo chứa được việc. Chúa công yên tâm, chúng thần đã an bài xong ở Ký Châu kiến tạo 16 tòa thành trì, đến chứa được lương thảo, vừa vặn chúa công lấy công đại trận, cho nạn dân tìm chút hoạt làm, hai người hỗ trợ lẫn nhau, vừa vặn. Được. Thiện. Trần Nặc thưởng thức nhìn về phía hai người, là thật có thể vì là quân vân ưu a. Đây chính là nhân tài, chuyên nghiệp. Thái Ngọc đã tê dần, chăm chú cắn môi. Người ta lương thực dự trữ thảo dùng kho lúa, hạ vương lương thực dự trữ thảo xây thành trì, này rồi ạ. Mẹ nó, cái này cần bao nhiêu tiền? Phát tài, phát tài. Nàng bài lên ngón tay quên đi lên, bây giờ thời loạn lạc một thạch lương 1000 tiền, vạn thạch lương là ngàn vạn tiền, 10 vạn thạch lương, 10 cái ngàn vạn tiền, 100 vạn thạch lương. Ai nha, con bà nó không tính, ngược lại. Tiền cũng phải dùng thành trì đem chứa. Ha ha, cô hôm nay chưa từng câu đến cá lớn, bằng không nhất định phải hảo hảo khao dưới hai vị. Trần Nặc cười bố bố cần câu. Chúa công, đừng nóng đổi, còn có một phần tin vui. Lúc này, Điển Vi giọng nói lớn vang lên, lại lần nữa truyền đạt một phần chiến báo, cười nói, chúa công, U Châu đại thắng. Triệu Vân, Trương Liêu hai đường vây công công Tô Toản, đại thắng. Toàn chiếm U Châu, lại một đường đánh lén truy địch đến Lư Long Tắc, đánh chết dị tộc Thiết Kỵ 19 vạn, đồng thời. Đồng thời cái gì? Đồng thời. Trương Liêu, Triệu Vân hai vị tướng quân xuất 33 vạn thiết kỵ, vũ khí hạng nhẹ ra bên dưới, quyết định không cho địch cơ hội thở lấy hơi, ngàn dặm tập địch, thể muốn. Một trận chiến san bằng dị tộc. T. Điền Phong, tự thụ hít vào một ngụm khí lạnh, lẫn nhau nhìn đối phương một ánh mắt, biểu hiện khiếp sợ. Bọn họ chuyển hướng Trần Nặc, thấy vậy lại thắng, chúa công nhưng có thể trầm ổn bất động như núi, không khỏi lòng sinh kính nghệ, đây mới là người làm đại sự, đây mới là minh chủ a. Hai người không khỏi tự ti mặc cảm, mặt già đỏ ửng. Trần Nặc cũng cảm giác được hai người nhìn hắn ánh mắt, hắn có thể thản nhiên nơi chi, là nhân hắn thông qua gợi ý của hệ thống, đã đối với trận chiến này kết quả có dự liệu. Hắn vẫn chưa đáp lại hai người, hắn nghe nói tình báo, lúc này trong lòng sản sinh một tia lo lắng. Một trong số đó, mấy trăm ngàn thiết kỵ ra bên dưới, vẫn là vũ khí hạng nhẹ giản hành, mỗi ngày tiêu hao lương thảo không thể tính toán, đây là cái vấn đề lớn, cho dù Mạc Nam dị tộc nhiều, có thể cứu lương với địch. Nhưng Mạc Bắc đây, dị tộc bộ lạc ít đòi, hơi bất cẩn một chút thì sẽ có cạn lương thực nguy hiểm. Thứ hai, thảo nguyên có Mạc Nam, Mạc Bắc phân chia, cũng là bởi vì trong thảo nguyên ương là một mảnh vô ngần sa mạc, rất dễ lạc đường. Có phải là cảm thấy này lo lắng có chút khôi hài? Kỳ thực không phải vậy. Nổi danh phi tướng quân Lý Quảng, chính là bởi vì cùng Hoắc Khứ Bệnh phối hợp Bắc Kích Hung Nô lúc, ở sa mạc lạc đường, dẫn đến một đời phong hầu vô vọng. Lý Quảng có phong, âu sầu mà chết, vốn nhờ ở đây. Cho dù hắn cho phối la bàn, có thể dù sao thảo nguyên đối với dưới trướng hắn tướng lĩnh mọi người mà nói là lần thứ nhất đi, đi nhầm vào sa mạc có thể đi ra, nhưng cũng sẽ mất đi tiếp tế khả năng. Tuy rằng hắn đối với Trương Liêu, Triệu Vân chờ sẽ có tự tin, lại có giả hủ, quách ra ở bên, nên không vấn đề lớn. Coi như việc không thể làm, bọn họ cũng sẽ lựa chọn quả đoán lui lại, có thể mấy trăm ngàn kỵ binh, nói không có chút nào lo lắng cũng không thể. Hắn cho Trương Liêu giả tiết biệt, có thể mặc cho nó làm chủ, nhưng hắn hiện tại chuyển tín hiệu nó lui lại kỳ thực cũng có thể, chỉ là này tốt đẹp thừa thắng xông lên cơ hội liền mất đi. Trần Nặc có tức khắc thân trinh ý nghĩ, hắn hệ thống bên trong chứa đựng lương thảo lượng lớn, đem non nửa sa mạc san bằng cũng có thể. Điền Phong, tự thụ hai người nhìn ra Trần Nặc suy nghĩ trong lòng, chủ động tướng tuân, cũng đưa ra mấy cái thượng sách, nhưng nghe Trần Nặc nói xong ý nghĩ trong lòng sau, lại bắt đầu lại lần nữa suy nghĩ. Đông nhiên, Điền Phong vỗ đầu một cái, nói, chúa công, chúng ta ở cự lộc, khoảng cách Lũ Châu xa xôi, thiết kỵ tốc độ cực nhanh, cho dù chúng ta hiện tại trợ giúp quá khứ, phòng trường Ô Hoàn, Mạc Nam đã bị san bằng, chúa công bận tâm đơn giản là Mạc Bắc mà thôi. Trần Nặc gật đầu, Nguyên Hạo có hay không đã có thượng sách? Chúa công có từng nghe qua Thảo Nguyên Hành Lang? Thảo Nguyên Hành Lang? Trần Nặc nghi hoặc, tự hệ thống bên trong lấy ra một phần dư đồ mở ra, chỉ nói, Nguyên Hạo nói năng thoải mái. Điền Phong thấy Trần Nặc đống dưng biến ra bản đồ, con ngươi thu nhỏ lại, tiến lên chỉ vào bản đồ, ngón tay ở Âm Sơn, Tiên Sơn, Đại Tiên Ti Sơn, Đại Hương An Lĩnh, phía tây một khu vực, từ trên xuống dưới phủi đi một hồi, nói: "Chúa công, sa mạc vắt ngang ở trong thảo nguyên đường, chỉ có nơi này, một cái dài rộng chí ít trăm dặm bích lục thảo nguyên nối thẳng mặt bắc, trên địa đồ giống như điều hành lang, cố có thảo nguyên hành lang danh xưng." Trần Nặc ánh mắt sáng ngời, "Này điều hành lang, không phải là bao trùm hậu thế sẽ lịn quách lặc trở thảo nguyên mà?" Thiện, Nguyên Hạo nói tiếp. Điền Phong nói: "Chúa công, ngài như thân trinh, liền có thể trực tiếp xuất thiết kỵ trực tiếp từ thảo nguyên hành lang nhiễu một vòng, quá biển lớn, xuyên thẳng lang cư tư sơn." "Không phải, Nguyên Hạo, ngươi đây là để cô cố ý soạt thành tựu sao?" Trần Nặc nhìn bản đồ bật cười. Lời nói một nửa, hắn thân thể vẫn kinh ngạc nhìn về phía Điền Phong. Điền Phong một ánh mắt liền biết Trần Nặc đã rõ ràng ý của hắn, trong lòng hắn không khỏi cảm khái, có cỡ này chúa công, thật sự như uống rượu ngon, không cần cùng định thần đấu trí đấu dũng, cũng không cần cùng chúa công giải thích miệng khô lưỡi khô. Hắn cười nói: "Chúa công quả thực hùng tài đại lực vậy." "Không sai, Lang Cư Tư Sơn vì là thảo nguyên thánh sơn, ở mạc bắc trung ương, đem thảo nguyên phân cách vì là vài miếng to lớn bình nguyên, bất luận nơi nào đều sẽ nhìn thấy này ngọn núi, quân địch như tập kết binh lực chống lại thì lại tất tuyển ở chỗ này, vì vậy chúa công chỉ cần xuất quân xuyên thẳng Lang Cư Tư Sơn, định có thể một trận chiến định tàn khôn. Này gọi là nhanh kích sau đó vậy." "Được được được, thiện thiện thiện." Trần Nặc lập tức đánh nhịp định án: "A Lai, mau chuyển cao thuận, nhạc tiến chờ tướng, tận lên ký châu 26 vạn thiết kỵ, ngày mai buổi chiều trước tụ tập ở đây, tức khắc xuất chinh." "Nặc." Điền Phong thấy Trần Nặc như vậy lôi lệ phong hành, trong lòng một trận kính phục, hắn không khỏi đáng tiếc thở dài, vi thần cũng rất muốn đi thảo nguyên nhìn, đi xem dị tộc tạm hồ tận thế đáng tiếc. "Ha ha, hai vị cứ việc cùng cô đi vào chính là, các ngươi đối với thảo nguyên có bao nhiêu hiểu rõ, cũng có thể trợ cô một chút sức lực." Trần Nặc không thèm để ý phất tay. "Nhưng là, chúa công, cái kia ký châu chính vụ." "Ha ha, không sao, cô sớm có sắp xếp, người này tài năng, có thể so với đầu thời Hán Tiêu Hà." Trần Nặc vừa dứt lời, đột nhiên cần câu một trận lay động. "Ồ, phu quân, xem, động tĩnh này là có cá lớn mắc câu." Tiểu Kiêu nhỏ giọng nhắc nhở. "Ha ha." Trần Nặc đột nhiên nhấc cần câu lên, một cái mấy chục cân cá chép dược thủy mà ra. "Ồ hống, cũng thật là điều cá lớn." Chương 355. Chặn ngang tuân lúc, vũ cấm, tuân lúc khiếp sợ quỷ. Chương 355. Chặn ngang tuân lúc, vũ cấm, tuân lúc khiếp sợ quỷ. "Ta đi, con cá này đến có mấy chục cân đi. Thật lớn." "Hạ Vương." "Đừng." "Thu cá đến chậm, gấp run cái, chậm dẫn lưu, vội như vậy, tuyến gặp đoạn." "Ai nha." Điền Phong thấy Trần Nặc đột nhiên nhấc cần câu lên, trực tiếp liền đem cá lớn đưa ra nước đến, gấp giơ chân. Nhưng ngay lập tức, hắn liền kinh ngạc câm miệng, chỉ thấy cá lớn không ngừng dãy rủa quét đôi, nhưng cũng thủy chung không cách nào tránh thoát, vài tên thân vệ tiến lên ung dung đem ngư vào lấy. Hắn hiếu kỳ chạy chậm tiến lên, ở gần đánh giá cần câu kinh sợ đến mức con ngươi đều trừng đi ra. "Khá lắm. Sợi vàng làm cá tuyến, hoàng kim làm cá câu, cần câu cá này vừa nhìn cũng giá trị vô lượng, cụ thể làm bằng vật liệu gì, hắn không thấy được. Tiền tài năng lực a." "Chúa công, Tuân Đại Nho, Tuân Sảng, Tuân Úc, Vũ Cấm ba người đến ở quán cửa." "Ừ, ba thích đồng thời tới cửa, cho mời." Điền Phong nghe thấy phía sau âm thanh ngồi thẳng lên, chúa công nói tới có thể so với Tiêu Hà tài năng, tương chính là nói Tuân Úc. Rất nhanh, ba người chạy tới. Trần Nặc nghe được tiếng bước chân quay đầu. Họ tên: Tuân Úc, tự văn lược, vũ lực 68, trí lực 99, thông soái 84, nội chính 105, mị lực 92, độ thiện cảm 49, thiên phú vương tá tài năng kim, làm chủ chiến lược mưu tính lúc trí là 3, làm chủ xử lý nội chính trong thời gian chính 4, quản trị thu thuế tăng cường 20. Họ tên: Vũ Cấm, tự văn tắc, vũ lực 86, trí lực 84, thống soái 93, nội chính 82, mị lực 85, độ thiện cảm 53, thiên phú điều quân nghiêm minh hồng, luyện binh tốc độ tăng lên 20, thống soái 2, đại quân xuất chiến lúc sĩ khí tăng lên. Một cái tuyệt thế mưu sĩ, vương tá tài năng, một cái nhất lưu võ tướng, vũ tử lương tướng đứng đầu. Bốn cái nửa tháng trước, Tào Tháo từ bỏ Tịnh Châu, bố 108 đường nghi binh, từng nhóm đi đến Tương Dương. Nhưng nội Trần Nặc đại quân phong tỏa, tầng tầng phong tỏa dưới, hai người rất nhanh liền bị cắt xuống đến rồi. Cuối cùng Tào Tháo hơn 3000 người xuôi nam, thành công đến Tương Dương hội hợp, không đủ 300 người. Cổ đại xe ngựa khó, câu thông bất tiện, cương vực rộng lớn, người ở thưa thớt, bao sâu sơn giã lầm, trốn vào trong đó, như ngư vào biển rộng. Tào Tháo dưới trướng võ tướng xem Lý Điện trở bị giết, cái khác bị chặn ngang lại bị chặn ngang, nhân tài héo tàn. Ngoại trừ Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Hứa Chử, Tào Nhân bốn người bằng vũ lực chạy trốn. Cái khác, Trần Nặc cũng không quen biết, không nhận thức, cũng không phải cái khác, mà là những người kia, thật sự cấp độ quá thấp. Cho dù giờ khắc này, Vũ Cấm trong lòng cũng còn đang buồn bực, hắn ở Tào Tháo dưới trướng không cái gì mắt sáng chiến tích, cũng không lập được cái gì đại công a. Thay hình đổi dạng trốn khỏe mạnh, tại sao lại bị đột nhiên bắt được cơ chứ? Hoàng Sơn Giá Lĩnh, đại hắn một cái hạ người vô danh, lúc đó thực tại cho hắn lấy làm kinh hãi. Này con mà này, tham kiến Hạ Vương. Hai người cúi người hành lễ. Vu Cấm hiếu kỳ liếc trộm Trần Nặc, Tuân Úc thì lại thản nhiên tự nhiên, lại là một luồng hương vị nước núi. Miễn lễ. Trần Nặc cười nhìn về phía hai người, ánh mắt tại trên người Tuân Úc nhiều dừng lại nháy mắt. Này huynh đệ, trên người thơm quá a, không giống chính là, hắn các nữ nhân trên người hương vị là mùi thơm cơ thể, mà Tuân Úc là một luồng hương nhang. Tuân kiến lưu hương, quả thực không giả. Tuân Úc mà có thể thuyết phục hắn tới đây, liền đại biểu hắn có thể cho mình sử dụng. Thuyết phục quá trình cũng không dễ như vậy, Tuân Úc hán chung mà, kỳ thực không chỉ có Tuân Lúc, thời đại này rất nhiều người đều là Hán Trung, nhà Hán kéo dài hơn 400 năm, ảnh hưởng quá to lớn. Cũng không phải là đời sau người cảm thấy ngu muội ngoan cố. Phải biết, nhà Hán trước đây, đại nhất thống vương triều cũng chỉ có triều nhà Tần, không biết triều đại thay đổi, càng chết người chính là Kim Đao Sấm, Tuyên Dương Thiên Mệnh nói, đối với cổ nhân ảnh hưởng to lớn. Lưu Thị vào chỗ, đây là thiên mệnh. Tào Tháo vì sao cả đời làm thừa tướng? Phải biết trước mặt hắn duy nhất cái soán bị Vương Mãng, thủ cấp còn bị thu gom ở quốc cố, hắn nhìn thấy, hắn cũng sợ nha. Ngày này đại ưu thế đều có thể bị trong nháy mắt ngược gió trở mình, 8 năm cuốn khắp thiên hạ. Khái niệm gì? Quá hù dọa. Còn có ảnh hưởng, tùy tiện làm một ví dụ, ngũ đại thập quốc trong lúc xuất hiện lượng lớn dị tộc đều là dùng Hán thành tựu quốc hiệu, còn có gen kiểm tra nguyên tổ hốt tất liệt, tổ tiên khả năng đều là Lưu Bang. Nhưng những này khó khăn đối với Trần Nặc mà nói, cũng không khó. Thế ra người mà, trước tiên nhà, sau quân. Bất hiếu vì là đại. Trần Nặc nạp Tuân Thải sau, hái mọi dốc túi dạy dỗ, Tuân gia cơ bản cũng đã cùng Trần Nặc triệt để trói chặt, huống hồ Tuân Lúc năm đó đầu Tào Tháo lúc cũng bị lệnh cưỡng chế không thể nhận chủ. Trải qua mấy tháng Tuân gia người tư tưởng giáo dục, liền có Tuân Lúc chuyến này. Nhưng chỉ là như vậy sao? Trần Nặc lúc này nhận lệnh Tuân Lúc vì là Ký Châu thứ sử, nhận lệnh Vu Cấm vì là An Nam tướng quân. Nhưng thấy Vu Cấm cảm động đến rơi nước mắt, mà Tuân Lúc đang khiếp sợ sau, có thể thấy được trong lòng còn có chút mâu thuẫn. Trần Nặc cũng không nổi, lúc này làm người ở bên cạnh vì là hai người thêm hai tấm ghế dựa, hắn liền tiếp tục thành thơi câu cá. Thỉnh thoảng cùng Tuân Lúc tán gẫu nổi lên một ít nho ra học thuyết, tình cờ đàm luận chút pháp, nông, binh gia tri thức. Tuân Lúc cũng có thể cắm vào trên miệng, nhưng dần dần hắn lại bắt đầu chen lẫn rất nhiều đạo, mặc âm dương gia trí thức ở bên trong. Trần Nặc không phải là mỗi ngày chỉ biết ăn hải sản, tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa, ở Triệu Tử Long 76 năm tri thức truyền thừa cơ sở trên, rất nhiều thư tịch hắn cũng vui vẻ với nghiên cứu. Là một cái quân chủ, làm rõ sai trái năng lực nhất định phải có, hệ thống cho hắn cái thật đầu óc cũng phải dùng không phải, mà học tập động lực mà. Xem phía sau chúng thê thiếp môn ẩn tình đưa tình ánh mắt, cùng với Tuân Lúc, Vu Cấm khiếp sợ miệng không đóng lại được vẻ mặt liền biết rồi. Trần Nặc chậm rãi mà nói. Một bên Tuân Lúc nghe trực tiếp nước bọn, đứng ở một bên càng ngày càng giống học sinh tiểu học đối xử lao sư như thế. Hắn cũng không có Trần Nặc sưu tập vô số thế gia thư tịch, hoàng cung phủ khố cất giấu, nếu không có nơi này không có bút, hắn nghe thật muốn bắt đầu làm một ký. Hắn một bên nghe như mê như say, một bên trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, lẽ nào thật sự có người có thể sinh mà biết chi? Hạ Vương quá trẻ tuổi, lẽ nào hắn thực sự là Tuân Mệnh Nhân Vương? Một lát sau, Trần Nặc thấy không ai đáp lại, vô vị dừng lại. Tuân Lúc mở mịt trước mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Nặc, trầm mặc hơi thuấn hắn phản ứng lại, cúi người hành lễ. Hạ Vương đại nhân, tập bách ra khả năng mới có thể vượt qua ước vạn lần, 10 vạn lần, thuộc hạ mặc cảm không bằng. Nếu không có Hạ Vương trăm công nghìn việc, công vụ bề bộn, ước thật muốn bái vì là ân sư, ngày đêm lắng nghe giáo dục. Cô chỉ là hiểu sơ, hiểu sơ. Trần Nặc khoát tay áo một cái, đột nhiên né người sang một bên, nói: Văn Nhược, ngươi biết cô vì sao cùng ngươi nói nhiều như vậy bách ra chỉ học sao? Đáng nhắc tới chính là, Trần Nặc nói đến Mặc ra, tất cả đều đang nói Tần Mặc, cơ quan thuật, đối với những khác hạt nhân tư tưởng nhưng không nhắc tới một lời. Mặc ra truyền thừa rất ít, này vẫn là hắn cùng Hoàng Nguyệt Anh thảo luận chiếm được. Đương nhiên tạm thời giao lưu, còn không thâm nhập. Cũng không hiểu vì sao Hạ Vương đối với Nho gia học rất nhanh, nhưng đối với Mặc gia kiêm yêu, phi công, người người bình đẳng, khó có thể lĩnh ngộ. Đại khái liền như Trần Nặc năm đó sư vương, quan sát chúng sinh lúc một câu cảm khái nói như vậy, Nho gia, nói trắng ra, chính là bắt nạt người, chính là khống chế, cô một điểm liền rõ ràng. Thành tựu mấy chục triệu con dân quân, nhưng mất đi một viên đại yêu tâm, lịch sử dòng lũ quần quần về phía trước, Mặc gia tư tưởng quá siêu trước. Câu nộ không ra, xem không hiểu, cũng không muốn. Ai? Không chống lại, thuận theo tự nhiên đi. Một bên khác, Tuân Lúc bắt đầu suy nghĩ. Một lúc lâu, trong lòng hắn cả kinh, vỗ chán một cái. Hạ Vương làm sao làm không có ý nghĩa việc. Một ý nghĩ ở trong đầu hắn nổ tung, hắn cảm giác không thể nói, đây chính là đối với Khổng Thánh đại bất kính, nhưng biệt đầu đỏ chót, vẫn là không nhịn được khẽ nâng lên đầu đến, nhìn Trần Nặc vẻ mặt, cẩn thận từng ly từng tí một, nói, Hạ Vương mới vừa nói, bất kỳ tư tưởng ở chỗ dùng, là người điều động tư tưởng, mà không phải tư tưởng điều động với người. Chị đại quốc, như phanh tiểu tiên, Hạ Vương nghiên cứu bách gia chi học, đi nó cặn bã, lấy nó tinh hoa, mục đích bị. Truy tìm thích hợp ngài thi chính địa đạo trị quốc. Thiện. Đây chỉ là một trong số đó. Trần Nặc tiếp tục nói, Hạ Vũ lửa đốt cung A phòng, các nhà mèo khen mèo dài đuôi, thời kỳ chiến quốc bách gia điện tịch, từ từ nhấn chìm ở lịch sử dòng lũ bên trong. Đây chính là ta Hoa Hạ văn minh tổ thất. Cô chinh chiến tứ phương, quảng la lượng lớn kinh, sử, tử, tập, bao quát chư tử bách gia, phong phú toàn diện, tập các nhà nói như vậy, bao quát ta Hoa Hạ văn minh mấy ngàn năm tri thức làm một thể. Như cô đem làm người chỉnh biên thành một bộ đại điện, ngươi cảm thấy đến gặp làm sao? Quảng la và tượng, không chỗ nào mà không bao lấy, tập bách gia nói như vậy, Nang Hoa Hạ Thiên, cổ tri thức của cải. Tuân Lúc càng nói con mắt càng sáng, đây là vang danh thiên cổ, cấp độ sử thi tác phẩm đồ sộ a, như truyền ra tất vạn cổ lưu danh. Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Trang Tử, mà biên soạn người. Tuân Tử, mẹ nó. Phù phù, ầm. Trên đất bụi mù một tiên. Tuân Lúc đột nhiên mất thăng bằng, trực tiếp quỳ gối Trần Nặc trước mặt, sắc mặt đỏ chót, nói, khẩn cầu chúa công đem biên soạn này đại điện trọng trách ủy thác cho ta, thuộc hạ tất máu chảy đầu rơi, quyết không phụ chúa công kỳ vọng cao. Chương 356. Bắt đầu nguyên đại điện, nước ngập bảy quân. Chương 356, bắt đầu nguyên đại điện, nước ngập bảy quân. Không chỉ có Tuân Lúc, một bên Tuân Sảng cũng gấp. Này công che thiên thu, vang danh bản thế, được hậu thế vô số người đọc sách ghi khắc, tính ngưỡng việc, hắn cũng muốn a này có thể không lo được cùng cháu trai đoạn. Tránh ra. Tuân Sảng đá một cái bay ra ngoài tuốt lúc, hướng Trần Nặc cung kính thi lễ nói, Hạ Vương, vi thần Dĩnh Xuyên học viện, dạy học mấy chục năm, học cho khắp thiên hạ, thần vung cánh tay hô lên, át sẽ có vô số học tử tương ưng, này biên soạn đại điển, quả thực chính là vì thần chế tạo riêng a. Tự thụ, Điền Phong cũng đội vàng tiến lên, nói, thần cũng muốn vì chúa công phân ưu. Ha ha, biên soạn đại điển mỗi ngày tiêu hao một lúc lâu, không phải một sớm một chiều hoàn thành, các ngươi chư vị thời gian rảnh liền bắt đầu thu dọn, đến lúc đó, ký tên cô đều cho các ngươi thêm vào đi. Trần Nặc khoát tay háo một cái. Hiện tại hắn nói ra việc này, vừa đem Tuân Lục triệt để chinh phục, càng làm việc này thuận tiện an bài xong xuôi, xem đi, một mũi tên hạ hai chim. Đa tạ chúa công, đa tạ chúa công. Tuân Lục mọi người đại hỉ cáo tạ, tiện đà bắt đầu không thể chờ đợi được nữa thảo luận lên. Đương nhiên, Tuân Lục, chúa công, này đại điện, công che thiên cổ, có thể có mệnh danh. Kính xin chúa công ban tên cho. Còn phải là ngươi A Văn được, rốt cục có người hỏi. Trần Nặc đứng chắp tay, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, bắt đầu nguyên đại điện. Bắt đầu nguyên đại điện. Bắt đầu nguyên. Tuân Lục nhỉ non chốc lát, cả kinh, tiến lên thấp giọng nói, chúa công, bắt đầu nguyên, có hay không là ngài? Xương đế cải nguyên sau. Nghiên hiệu. Ha ha, thiện. Trần Nặc hào khí bạt trượng, bắt đầu nguyên, bắt đầu nguyên, bắt đầu xa khởi nguồn, chờ cô nhất thống thế giới, toàn bộ thế giới lịch này, liền thống nhất từ bắt đầu nguyên bắt đầu. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cỡ nào thô bạo, thời khắc bây giờ mọi người thấy Trần Nặc trở nên vô cùng cao to, quanh thân phảng phất tỏa ra vạn trượng kim quang. Chu vi chúng mỹ nhân khiếp sợ tim gan run rẩy. Quần thân bên trong, chỉ có Tuân Lục trước hết hoàn hồn, dương mắt nhìn Trần Nặc âm thầm gật đầu, Hạ Vương trang bức dáng vẻ, thật là đẹp trai. Lẽ nào thật sự là trời không sinh Hạ Vương, thế giới vạn cổ như trường dạng. Này mị lực. Tuyệt. Đương nhiên, Trần Nặc vào lúc này đưa ra này điểm, cũng là hắn vì kéo Tuân Lục nhập bọn xáo lộ. Hắn rõ ràng, trước mặt, quan trọng nhất vẫn là nhất thống thiên hạ. Chỉ cần quét ngang thảo nguyên, lại định phía nam, giết địch trở nên mạnh mẽ, tích lũy vô số chiến hồn, thế giới phó bản cũng có điều nghiền ép của tôi. Lại Hàn Huyên gặp thiên hạ thế cuộc, Điền Phong, tự thụ cùng Tuân Lục giao tiếp lại ký châu chính vụ, tặng cho chiến hồn sau, sắc trời đã tối. Ngay ở Trần Nặc vẫy tay lệnh thân vệ chuẩn bị tiệc tối lúc, Điền Phong lại lần nữa gián ngôn nói, chúa công, ngài sắp thân chính Mạc Bắc, tuy thời gian sẽ không quá lâu, nhưng bây giờ phương Bắc đã định, thiên hạ thế cuộc triệt để trong sáng, những người phía nam chư hầu bị bức ép đến góc tường, đã không đường tối lui, nó tất gặp phá phủ trầm chu, chắc chắn động tác lớn, cũng không thể không đề phòng a. Trần Nặc nghe vậy, tay trên không trung một trận, rộng mở xoay người, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi gật đầu. Phía nam gặp có động tác lớn sao? Tất nhiên gặp. Các chư hầu lại không phải người ngu, giương cổ lên, chờ hắn từng cái kéo tơ bóc kén địa giết. Hắn tranh ba thiên hạ, bình thường giết chóc nhưng là ghê gớm nhẹ. Thỏ sốt ruột cũng sẽ cắn người đây. Huống hồ là người. Trần Nặc trầm ngâm chốc lát. Lần này ký châu đến đại quân 300.000, hắn trước tiên mở ra dư đồ chia binh 100.000, cố thủ phía nam các nơi quan hải yếu đạo. Cuối cùng, chính là quan trọng nhất chiến trường Yết Hầu Phản Thành. Nghĩ, hắn vất tay hạ lệnh, truyền lệnh từ hoàng, khiến đến thời khắc, tốc lĩnh Hà Nội quân 5 vạn, xôi nam cố thủ Phản Thành. Vu Cấm nghe lệnh, mặt tướng ở. Vu Cấm thân hổ ưỡn một cái, cất bước tiến lên. Ký, Tử, Duyện, Cũng, Thái Hành Sơn, Lạc Dương, Nam Dương bảy chỗ, cô mỗi nơi lại đánh đại quân 2 vạn, với Nam Dương tập hợp, do ngươi chỉnh biên huấn luyện sau, xuất này bảy đường đại quân, xôi nam trợ giúp Từ Hoàng. Lấy Từ Hoàng làm chủ soái, ngươi vì là phó, khí chí tài là quân sư. Nhớ kỹ, cố thủ làm chủ. Chờ U Châu đại quân, cùng thảo nguyên 57 vạn thiết kỵ trở về, lại xôi nam không muộn. Mặt tướng tuân mệnh. Ha ha, chúa công này sắp xếp đại thiện. Những nơi khác không đáng để lo, trọng điểm chính là Phan Thành. Điền Phong sợi cần cười nói, có Từ Hoàng tướng quân 5 vạn đại quân, Vu Cấm tướng quân 7 quân, hơn nữa Phản Thành vốn là có 5 vạn đại quân, tổng cộng đại quân 240.000, vẫn là cố thủ, thừa sức. Tự thụ cũng theo gật đầu, Lưu Trương trợ giúp tất là tự giang lăng qua tương dương, binh lâm Phản Thành. Chính là thượng dung, phòng lăng nơi cũng phải bị trên một quân, vừa phòng thủ nó đánh lén, cũng phòng thủ nó trợ giúp. Tuân Lục thấy mọi người mở miệng, do dự dưới cũng nói, chúa công khiến đến đại quân tức ra, tốc độ nhanh, mà địch liên quân, cho dù lại cấp thiết, nó quân hội tụ cũng tất mỗi ngày tiêu hao một lúc lâu. Đến lúc đó chúa công ưng đã càn quét thảo nguyên trở về, không đáng sợ. Ha ha, thiện. Trần Nặc cười cợt, thượng dung trợ giúp mà, ứng đối cái kia Lưu Bị, liền phái. Lời nói một nửa, hắn âm thanh dừng lại, nhìn Ngọ Thiên. Thượng dung Lưu Bị, tương phản cuộc chiến, Từ Hoàng thủ thành, Vu Cấm bảy quân, Kinh Nam tôn quyền. Thật là đúng dịp a. Làm sao cảm giác khá giống nước ngập bảy quân, bạch ý độ giang, bại tẩu mạch thành đến kịch bản đây. Duyện Châu còn có 300.000 đại quân, hắn còn chuẩn bị phái đi đem Thanh Châu thuận lợi chiếm lĩnh, có muốn hay không lập tức phái đi qua, để ngừa vào nhất. Nhưng ý tưởng này lập tức bị Trần Nặc phủ. Hắn nếu sớm có chuẩn bị, đại doanh bị yểm, bị nước vây thành, bực này cấp thấp sai lầm, như thế nào sẽ phát sinh đây? Hơn nữa, Trần Nặc ánh mắt sáng lên. Hơn nữa, không hẳn không thể dựa vào này phản chế, âm địch một tay. Nước ngập bảy quân chỉ là thiên công không tốt, liền hàng mưa to, hán thủy tăng bọn, nhấn chìm Phản Thành, đây là thiên thời bất lợi. Phản Thành hán thủy một bên đường sông nông cạn, có thể đổ bộ địa phương lại nhiều, phòng thủ áp lực lớn, này lại vì là địa lý bất lợi. Nay bản thân liền là Phản Thành phòng ngự một nơi tạm thời còn không bị người sát kẽ hở, mà tuyệt nước lúc đê, hơn nữa bộ phận thiên thời. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tuân Lục choáng váng ngẩng đầu, mở mịt trước mắt. Mà ở Trần Nặc trong hai, nhưng phảng phất nghe được nó nói một câu, thừa tướng, chuyện này cũng không phải không thể nào a. Chúa công. Mọi người thấy Trần Nặc bước chân đột nhiên dừng lại, theo sau lưng nghi hoặc chần báng.
Ừ, vô sự.
Trần Nặc hoàn hồn xua tay, chuyện như vậy không cần thiết nhiều lời, đến.
Vào yến.
Mọi người một phen chè chén. Rượu qua ba lượt. Trần Nặc triệu đến Vũ Cấm, an bài nói, Văn Tắc, ngươi.
Một bên khác.
Điền Phong thấy Trần Nặc phất tay trên địa đồ chỉ điểm Giang Sơn, không ngừng khoa tay, một bên Vũ Cấm không người vẫn ở gật đầu. Một lúc lâu một lúc lâu. Hắn thấy Vũ Cấm là người, mặt tướng rõ ràng. Tiện đà lại dùng sức ổn quyền, mặt tướng ghi nhớ. Nguyên Hạo, Văn Lược, chúa công ở an bài cái gì? Tự thụ giớn cổ lên tiến đến Tuân Úc, Điền Phong trước mặt hỏi. Tuân Úc lắc đầu, Phan Thành ở phía nam, địa lý địa thế, hắn rõ ràng cũng không nhiều, chưa từng nhiều lời. Điền Phong như thế như vậy, hắn cười ha ha, chúa công nghe dưới rắn luôn, đã sắp xếp thỏa đáng Phan Thành hàng phòng thủ, bù đắp toàn lỗ thủng. Cái khác chúa công làm cái gì, tất yếu hỏi nhiều sao? Làm thêm sắp xếp thì lại làm sao? Cho dù Hạ Vương sắp xếp ở tương phản hai giữa thành kiến cái thành, ở hai quân lúc đối chiến, đem lương thảo làm pháo hoa đốt tới chơi. Vậy lại như thế nào? Có tiền mà, tùy hứng. Đến đến đến. Uống rượu. Uống xong này ly. Chương 357. Tôn quyền Bảo Minh, Tào Tháo, đẹp. Một khắc cũng không dám quên a. Chương 357. Tôn quyền Bảo Minh, Tào Tháo, đẹp. Một khắc cũng không dám quên a. Ký Châu thu hoạch vụ thu mới vừa định, cảnh nội binh đao lại lên. Một nhánh xuyên vân tiễn, ngàn quân vạn ngựa gặp lại. Kim qua thiết mã thành, tự bốn phương tám hướng mà đến, hướng về cự lộc hội tụ, tập kết, sát khí ngút trời. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh sơ thăng. Lần này, Trần Nặc không có lựa chọn then chốt ra trận, trong cơ thể cực tốc phun trào nhiệt huyết để hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn rất sớm liền xuất thân vệ liệt trận bên dưới ngọn núi. Xa xa, vô số thiết kỵ dòng lũ cực tốc lướt tới, cuốn lên ngập trời bụi mù, từ từ hội tụ, lặng lặng mà sau lưng hắn liệt trận. Đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Đến vào buổi trưa, 26 vạn thiết kỵ liền tập kết xong xuôi. Trần Nặc xoay người, từng cái nhìn quanh chúng tướng. Cao Thuận, Cao Lãm, Nhạc Tiến, Đồng Trác, Lý Giác, Quách Tự, Điển Vi, Đồng Nguyên, Vương Việt, Tự Thụ, Điền Phong, Trần Nhất, Trần Tám, 3.000 chiến hồn thân vệ, 12.000 nương tử quân, 2.200 hám trận doanh chờ thiết kỵ 26 vạn. Trên thảo nguyên còn có Trương Liêu, Triệu Vân, Giả Hủ, Quách Gia, Hoàng Trung, Hoa Hùng, Từ Vinh, Cam Ninh, Chu Thái, Ma Siêu, Bảng Nước. Cùng với 83.000 chiến hồn thiết kỵ, 5.000 huyền giáp thiết kỵ, 5.000 bạch mã nghĩa tổng chờ thiết kỵ 33 vạn. 59 vạn thiết kỵ, tướng tinh tập trung. Cổ kim vắng lai, lại có cái nào đế vương có thể làm được dẹp điên thảo nguyên? Chen. Trần Nặc rút kiếm ra khỏi vỏ, không có thao thao bất tuyệt, chỉ nói câu giết tự, liền đá mạnh chiến mã, dùng ngựa chạy như bay. Thật phong quyền bụi, hào khí tự sinh. Dù có cùng phong bình địa lên, ta cũng thừa phong phá và dặm. Hắn nhìn ngày gần đây đến tăng lên dữ dội lượng lớn chiến hồn, đang xem chưa bao giờ có áp sát trăm vạn sát lục trị. Trên thảo nguyên giết chóc còn đang tiến hành. Thời Quynh. Ken. Sát lục trị phá trăm vạn. Trần Nặc thay đổi sắc mặt. Bây giờ lương thảo dồi dào, hắn vẫn đúng là hiếu kỳ hắn hiện tại thiếu hụt cái gì, không khỏi lòng sinh chờ mong. Mở ra hệ thống, toàn bộ sâu hẹn. Ken. Gói qua hộp mũ chương mới, xin vui lòng chờ. Phía Nam, Kinh Châu. Thời loạn lạc giáng lâm, phong vân quấy động, mỗi cái bách tính đều thân ở dòng lũ bên trong, cũng thời khắc quan tâm thiên hạ đại thế. Trần Nặc bao phủ Ký Châu tin tức xuyên biệt duyện, dự, từ, lạc dương, Hoài Nam tầng tầng phong tỏa, vẫn là tràn vào phía Nam, lập tức tạo nên sóng lớn mênh mông, tin tức nhanh chóng quyết tán, chấn kinh thiên hạ. Cùng Tuân Úc nói tới như thế, cái khác chư hầu có thể không bằng Trần Nặc, đại quân điều động mỗi ngày tiêu hao một lúc lâu. 4 tháng trước, Lưu Biểu đối với Tôn Quyền đánh lén linh lăng, giận tím mặt, lập tức cấp hống hống hạ lệnh chỉ huy xuôi nam. Nhưng mà, hắn Kinh Châu quân có thể lập tức xuôi nam sao? Cũng không phải. Tôn Quyền nhưng không cường đạo, không cái mấy bạn binh mã, nhưng là làm bất động. Lưu Biểu tuy là Kinh Châu mục, nhưng muốn triệu tập đại quân, còn cần tứ đại thế gia, Hoàng, Thái, Khối, Bàng. Như những gia tộc này không phối hợp, hắn căn bản động không được, nhất định phải trước tiên lén lút mở hội thảo luận, hiệu triệu bọn họ ra lương xuất binh. Truyền tin tức, vừa đến một hồi, đợi được mọi người tìm đến, thống nhất quyết sách, trước sau bỏ ra 10 ngày. Lần này liền có thể lập tức xuất binh sao? Vẫn chưa thể. Thường nói, đại quân chưa động, lương thảo đi đầu. Kinh Nam nhân khẩu ít ỏi, quản lý phủ khố căn bản chống đỡ không được mấy vạn đại quân chinh chiến, không có lương thảo là đánh không được trượng, trước hết triệu tập lương thảo. Nhưng cũng may Kinh Nam thường thường phản loạn, Giang Lăng thành cựu Kinh Châu cựu châu trị, còn có vô số lương thảo, vũ khí, đồ quân lưu. Nhưng cổ đại nhưng không hiện đại, xe ngựa khó, đặc biệt là Kinh Nam nhiều núi, thuộc về man hoang khu vực, lương thảo vận tải càng chậm hơn. Mộ binh dân phu, vận tải quân lương. Lưu Biểu lĩnh xuất 7 vạn đại quân tiên sơn Việt lĩnh đến Linh Lăng, Trường Sa hai quận giao giới, liền bỏ ra gần 2 tháng. Đóng trại, chế tạo khí giới công thành, liền lập tức mở làm. Vẫn không có. Binh giả hung khí, động đao binh liền mang ý nghĩa đại thương quốc lực. Tôn Quyền có đại quân 3 vạn, còn rất cầu, liền nút ở trong thành, mạnh mẽ tấn công cho dù thắng, cũng tất thương vong nặng nề, rất thiệt thòi. Binh mã là thời loạn lạc sinh tồn căn bản, chết một cái liền muốn huấn luyện nhiều năm, có thể không nỡ háo. Có thể uy hiếp để hắn tối lui, vẫn là trước tiên thông kiến tốt. Tôn Quyền chủ đánh một cái miệng sở uy thất hắc, là dễ thuyết phục như vậy. Hắn tuy rằng cũng tương tự không nghĩ thông chiến, nhưng muốn dựa vào miệng lưỡi để hắn đem ăn được trong miệng thịt phun ra, vậy coi như cả nghị quá rồi. Kỳ chủ đánh một cái thác tự quyết, thác đến kinh tương thế gia đau lòng lương thảo tiêu hao, vậy thì thắng. Đại quân đối lập đồng thời, hai bên sứ giả ra ra vào vào, bắt đầu rồi qua lại lôi kéo, thỉnh thoảng còn ở dưới thành đánh tới miệng pháo, chớp mắt một cái lại quá hơn nửa tháng. Mắt thấy trò văn không được, vậy chỉ có thể là võ. Vừa mới ngươi tới ta đi công mấy ngày. Trần Nặc bao phủ lu, ký tin tức tựa như báo táp quần quyền mà tới. Lưu Biểu lúc đó còn ở bên trong đại trướng cùng Tôn Quyền phái tới đến sứ giả môi thương khẩu chiến, nghe được tin tức nhất thời hai mắt một phen, hôn mê. Một bên khác, Tôn Quyền đại doanh. Tôn Quyền ta ngồi chủ vị, cầm trong tay bình rượu, nhếch lên khóe miệng, đối với mình ngày gần đây đến trêu đùa Lưu Biểu, rào rạt đắc ý, đột nhiên nhận được tin tức, con ngươi đều trừng đi ra, kinh sợ đến mức một cái giật mình đứng lên. Bùm bùm, bình rượu rơi xuống đất, phát sinh một trận tầng tầng vang trầm. Bên trong đại trướng rơi vào tĩnh mịch. Hồi lâu, Tôn Quyền mới cương cái cổ nhìn về phía một bên Chu Du. Chu Du cũng nhíu chặt mày, nhìn về phía đối phương, tiện đà lại như giận hờn giống như nghiêng đầu qua. Chuyện này, nhanh như vậy? Tôn Quyền khàn khàn mở miệng, sao có thể có chuyện đó? Nói xong, hắn liền vội xem trên chảo nóng con kiến, ở bên trong đại trướng gấp xoay quanh. Không biết qua bao lâu, Chu Du mới lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về Tôn Quyền, trầm giọng nói rồi tám chữ, tổ chim rơi xuống đất. Nào có trứng lành? Đúng đúng đúng. Tổ chim rơi xuống đất không trứng lành. Chúng ta nên thôi binh giảng hòa, lại một lần nữa liên minh kháng trận. Tôn Quyền nghe vậy, vừa mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Chu Du. Chu Du, chúa công, ngài chơi Lưu Biểu lâu như vậy, hắn còn có thể tin tưởng người sao? Tin tưởng, tín nhiệm. Tôn Quyền tay vô giới cầm suy nghĩ, một lúc lâu hắn con ngươi đảo một vòng, đống như nói, có. Sứ giả hắn không tín nhiệm. Cái kia ta liền đan đao phó hội, tự mình đi thuyết phục hắn, như vậy luôn có thành ý đi. Chúa công, ngươi không sợ hắn đưa ngươi chặt? Chu Du hiếu kỳ nhìn về phía Tôn Quyền, ánh mắt thâm thúy đánh giá. Tôn Quyền thì lại nhanh chóng thuộc qua thân đi, xua tay nở nụ cười, Lưu Biểu quân tử vậy, hắn chắc chắn sẽ không để ý đại cục mà hại ta, chuyến này ta tất không lo vậy. Chúa công lưu lược sâu xa. Chu Du không nhìn thấy Tôn Quyền bẻ mặt, lại nỗ lực theo dõi hắn vai xem, không hề kẽ hở. Nhưng mà, ở tại không nhìn thấy mặt trái, Tôn Quyền khỏe miệng lại lần nữa vung lên một nụ cười lạnh lùng, dường như ác ma. Tôn Quyền đang đao phó hội, không biết nó cùng Lưu Biểu nói cái gì, một đêm qua đi, liên minh đạt thành, đoàn người khiến đại quân nổ chạy lên phía bắc sau, liền cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Tương Dương chạy đi. Tương Dương, bên dưới thành quần quận sông Hán nước Đông Lưu. Tào Tháo đứng ở đầu tường, quan sát phương xa phản thành, từ khi được Trần Nặc bao phủ phương bắc tin tức sau, hắn liền vẫn đứng ở chỗ này, trong đầu vẫn vang vọng một câu nói: thời gian như cố gắng càng nhanh càng tốt, theo sóng lớn rửa cát, một đi không trở về, lại đi không tới bờ bên kia. Càng muốn biểu hiện càng hữu quạn, càng trăng trường, tiện đà đầu đau như bữa bổ, cánh tay chống đỡ ở trên tường thành nâng nhức đầu khổ không nớt, trên trán gân xanh lộ. Đột nhiên, một đạo hét lớn, như hồng trung đại lữ ở tại trong đầu nổ vang: Tào Tháo, ngươi quên ngươi thôn thổ nhật nguyệt, nhất thống thiên hạ đại nguyện sao? Ngươi xứng đáng Tào gia, hạ hầu gia khuynh cả tộc lực lượng chống đỡ sao? Đã quên sao? Tào Tháo đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt đỏ đậm, gào thét nói: địch, một khắc cũng không dám quên a. Nói xong, hai tay hắn đặt tại trên tường thành, ánh mắt như ưng giống như nhìn chăm chú phương xa phản thành. Một lúc lâu, hắn vẫn là chưa từng phát hiện có gì thượng sách. Tào Tháo cường trận mở mắt, vẩy vẩy đầu, lên dây cót tinh thần, quay đầu nhìn về phía Hứa Chử, cười nói: Trọng Khang, đa tạ ngươi mới vừa nhắc nhở. Hứa Chử thật không tiện cười ngây ngô, ngài đừng trách ta mạo phạm là được. Sẽ không. Làm người truyền tin Trương Lỗ, Lưu Trương lại lần nữa đến đây hội mình, lần này nhất định phải phá tan phản thành. Thế này, chúa công, chúng ta liên hệ toán vượt qua sao? Lưu Biểu bên kia làm sao bàn giao? Tào Tháo vẩy vẩy cánh tay, hắn sẽ không trách tội, hắn sẽ đồng ý. Thời gian không chờ ta, nhanh đi. Nặng. Chương 358. Chí tôn chi tâm, chí tôn chi thận, xa hoa gói quả. Chương 358. Chí tôn chi tâm, chí tôn chi thận, xa hoa gói quả. Ken, gói quà hộp mù chương mới hoàn thành. Xét thấy ký chủ giàu có tứ hải, thiên hạ vô địch, cấp thấp hộp mù đối với ký chủ tranh bá thiên hạ, hiệu quả rất ít, hiện mở ra chí tôn hộp mù, 1000 gói quà hộp mù có thể hối đoái một cái chí tôn hộp mù. Ken, ký chủ hiện hữu 1 vạn hộp mù, có hay không hoa 1000 cái hộp mù tiến hành dung hợp thành chí tôn hộp mù. Ken, lần đầu chí tôn hộp mù liên tiếp 10 mở, có thể biếu tặng 2 cái tối gần kề ký chủ nhu cầu đồ vật, dùng sức mạnh to lớn với mình thân, mới là vô giá bảo vật. Tật Phong gào thét, tâm tình khoan khoái. Mấy trăm ngàn thiết kỵ tiếng vó ngựa như chống trận phun trào. Đột nhiên, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh ở Trần Nặc trong đầu vang lên, đem ngựa tiếng chân bao trùm, càng ngày càng rõ ràng. Ồ, cẩn thận kiểm tra hệ thống tin tức sau khi, Trần Nặc nhíu mày. Này có cái gì tốt cân nhắc, quét ngang thảo nguyên, sát lục trị rất nhiều. Sâu hẹn. Trong lòng hắn độc thầm. Trong mấy mắt, mới vừa mua 1 vạn gói quà hộp mù sắp nhập, 10 cái phỉ thúy hòm đáo lớn xuất hiện ở hệ thống bên trong không gian, nhanh chóng nhảy lên sau, bảo dương từ từ mở ra, tự hào quan vào trượng. Ken, chúc mừng ký chủ thu được chí tôn chi tâm. Chúc mừng ký chủ thu được chí tôn chi thận. Gợi ý của hệ thống tiếng vang lên đồng thời, Trần Nặc liền cảm thấy hai cổ dòng nước ấm bao phủ toàn thân, lập tức một luồng tràn vào trái tim, một luồng chia ra làm hai, chui vào hai bên bên hông. Dòng nước ấm nhập thể, khuynh khắc luyện hóa. Ầm ầm, ầm ầm, cường tráng mạnh mẽ trái tim nhảy lên, Trần Nặc chỉ cảm thấy cả người sức mạnh tăng lên dữ dội, thư thái đến cực điểm. Hơn nữa, hắn cảm thấy mình đứng lên đến rồi. Ta đi. Hắn hiện tại 26 tuổi, cảm thấy sợ cũng 26. Trần Nặc nhắm mắt hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khuấy động, hiện tại nhưng là kỵ binh đại quân hành quân trong lúc, đừng nha kinh chiến mã. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được to lớn thành trì 8. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được mưa thuận gió hòa 1. ký chủ hạt địa bên trong cây nông nghiệp sản lượng tăng gấp đôi, kéo dài 2 năm. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được nhân khẩu tăng bậc 1. Ký chủ hạt địa người bên trong khẩu sinh dục suất tăng gấp đôi, kéo dài 2 năm. Hảo, hảo, hảo. Trần Nặc đại hỉ, thành trì tạm thời bất luận, hắn bây giờ ngoại trừ một ít hiếm có, yêu thích đồ vật, đối với tiền tài, vật tư là thật sự đã không quá cảm thấy hứng thú. Sở hữu tứ hải, hơn nữa là cường tráng mạnh mẽ không chế, hắn muốn cái gì làm người đi tạo, đi sinh sản cho hắn chính là. Có thể này mưa thuận gió hòa cho cũng quá nhiều rồi, phải biết dưới trướng hắn sở hữu bao nhiêu châu quận, một năm mấy tỷ thạch sản lượng. Gấp bội nữa, cái này cần bao nhiêu? Lời lớn. Nhân khẩu không nói tới, muốn khống chế thế giới, phải có người, lại hắn bách tính 60 triệu, cùng thời đại thế giới không tới 200 triệu người, lại tăng lên dữ dội một làn sóng, thêm vào hắn đa tử đa phúc chính sách. Đại hạ văn hóa, liền có thể càng nhanh hơn đồng hóa thế giới, xe cùng văn, thư cùng quỹ, xuyên hán phục, nói tiếng hán họ tên, Trần Nặc vũ lực, 128, trí tôn chi tâm kéo dài tác dụng bên trong, trí lực, 101 thông soái, 102 nội chính, 97 mỹ lực, 105 thiên phú, vô song tờ lớt, tranh kim, thiên phú, bám váy thiên vương, tranh kim, mẹ nó. Ta hiện tại cường đáng sợ. Cảm giác trên người một tầng gông xiềng gãy vỡ, một luồng cực kỳ ung dung cảm xông lên đầu, Trần Nặc vui sướng cười lớn một tiếng. Phu quân, làm sao? Tiểu Kiêu, chân mật hai người thủ lĩnh chúng thê tiếp dục ngựa đuổi lên trước hỏi, từng cái ngon miệng cảm động. Trần Nặc phun ra một ngụm trọc khí, đọc thầm vài tiếng giết hổ sau, khoát tay nói. Vô sự. Truyền lệnh. Hết tốc lực tiến quân. Ra lệnh một tiếng, 26 vạn tiết kỵ tốc độ càng nhanh hơn 3 điểm, khí thế rung trời, nhanh chóng qua cảnh, cực tốc lên phía bắc. Cỡ này thành thế, đã kinh động bốn phía vô số máy tính. Hạ vương đây là lại muốn đánh nơi nào? Chuyện này làm sao còn ở hướng bắc thẳng tiến? Này không đúng rồi. Ai? Chiến tranh, lúc nào là cái đầu a? Rất muốn quá Thái Bình tháng ngày a. Lượng lớn bách tính đè nén xuống trong lòng kinh hoàng, túng năm tụm ba hướng về quan đạo chen chúc mà đến, mở ra vây xem. Mẹ nó, hướng bắc, lên phía bắc, giết hổ. Cái gì? Giết hổ? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, vô số bách tính đồng thời khiếp sợ kinh ngạc tốt lên. Không nên trước tiên thống nhất thiên hạ, lại đánh hổ cầu sao? Sao gọi ngay bây giờ? Có người mới vừa lên tiếng, liền bị vô số đạo ngụm nước nhấn chìm, mới vừa kinh hoàng bách tính, tất cả đều giấy lên đến rồi, cùng chung mối thù. Phí lời. Giết hổ. Nên đánh, đừng có ngừng. Chỉ để đem những người rác rưởi diệt tộc. Tiên sư nó, lao tử đánh chính mình hai cái to mồm, mới vừa nói cái gì Thái Bình, hồ cầu giết sạch mới có Thái Bình. Trương quả phụ ngươi muốn làm gì? Cái gì làm gì? Lao nương nam nhân nhi tử đều bị hồ cầu giết, lao nương muốn đi báo thủ, cậu rác rưởi, lao nương một gậy đập chết bọn họ. Đúng. Đi. Báo danh toàn quân. Thêm ta một cái. Còn có ta. Này, ngươi cái thằng nhóc còn không cưới bà nương, ngươi đi làm gì? Hồ cầu bất diệt, dùng cái gì người sử dụng? Giết. Chờ đã ta cũng muốn đi cho cha báo thủ. Chỉ một thoáng, vô số bách tính chạy trốn truy hướng về thiết kỵ đại quân, chiến ý sôi trào, la lên rung trời. Nhìn từ đằng xa, dường như dân chúng khí thế hùng hổ chính xua đuổi thiết kỵ đại quân. Cảnh tượng này lại có chút duy mỹ. Cỡ này động tĩnh cũng gây nên chính giữa đại quân Trần Nặc chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, khóe miệng hơi dương lên. Hoa hạ tình cảm là hòa vào cốt thủy, nhìn thấy cỡ này lực liên kết, hắn càng đối với sắp nhân khẩu tăng gọn, tràn ngập chờ mong. Hắn rõ ràng những người này phần lớn toàn quân cũng chỉ có thể làm dân phu vận chuyển lương thực mà thôi, có thể then chốt là dân phu. Hắn cũng không dùng được a, không nói chuyện khác hệ thống bên trong lượng lớn lương thảo, Ký Châu, U Châu vừa qua khỏi thu hoạch vụ thu phủ khố lương thảo dồi dào, hơn nữa Trương Liêu còn triệu tập lượng lớn lương thảo đi đến Lư Long Tắc, mà ra biên giới sau đó mà. Thảo nguyên vô số dê bỏ không phải là chính mình trang trại mà. Lương thảo hắn căn bản không thiếu. Hơn nữa, hắn trong vòng một ngày liền triệu tập 26 vạn thiết kỵ lên phía bắc chính là muốn cực tốc đi đến thảo nguyên, tốc độ nhất định phải nhanh, thế tiến công nhất định phải mãnh, đem tiến công chớp nhoáng phát huy đến mức tận cùng. Phải biết, Triệu Vân, Trương Liêu chờ đem cũng là thiết kỵ, thảo nguyên vùng đất bằng phẳng. Hắn đã chậm 2 ngày, còn muốn tìm đến Thảo Nguyên. Lại muộn, đường Trương Liêu, Triệu Vân chờ đem đều đẩy ngang. Ác Lai, phái người động viên bách tính, liền nói, đại quân không thiếu người, cảm tạ các hương thân lòng tốt, chờ đại quân chiến thắng trở về, trở lại an đại gia một ly chiến thắng trở về rượu là được. Dạ. Nói xong, Trần Nặc lắc đầu nở nụ cười, như Liêu không sai, đại quân chiến thắng trở về ưng cũng là vờn quanh Thảo Nguyên một châu, tự Lương Châu mà quay về, hắn phải nhanh xuôi nam dẹp tiến phía nam. Nhưng thấy thịnh tình không thể chối từ, cái này cũng là cú lời nói dối có thiện ý đi. Bách tính hy vọng hòa bình, vậy hắn ngay lập tức bình định quân hùng, còn thiên hạ thái bình. Thiết kỵ cực tốc lên phía bắc, càng đi bắc Việt tới gần biên cương, bách tính nhìn thấy đại quân bắc đánh chết hồ liền càng cùng nhiệt. Dân chúng sục sôi hò hét, ở như lôi gót sắt trong tiếng nổ vang, cũng khiến túc sát đại quân tăng thêm một luồng sứ mệnh cảm, nhiệt huyết ở mỗi cái sĩ tốt trên người chảy xuôi. Đại quân tiến lên một ngày, đến chắc quận. Báo, khởi bẩm hạ vương, Trương Liêu, Triệu Vân hai vị tướng quân đánh lén hội quân, đại phá Ô Hoàn, giết địch 5 vạn, tù binh nữ tử, dê bò vô số. Ô Hoàn những người còn lại thanh niên trai tráng tùy tùng hội quân, tiếp tục hướng tây mà chạy, hai vị tướng quân tiếp tục xuất quân truy kích đi tới. Lại thám lại báo. Lại qua một ngày, đại quân thẳng tiến kế huyện. Báo. Triệu Vân, Trương Liêu hai tướng đại phá phía đông tiên đi, tiếp tục hướng tây truy kích mà đi tới. Điền Phong, tự thụ nghe vậy rụt ngựa mà đến, nói: "Chúa công, quân địch là hướng về Mạc Nam Diên Âm Sơn mà chạy, hai vị tướng quân truy kích nó nhanh như gió, chúng ta hiện tại đi theo không lên." Thần kiến nghị, theo kế hoạch nhanh kích sau đó, đoạn sau đó đường. Trần Nặc trầm ngâm nháy mắt, lập tức gật đầu, dương lên roi ngựa, đại quân hướng đông, ra Lư Long Tắc. Hai ngày sau, Trần Nặc xuất 26 vạn thiết kỵ lao ra Lư Long Tắc, xuyên qua Đại Tiên Ti Sơn, đại quân như một thanh kiếm sắt, dọc theo thảo nguyên hành lang, xuyên thẳng mà bắc. Nơi đi qua nơi, chấn động tới vô số dê bò, từng tòa tiền ti bộ lạc bị đạp thành một vùng phế tích. Háng cầu đến rồi. Ma quỷ, bọn họ là ma quỷ. Tận thế giáng lâm.